Chương 1428. Duy nhất đột phá khẩu chương 1428, duy nhất đột phá khẩu Châu Nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt xúc động, hắn đã có một cái rõ ràng phương hướng. Tạ Dương nói tới đây bút giao dịch, khả năng đó là hắn có thể tiếp cận ảnh dược duy nhất đột phá khẩu. Hắn đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng một cỗ bất an dự cảm lần nữa dâng lên, nhưng hắn biết, mình đã không có đường quay về. Cảm ơn ngươi, Tạ Dương. Hắn sau khi nói xong quay người rời đi, trong lòng đã bắt đầu hoạch định xuống một bước hành động. Dưới bóng đêm, Châu Nhiên nhịp bước càng lúc càng nhanh. Châu Nhiên sau khi về đến nhà, đã không có cảm giác mệt mỏi. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài dần tối sát trời, trong lòng quẩn quẩn lấy Tạ Dương cung cấp manh mối. Kia bút giao dịch, có thể là hắn tiếp cận ảnh dược duy nhất cơ hội. Châu Nhiên biết rõ, con đường này tràn đầy nguy hiểm, nhưng hắn đã không có đường lui. Với hắn mà nói, tìm ra dấu ở chỗ tối ảnh dược không chỉ có là vì để lộ Triệu ra bí mật, càng là vì khống chế mình vận mệnh. Hắn cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu cẩn thận chỉnh lý Tạ Dương cung cấp tư liệu, tìm kiếm trong đó dấu vết để lại. Hắn lật xem văn bản tài liệu, từng tờ một xem kỹ, mỗi cái chi tiết đều không buông tha. Những văn kiện này nhìn như phổ thông, thậm chí chỉ là một chút mặt ngoài thương nghiệp giao dịch ghi chép, nhưng Châu Nhiên đã bén nhạy phát giác được trong đó không thích hợp. Hắn bắt đầu dựa theo Tạ Dương chỉ thị, từng bước truy tra những này giao dịch dòng tài chính hướng, liên quan công ty cùng cá nhân. Sau mấy tiếng, Châu Nhiên con mắt hơi sáng lên. Hắn tại một phần văn bản tài liệu bên trong phát hiện một cái tên, Lang Duệ. Cái tên này tại một chút tài vụ trong báo cáo xuất hiện đến cực kỳ tấp nập, lại cùng nhiều cái cao tầng giới kinh doanh nhân vật cũng đã có tiếp xúc. Mặc dù Lăng Duệ bối cảnh nhìn như trong sạch, nhưng thông qua tiến một bước tìm đọc Châu Nhiên phát hiện, Lăng Duệ phía sau dính đến một chút hắn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua trong bóng tối giao dịch, dòng tài chính hướng cực kỳ phức tạp. Càng làm cho người ta bất an là, người này tựa hồ cùng ảnh dực có liên hệ nào đó. Châu Nhiên biết, khả năng này là đột phá khẩu. Hắn quyết định tìm tới Lăng Duệ, tự mình hiểu rõ càng đa tình huống. Hắn bấm Tạ Dương điện thoại, muốn xác nhận càng nhiều chi tiết. Tạ Dương, ta tìm được Lăng Duệ danh tự, hắn cùng đây bút giao dịch có quan hệ. Châu Nhiên ngữ khí trầm ổn, nhưng nội tâm lại rung động một cỗ bất an dự cảm. Đầu bên kia điện thoại Tạ Dương trầm mặc phút chốc, âm thanh trầm thấp, ngươi thật quyết định điều tra hắn sao? Lang Duệ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi nhân vật đơn giản. Hắn cùng ảnh dược liên hệ rất được không cách nào tưởng tượng. Nếu như ngươi tiếp xúc hắn, có thể sẽ bị cuốn vào một trận ngươi không cách nào khống chế vòng xoáy. Châu Nhiên không chút do dự giải đáp, con đường này ta đã đi xuống, Tạ Dương, ta sẽ không dừng lại. Tạ Dương âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp, tốt à, ngươi đã quyết định, ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút ngươi khả năng cần chi tiết. Lang Duệ tại giới kinh doanh có thâm hậu căn cơ, nhưng hắn cùng ảnh dược quan hệ cũng không công khai. Hắn nhân vật vẫn luôn là phía sau thôi độc giả, cực ít có người thực sự hiểu rõ hắn. Hắn công ty mặt ngoài kinh doanh hợp pháp, nhưng sau lưng nhưng lại có không muốn người biết dòng tài chính động. Ngươi phải cẩn thận, hắn cũng không cho khinh thường. Châu Nhiên cầm thật chặt điện thoại, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán lên tiếp xuống hành động. Hắn biết, Lang Duệ cũng không phải là một cái đơn giản thương nhân, mà là cùng ảnh dực có thâm hậu liên hệ nhân vật mấu chốt. Hắn nhất định phải tìm tới cùng Lang Duệ tiếp xúc cơ hội, tận khả năng từ cái kia bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức. Ngày thứ hai, Châu Nhiên tiện tay điều tra Lang Duệ hành tung. Hắn thông qua đủ loại con đường, rốt cuộc tìm được Lăng Duệ một nhà tư nhân câu lạc bộ địa chỉ, cái này câu lạc bộ là Lăng Duệ thường đi địa phương. Châu Nhiên cũng không tính trực tiếp cùng Lăng Duệ tiếp xúc, mà là muốn trước thông qua quan sát giải hắn thường ngày hoạt động, tìm kiếm đột phá cơ hội. Lúc chạm vào tối, Châu Nhiên án lấy kế hoạch, đi tới nơi này nhà câu lạc bộ. Nơi này hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, lối vào bảo an nhìn lên 10 phần nghiêm mật, nhưng Châu Nhiên thông qua một chút thủ đoạn nhỏ, rất mau tiến vào trong câu lạc bộ bộ. Xung quanh bầu không khí rất không tầm thường, quán ba khu ánh đèn mở tối, thậm chí âm thanh cùng trầm đồng âm nhạc đan vào một chỗ. Châu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, chú ý đến mấy người mặc vừa vặn trung niên nam nhân ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon, tựa hồ tại thấp giọng thảo luận cái gì. Hắn căng thẳng trong lòng, đột nhiên có loại trực giác, những này người có thể cùng Lăng Duệ cùng ảnh dực có chỗ liên quan. Hắn đứng ở một bên, dựa vào quầy ba giả trang điểm một chén rượu, lặng lặng nghe bọn hắn đối thoại. Mặc dù bọn hắn âm thanh trầm thấp, nhưng Châu Nhiên vẫn là bắt được một chút từ mấu chốt, hợp tác giao dịch ảnh dực hoàn thành nhiệm vụ. Những chữ này nhường hắn tim đập rộn lên, hắn biết mình đã tới gần chân tướng. Hắn nhanh chóng quét một vòng bốn phía, ánh mắt dừng lại ở trong đó một vị người mặc tây trang màu đen trên thân nam nhân. Cái nam nhân này mặc dù khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Châu Nhiên mơ hồ có thể cảm giác được, hắn ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm khí tức. Châu Nhiên ý thức được, đây rất có thể là Lang Duệ cấp dưới. Hắn lặng lẽ tới gần, định tìm cơ hội nghe được càng tin tưởng. Nhưng mà, giữa lúc hắn tiếp cận, vị kia Âu phục nam ánh mắt đống nhiên chuyển hướng hắn. Châu Nhiên nhịp tim căng thẳng, tranh thủ thời gian quay người, không dám cùng hắn mắt đối mắt. Mặc dù hắn động tác nhìn như tự nhiên, nhưng vị này Âu phục nam ánh mắt lại vững vàng tập trung vào hắn. Trong lòng một trận bối rối, Châu Nhiên cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, giả trang gửi đi một đầu tin nhắn, đồng thời cẩn thận vây quanh một góc khác. Xuyên thấu qua phản xạ thủy tinh, hắn có thể nhìn thấy vị kia Âu phục nam vẫn còn đang quan sát đến bốn phía, ánh mắt lại không như vậy ôn hòa. Hắn hiểu được, cái nam nhân này đã chú ý tới mình. Châu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, biết mình không thể lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Hắn cấp tốc rời đi câu lạc bộ, trở lại mình trong xe, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Mặc dù lần này cũng không trực tiếp tiếp xúc Lang Duệ, nhưng hắn đã từ lần này trong quan sát thu hoạch được trọng yếu manh mối. Lang Duệ đích xác cùng ảnh dực có quan hệ, mà hắn tiếp xúc người cũng không phải phổ thông giới kinh doanh nhân vật. Về đến nhà, Châu Nhiên bắt đầu trải bớt những này mới thu hoạch được tin tức. Hắn biết tiếp xuống hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, không thể để cho ảnh dực phát giác được mình đã tiếp cận chân tướng. Lăng Duệ cùng hắn cấp dưới, có lẽ chỉ là trận này trò chơi bên trong một bộ phận, nhưng Châu Nhiên mục tiêu thủy chung không thay đổi, hắn nhất định phải để lộ cái này tổ chức thần bí khăn che mặt, tìm tới tất cả phía sau trận tướng. Nhưng mà, tại đầu này tràn ngập sương mù trên đường, Châu Nhiên biết rõ mỗi một bước đều có thể sẽ dẫn tới to lớn phong hiểm, nhưng hắn đã không có đường lui, cũng không có quay đầu cơ hội. Ban đêm không khí lạnh lẽo, Châu Nhiên tư duy vẫn tại không ngừng xoay tròn. Lăng Duệ cấp dưới mặc dù cảnh giác tập trung vào hắn, nhưng này cũng làm cho hắn càng thêm xác định, những này người phía sau ẩn tàng bí mật, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Sau khi về đến nhà, Châu Nhiên không có nóng lòng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp mở ra máy tính, tiếp tục đuổi tra cùng ảnh dực liên quan tất cả tin tức. Mỗi một đầu manh mối, mỗi một phần báo cáo đều bị hắn cẩn thận trải bớt, tận lực tìm kiếm dấu ở biểu tượng bên dưới trận tướng. Chương 1429. Điều tra manh mối này, chương 1429, điều tra manh mối này mấy giờ trôi qua, trời đã hơi sáng. Châu Nhiên tựa ở thành ghế bên trên, vuốt vuốt mỏi mệt con mắt, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn tại một phần liên quan tới Lăng Duệ công ty tài vụ ghi chép văn bản tài liệu bên trong, phát hiện một đầu phi thường khả nghi ngân hàng chuyển khoản ghi chép. Số tiền kia từ một cái không rõ tài khoản đi vào Lăng Duệ công ty một chỗ họp có ngân hàng, mà tài khoản tên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể ngược dòng tìm hiểu manh mối. Đây bút giao dịch. Châu Nhiên nói nhỏ, ngón tay cấp tốc tại trên bàn phím đánh. Vài giây đồng hồ về sau, hắn điều ra chuyển khoản tin tức cặn kẽ, tất cả chi tiết đều chỉ hướng một cái tên là Hẻo Mực Tư mã hóa tài khoản. Hẻo Mực Tư. Châu Nhiên trong lòng nổi lên một trận bất an. Đây một tên chữ từng tại một chút dưới mặt đất tin tức con đường bên trong xuất hiện qua, là ảnh dực cực kỳ bí mật tài chính thông đạo một trong. Châu Nhiên trong lòng căng thẳng, lập tức quyết định thâm nhập điều tra manh mối này. Hắn thông qua đủ loại con đường, thành công theo dõi đến Hẻo Mực Tư tài khoản tiếp thu giả, một cái danh hiệu là Dạ Ưng nhân vật thần bí. Cư tất, Dạ Ưng là một tên tại hắc thị cùng dưới mặt đất giao dịch bên trong cực kỳ danh dự môi giới, hắn chuyên môn là ảnh dực dạng này cỡ lớn tổ chức cung cấp tài chính chuyển di phục vụ. Thông qua tiến một bước theo dõi, Châu Nhiên cuối cùng biết được một cái làm cho người khiếp sợ tin tức, Dạ Ưng sắp cùng một cái trọng yếu người mua tiến hành giao dịch, mà cái này giao dịch, tựa hồ là ảnh dực gần đây kế hoạch bên trong một cái trọng yếu khâu. Dạ Ưng sắp tiến hành giao dịch, nhất định phải tự mình đi thấy. Châu Nhiên quyết định, mình cũng muốn tự mình tham dự trận này giao dịch. Hắn biết rõ, chỉ có trực tiếp tiếp xúc đến ảnh dực trọng yếu nhất thành viên, mới có thể từng bước để lộ tầng xương mù này. Dù cho ý vị này, mình muốn bước lên to lớn phong hiểm. Vài ngày sau, Châu Nhiên theo kế hoạch đi vào giao dịch địa điểm, một cái vắng vẻ nhà kho khu, rời xa nội thành ồn ào náo động. Nhà kho khu bên trong, mờ nhạt ánh đèn vẩy vào cũ nát trên cửa sắt, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi nấm mốc. Hắn chú ý đến xung quanh cũng không có bao nhiêu vết chân, hiển nhiên, nơi này là một cái trường kỳ bị xem nhẹ địa phương, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nơi này mới là tiến hành bí mật giao dịch nơi lý tưởng. Châu Nhiên tựa ở một cỗ rừng ở ven đường trên xe, hai mắt chăm chú nhìn tòa kia nhà kho cửa bảo. Lúc này, hắn nhịp tim không khỏi gia tốc, trong đầu tràn đầy đủ loại khả năng nguy hiểm. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã tiến nhập một cái cùng Triệu gia, cùng ảnh rực giữa phức tạp internet sen lẫn âm nguyên, một khi bước sai một bước, hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, nhà kho cửa sắt từ từ mở ra, mấy chiếc màu đen xe sang trọng vững vàng dừng ở cửa ra vào. Châu Nhiên lập tức thu hồi trong lòng khẩn trương, cẩn thận quan sát lấy đến người. Trên xe đi xuống là mấy cái mặc tây trang màu đen, khí chất lạnh lùng nam nhân, bọn hắn nhịp bước trầm ổn mà có tiết tấu, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Châu Nhiên ngừng thở, duy trì được thấp, hắn đứng tại trong bóng tối, bảo đảm mình không bị phát hiện. Một cái cao lớn nam nhân từ trong đó một chiếc xe đi vào trong đi ra, hắn khuôn mặt nghiêm túc, đeo một cặp mắt kiếng bạc vàng, Châu Nhiên từ hắn khí chất bên trong có thể cảm nhận được một loại không thể bỏ qua lực uy hiếp. Đây chính là hắn muốn tìm Dạ Ưng. Dạ Ưng ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có những người khác về sau, trực tiếp đi vào nhà kho. Châu Nhiên trong lòng một tia lo nghĩ bị nhen lửa, hắn biết, đêm nay giao dịch nhất định không đơn giản, tuyệt đối không thể nào là phổ thông thương nghiệp giao dịch. Chỉ có đi vào, mới có thể biết chân chính mục đích. Châu Nhiên không chút do dự, cấp tốc xuyên qua một đầu nhỏ hẹp ngõ hẻm, tới gần nhà kho cửa sau. Hắn sớm đã thông qua một chút quen thuộc con đường thu hoạch nhà kho nội bộ bố cục, đầu này hẻm nhỏ vừa vặn thông hướng nhà kho một cái ẩn nấp cửa vào. Thông qua cẩn thận quan sát, hắn phát hiện nhà kho xung quanh bảo vệ mặc dù có chút sơ sẩy, nhưng vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng tuần sát. Bởi vậy, Châu Nhiên nhất định phải cẩn thận chui vào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua mấy cái nơi hẻo lánh, tránh đi tuần tra bảo vệ, cuối cùng thuận lợi tiến nhập nhà kho bên trong. Coi hắn tiến vào nhà kho thì bên trong trống rỗng, chỉ có mở tối ánh đèn cùng một cố kiềm chế bầu không khí. Châu Nhiên nhẹ giọng khẽ bước tiến lên, tới gần một cái nửa mở cửa. Hắn xuyên thấu qua cửa khâu, nhìn thấy nhà kho trung ương, có mấy người ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn bên cạnh, trên bàn bày đầy văn bản tài liệu, cái dương cùng một chút thiết bị điện tử. Chính giữa ngồi chính là Dạ Ưng mà hắn ngồi đối diện một cái người mặc màu trắng Âu phục, mang theo mặt nạ người. Châu Nhiên ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hai người này. Hắn biết, trước mắt người mang mặt nạ này, khả năng đó là hắn một mực đang tìm kiếm ảnh dực chân chính lãnh đạo cấp cao. Người này thân phận cực kỳ trọng yếu, mở ra hắn, toàn bộ ảnh dực internet có lẽ liền sẽ tùy theo khởi ra. Dạ Ưng, tất cả công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Người đeo mặt nạ trầm thấp âm thanh tại trống trải nhà kho bên trong quanh quẩn. Chúng ta đem theo kế hoạch tiến hành. Cái này giao dịch một khi hoàn thành, các ngươi tất cả lợi ích sẽ nâng cao một bước. Chúng ta đã đợi một ngày này rất lâu. Dạ Ưng âm thanh băng lãnh vô tình, bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, ảnh dực lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy bị xem nhẹ. Châu Nhiên nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hắn biết mình khoảng cách để lộ đây hết thảy chân tướng thời khắc đã càng ngày càng gần. Mỗi một đầu manh mối, mỗi một chữ mắt, tựa hồ đều tại hướng cùng một cái phương hướng chỉ dẫn. Ảnh Dực thật không chỉ là một cái đơn giản tổ chức buôn bán, nó đã xâm nhập đến từng cái cấp độ, thậm chí đã đang thao túng xung quanh xã hội các cục. Trước mắt trận này giao dịch, phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì âm mưu. Hắn không biết, nhưng hắn vững tin, mình nhất định phải thâm nhập trận này trong trò chơi, không quản nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Châu Nhiên đứng tại mở tối cửa nhà kho, nội tâm vẫn như cũ sóng cả mãnh liệt. Người đeo mặt nạ cùng Dạ Ưng đối thoại nhường hắn cảm thấy không rét mà run. Kia cổ thâm bất khả chắc khí tức, giống như là chăm chú đem hắn vây quanh, vô luận hắn đi được bao xa, luôn có một loại vô hình lực lượng đang dắt dẫn hắn khiến hắn vô pháp tránh thoát. Với hắn mà nói, để lộ Ảnh Dực khăn che mặt đã không chỉ là một cái đơn thuần nhiệm vụ, mà là từng bước một đi hướng trận tướng, đi hướng một cái vô pháp quay đầu thâm uyên. Nhưng mà, trong lòng có một vấn đề thủy chung không thể thoát khỏi, Triệu Gia ở trong đó đóng vai nhân vật đến cùng là cái gì? Bọn hắn rốt cuộc cùng Ảnh Dực sâu bao nhiêu quan hệ? Triệu Tuấn Minh thần bí cử động, Triệu Gia mỗi người tựa hồ đều có vô pháp nói bí ẩn, Châu Nhiên minh bạch, đây phía sau khả năng ẩn giấu đi càng nhiều lợi ích gút mắc cùng đẫm máu giao dịch. Rời đi nhà kho thì, Châu Nhiên cái đầu vẫn như cũ hỗn loạn tương mừng. Hắn biết, muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, nhất định phải cùng Triệu gia sinh ra liên hệ nào đó. Triệu gia mặc dù nhìn như là một cái điển hình thương nghiệp gia tộc, nhưng hắn dần dần ý thức được, Triệu gia phú quý không chỉ có bắt nguồn từ trên phương diện làm ăn thành công. Bọn hắn phía sau, chỉ sợ có càng nhiều không muốn người biết bí mật. Chương 1430. Không giống bình thường địa phương, chương 1430, không giống bình thường địa phương, Châu Nhiên trở lại mình căn hộ, ngoài cửa sổ bóng đêm càng phát ra dày đặc. Hắn mở ra số tay, hồi tưởng lại cùng người Triệu gia tiếp xúc mỗi một chi tiết nhỏ. Triệu Tuấn Minh, Triệu Nhã Đình, Triệu Bất Vi, mỗi người bọn họ tựa hồ đều cùng Ảnh Dực có hoặc nhiều hoặc thiếu quan hệ. Thế nhưng, Triệu gia rốt cuộc là bị Ảnh Dực nắm đi, vẫn là bọn hắn chủ động cùng Ảnh Dực tiếp xúc. Châu Nhiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn biết, tất cả đáp án chỉ có thể thông qua Triệu gia tìm tới. "Triệu gia, Triệu gia." Châu Nhiên thấp giọng tự nói, hắn ánh mắt ngưng kết tại một tấm Triệu gia tộc phổ bên trên, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn quyết định, sau đó phải đối với Triệu gia mỗi một vị thành viên tiến hành càng thâm nhập điều tra, tìm kiếm bọn hắn cùng Ảnh Dực tiềm ẩn liên hệ. Ngày thứ hai, Châu Nhiên hẹn Triệu Nhã Đình ăn cơm trưa. Hắn cùng nàng quan hệ một mực tương đối thân cận, Triệu Nhã Đình thẳng thắn cùng thông minh để Châu Nhiên cảm thấy một tia ấm áp. Có lẽ, chính là Triệu Nhã Đình mở ra tính cách, có thể làm cho hắn ở trên người nàng tìm tới một chút đột phá khẩu. "Châu Nhiên, gần đây có cái gì tân tiến dương sao?" Triệu Nhã Đình sau khi ngồi xuống, cười hỏi, trong mắt mang theo một tia yêu kỳ. Châu Nhiên mỉm cười, nhưng trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Hắn biết, Triệu Nhã Đình không hề giống mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy. Không có cái gì quá tiến nhanh dương, chỉ là gần đây có chút hoang mang. Hắn đem chủ đề xảo diệu dẫn hướng Triệu gia tình huống, "Nhã Đình, Triệu gia tựa hồ có chút không giống bình thường địa phương, không biết ngươi có hay không phát giác được." Triệu Nhã Đình sửng sốt một chút, trên mặt nụ cười hơi thu liễm, "Ngươi nói là cái gì không giống bình thường?" "Đó là Triệu gia tại một số phương diện vận hành, cùng bình thường gia tộc xí nghiệp không giống nhau lắm, cảm giác mỗi người đều gánh vác lấy một chút không muốn người biết đồ vật." Châu Nhiên nhìn chằm chằm nàng con mắt, muốn từ nàng phản ứng bên trong nhìn ra một chút dấu vết để lại. Triệu Nhã Đình ánh mắt trong nháy mắt có chút lấp lóe, nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, "Châu Nhiên, ngươi suy nghĩ nhiều, Triệu gia bất quá chỉ là một cái thương nghiệp gia tộc, mọi người hợp tác lẫn nhau, xem như mỗi người một phần trách nhiệm mà thôi. Nào có ngươi nói phức tạp như vậy." Châu Nhiên trong lòng hơi động, phát giác được nàng trong lời nói hời hợt. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp truy vấn, mà là nói sang chuyện khác, hời hợt nâng lên gần đây một chút xã hội tin tức, tận lực để bầu không khí lộ ra càng thêm tự nhiên. Nhưng mà, Triệu Nhã Đình một khắc này vi diệu biến hóa nhường hắn càng thêm vững tin, Triệu gia không có khả năng đơn giản như vậy. "Có một số việc, chớ ngươi mình hiểu rõ hơn hiểu rõ a." Triệu Nhã Đình đột nhiên cải biến chủ đề, tựa hồ cũng không muốn lại bàn luận Triệu gia sự vụ. Nàng ngữ khí trở nên hơi có vẻ lãnh đạm, đây để Châu Nhiên ẩn ẩn cảm nhận được một loại xa lánh khí tức. Cơm trưa sau khi kết thúc, Châu Nhiên rời đi nhà hàng, trong lòng càng thêm kiên định muốn vào một bước điều tra Triệu gia quyết tâm. Triệu Nhã Đình rõ ràng che giấu cái gì, nàng phản ứng càng là lãnh đạm, càng nói rõ sự tình không hề giống nàng nói tới đơn giản như vậy. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Châu Nhiên đem lực chú ý tập trung ở Triệu gia cùng ngoại bộ nghiệp vụ vãng lai bên trên. Hắn bắt đầu phân tích Triệu gia tất cả tài vụ bảng báo cáo, dần dần phát hiện, Triệu gia cùng một ít công ty đa quốc gia giữa giao dịch, tựa hồ tồn tại dị thường dòng tài chính hướng. Triệu gia một chút mấu chốt nghiệp vụ, nhất là Triệu Tuấn Minh khống chế bộ phận, lại có cùng Ảnh Dực cực kỳ tương tự tài chính kết cấu. Phát hiện này để Châu Nhiên cảm thấy càng thêm bất an. Triệu gia làm sao khả năng cùng Ảnh Dực có như thế trực tiếp liên hệ? Châu Nhiên thấp giọng tự nói, trong lòng một trận lanh ý hắn biết đến, Triệu gia cũng không phải là người vô tội, mà rất có thể là cố ý tham dự trong đó. Hắn đột nhiên có một cái càng thêm lớn mật ý nghĩ, Triệu gia cùng Ảnh Dực quan hệ có lẽ là sâu xa lại phức tạp, bọn hắn không chỉ là lợi ích trao đổi giả, khả năng sớm đã trở thành Ảnh Dực hệ thống bên trong một bộ phận. Ý nghĩ này lệnh Châu Nhiên cảm thấy da đầu run lên. Hắn hiện tại đã không cách nào lại quay đầu lại. Mình từng bước ép sát, tựa hồ sớm đã ham sâu trong đó, mà hắn có thể làm chỉ là tiếp tục truy tung đây một đầu mối. Đã Triệu gia như thế cùng Ảnh Dực dây dưa, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thăm dò, thẳng đến chân tướng nổi lên mặt nước. Thế là, Châu Nhiên bắt đầu tăng lớn điều tra cường độ. Hắn liên hệ mấy vị đáng tin điều tra viên, trong bóng tối thu thập Triệu gia cùng Ảnh Dực giữa càng nhiều chứng cứ. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào mình chân chính kế hoạch, duy chỉ có tin tưởng mình, duy chỉ có dựa vào mình, thâm nhập dò xét mỗi một cái khả năng manh mối. Tại Triệu gia, Châu Nhiên tựa hồ dần dần phát hiện một cái tiềm ẩn quy luật, mỗi khi Triệu gia gặp phải một chút kinh tế bên trên khó khăn, hoặc là gia tộc lợi ích chịu uy hiếp thì đều sẽ có Ảnh Dực cái bóng xuất hiện. Loại này xuất hiện cũng không phải là mặt ngoài cứu trợ, mà là lấy phương thức nào đó khống chế Triệu gia vận mệnh, thậm chí ở sau lưng thôi động rất nhiều quyết sách. Châu Nhiên trong lòng dâng lên một cái càng ngày càng mãnh liệt suy nghĩ, Triệu gia cùng Ảnh Dực giữa liên hệ, xa so với hắn lúc đầu tưởng tượng cần phải chặt chẽ cỡ nào. Mà mối liên hệ này, khả năng cũng không đơn giản là quan hệ hợp tác, mà là một loại khác sâu đồng lưu. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận đi trải vớt những đầu mối này, thẳng đến tất cả chân tướng hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Châu Nhiên ngồi tại trước bàn sách, gian phòng bên trong ánh đèn ấm áp mà mờ nhạt, màn ảnh máy vi tính trước chất đống hắn mấy ngày qua tài liệu và bút ký. Hắn não hải vẫn còn đang cao tốc vận chuyển, mỗi một đầu manh mối, mỗi một chi tiết nhỏ, cũng giống như ghép hình một dạng ở trong đầu hắn chắp vá. Triệu gia, Triệu Tuấn Minh, Ảnh Dực những tên này đan vào một chỗ, tạo thành một tấm phức tạp lưới, mỗi một đầu nhìn như đơn giản manh mối phía sau, khả năng đều ẩn giấu đi sâu không thấy đáy bí mật. Hắn đưa tay cầm lấy trên bàn một chồng văn bản tài liệu, lật ra tờ thứ nhất, con mắt đảo qua những con số kia cùng câu chữ. Triệu gia dòng tài chính động phi thường phức tạp, cơ hồ tất cả chủ yếu giao dịch đều thông qua một chút offshore tài khoản tiến hành, lại những này tài khoản cũng không có trực tiếp liên quan ghi chép. Nhưng khi Châu Nhiên cẩn thận phân tích trong đó chi tiết thì hắn lại phát hiện một cái làm cho người bất an hiện tượng, một chút nhìn như phổ thông đầu tư cùng thu mua, trên thực tế phía sau đều có Ảnh Dực vết tích. Loại này vết tích không riêng gì tài chính nguồn gốc, còn có một số không hiểu thấu nghiệp vụ hợp tác. Chẳng lẽ Triệu gia đã sớm bị Ảnh Dực triệt để khống chế? Châu Nhiên tự nói lấy, trong mắt lóe ra phức tạp thần sắc. Mặc dù bây giờ chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ, nhưng hắn có thể cảm giác được, một trận nhìn không thấy giao dịch sớm tại thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu. Triệu gia tựa hồ sớm đã cùng Ảnh Dực thành lập một loại nào đó bí ẩn liên minh, mà loại này liên minh không chỉ là tiền tài cùng lợi ích trao đổi, càng là một cái cấp độ sâu âm mưu. Châu Nhiên nuốt nuốt huyệt thái dương, thời gian dài khẩn trương suy nghĩ nhường hắn tư duy có chút hỗn loạn, nhưng hắn rất rõ ràng, đây hết thảy phía sau có thể là một trận quay chung quanh quyền lực cùng khống chế trò chơi. Hắn cần càng thâm nhập đào móc cái trò chơi này quy tắc, mới có thể để lộ trong đó chân tướng. Chương 1431. Chuyện gì chương 1431, chuyện gì đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Châu Nhiên cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh là Triệu Nhã Đình danh tự. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng hơi động, cảm thấy có lẽ là thời điểm cùng nàng thâm nhập hơn nữa trò chuyện chút. "Uy, Nhã Đình." Châu Nhiên nhận nghe điện thoại, tận lực để mình âm thanh nghe lên tự nhiên. "Châu Nhiên, là ta. Ngươi hôm nay có rảnh không? Ta có chuyện muốn cùng ngươi tâm sự." Triệu Nhã Đình âm thanh trong mang theo một tia chần chừ, nhưng cũng có được một chút vội vàng. Châu Nhiên trong lòng khẽ động, cảm giác được trong giọng nói của nàng không giống bình thường. "Đương nhiên, Nhã Đình, chuyện gì? Ta có thể hay không mời ngươi tới nhà ta một chuyến? Có một số việc, ta một người có chút nói không rõ ràng." Triệu Nhã Đình trong lời nói lộ ra một tia bất an, phảng phất nàng đang tại làm ra quyết định gì đó. "Tốt, ta lập tức đi qua." Châu Nhiên đáp ứng nói, trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Triệu Nhã Đình từ trước đến nay lý trí, đã nàng chủ động đưa ra gặp mặt, nhất định có nàng nguyên nhân. Châu Nhiên trực giác nói cho hắn biết, đây phía sau khả năng ẩn giấu đi một ít nàng một mực cũng không nói ra miệng chân tướng. Đi vào Triệu gia biệt thự thì, sắc trời đã hơi muộn. Châu Nhiên đi vào Triệu Nhã Đình phòng khách, phát hiện nàng đang ngồi ở trên ghế salon, thần sắc có chút phức tạp, trong mắt mang theo một tia lo âu. Nàng nhìn thấy Châu Nhiên tiến đến, mỉm cười, lại như cũng không thể che hết nội tâm khẩn trương. "Làm sao vậy, Nhã Đình?" Châu Nhiên đóng cửa lại, đi đến nàng trước mặt ngồi xuống. Hắn quan sát được, Triệu Nhã Đình thần thái cùng bình thường có chỗ khác biệt, tựa hồ có chút tâm sự nặng nề. Triệu Nhã Đình khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Châu Nhiên, "Châu Nhiên, kỳ thực có một số việc, ta một mực không dám nói cho ngươi. Ta biết ngươi gần đây đang điều tra Ảnh Dực cùng Triệu gia sự tình. Ngươi có phải hay không đã phát hiện cái gì?" Châu Nhiên không có trả lời ngay, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng, chờ đợi nàng nói tiếp. Hắn trong lòng đã có dự cảm, Triệu Nhã Đình sau đó phải nói, có thể sẽ là một lần trọng yếu đột phá. Triệu Nhã Đình cúi đầu xuống, âm thanh trở nên có chút nặng nề, "Phải, ta biết ngươi đang điều tra những chuyện này. Kỳ thực, Triệu gia cùng Ảnh Dực quan hệ, so ngươi muốn phức tạp cỡ nào? Ta phụ thân, Triệu Tuấn Minh, một mực đang cùng Ảnh Dực hợp tác, với lại loại này hợp tác, không chỉ là trên buôn bán." Châu Nhiên hơi sững sờ, trên mặt biểu tình không tự chủ mà trở nên nghiêm túc lên. "Ngươi nói là, Triệu gia cùng Ảnh Dực giữa có càng sâu tầng hợp tác, là liên lụy tới cái dạng gì giao dịch?" Triệu Nhã Đình ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, "Phải, hợp tác phạm vi vượt xa thương nghiệp Ảnh Dực không chỉ là một nhà tổ chức, bọn hắn càng giống là một cái dưới đất internet, dính đến rất nhiều lĩnh vực, thậm chí bao gồm một chút không muốn người biết màu xám khu vực. Triệu gia cũng chính là trong đó một bộ phận. Ta phụ thân, hắn tại trận này giao dịch bên trong cũng không hoàn toàn là cái người bị hại, mà là chủ động người tham dự." Châu Nhiên tim đập rộn lên, hắn trầm mặc phút chốc, dần dần làm rõ trong đó mạch lạc. Triệu gia không phải đơn thuần bị Ảnh Dực điều khiển, càng nhiều là bọn hắn tại một ít quyết sách bên trên tự nguyện cùng Ảnh Dực hợp tác, thậm chí mượn nhờ Ảnh Dực lực lượng, tăng cường mình lực ảnh hưởng cùng tài phú. Triệu Tuấn Minh nhân vật hiển nhiên phức tạp hơn, không chỉ là một cái người bị hại, càng là một cái chiều sâu tham dự trong đó người hợp tác. "Nhã Đình, ngươi có phát hiện hay không càng nhiều sự tình?" Châu Nhiên ngữ khí ngưng trọng hỏi, hắn cảm giác trước mắt Triệu Nhã Đình tựa hồ biết càng nhiều nội tình. Triệu Nhã Đình trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng nói ra, "Kỳ thực, ta cũng một mực đang điều tra, nhưng chuyện này quá mức phức tạp, dính đến quá nhiều người lợi ích. Ta phụ thân cùng Ảnh Dực quan hệ, một mực bị nghiêm mật ẩn giấu đi, mà ta một mực không dám thâm nhập. Ta sợ hãi, đây hết thể nếu quả thật tướng rõ ràng, khả năng không chỉ là Triệu gia, thậm chí toàn cả gia tộc đều sẽ được liên lụy." Nàng dừng lại phút chốc, ánh mắt trở nên có chút quyết tuyệt, "Bất quá, ta quyết định lại không che giấu. Ta không hy vọng gia tộc bởi vì những chuyện này mà hủy đi. Ta biết ta không thể lại mang xuống, Châu Nhiên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta triệt để lộ đây hết thảy." Châu Nhiên trong lòng hơi động, hắn có thể cảm nhận được Triệu Nhã Đình quyết tâm cùng sợ hãi. Nàng đã biết sự tình tính nghiêm trọng, cũng minh bạch một khi để lộ đây hết thảy, hậu quả khả năng không chỉ là nàng và nàng gia tộc có thể tiếp nhận. Nhưng nàng lựa chọn đứng ra, mang ý nghĩa nàng chuẩn bị vì chính mình cùng Triệu gia trả giá đắt. Ta đáp ứng ngươi. Châu Nhiên nhìn chằm chằm nàng liếc nhìn, ngữ khí trầm thấp mà kiên định. Giờ phút này, Châu Nhiên nội tâm quyết tâm càng thêm kiên định. Hắn đã vô pháp ngừng, vô luận chân tướng đáng sợ cỡ nào, hắn đều nhất định muốn đem Triệu gia cùng ảnh rực giữa âm mưu triệt để lộ. Không chỉ là vì Triệu Nhã Đình, cũng vì chính hắn, hắn sinh mệnh đã thật sâu cuốn vào trong đó. Châu Nhiên đi vào Triệu gia biệt thự thì sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ban đêm không khí lạnh lùng, hắn tâm tình cũng càng nặng nề. Cứ việc cùng Triệu Nhã Đình đối thoại nhường hắn đối với Triệu gia bí mật có càng sâu hiểu rõ, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác mình cách chân tướng có rất lớn khoảng cách. Hiện tại, duy nhất có thể làm đó là lại một lần nữa tiến vào Triệu gia, tìm kiếm càng nhiều manh mối. Vừa vào cửa, Triệu Nhã Đình liền tiến lên đón, trên mặt nàng mang theo một chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một loại trước đó chưa từng có kiên định. Nàng đối với Châu Nhiên nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đi theo nàng đến hậu viện một cái trong phòng nhỏ. "Hôm nay, ta dẫn ngươi đi xem một ít đồ vật." Triệu Nhã Đình âm thanh bình tĩnh, lại ẩn ẩn lộ ra một cố khẩn trương. Châu Nhiên lặng lẽ đi theo nàng, đi qua rộng rãi hành lang cùng hoa viên. Ban đêm đình viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Đi đến hậu viện phòng nhỏ thì Triệu Nhã Đình dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. "Nơi này, chỉ có phụ thân ta biết." Nàng thấp giọng nói ra, "Phụ thân ta bình thường đem một vài trọng yếu văn bản tài liệu cùng vật phẩm trốn ở chỗ này." Châu Nhiên không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn nàng. Hắn biết, Triệu Nhã Đình nhất định là có lý do dẫn hắn tới đây, mà những văn kiện này cùng vật phẩm, khả năng chính là bọn hắn để lộ chân tướng mấu chốt. Triệu Nhã Đình đi đến phòng nhỏ trước cửa, ngừng một chút, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa ra. Châu Nhiên theo sát phía sau, đi vào trong nhà. Trong phòng bài trí đơn giản, trong không khí tràn ngập một cỗ sách cũ cùng đầu gỗ hương vị. Tại phòng trong góc, có một cái nhìn lên cũng không dễ thấy hồng sắt. Triệu Nhã Đình đi qua, cầm lấy một cái chìa khóa, mở cái dương ra. Người khả năng không biết rõ, nhưng trong này giấu là phụ thân ta tư nhân hồ sơ, cùng Triệu gia cùng ảnh dực giao dịch có quan hệ. Nàng nói đến, rút ra mấy phần văn bản tài liệu đưa cho Châu Nhiên. Nàng ngón tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên, đối diện với mấy cái này văn bản tài liệu, nàng cũng không nhẹ nhõm. Châu Nhiên tiếp nhận văn bản tài liệu, túi đầu cẩn thận đọc qua. Văn bản tài liệu bên trong nội dung nhường hắn ngây ngẩn cả người, cơ hồ mỗi một trang đều ghi chép Triệu gia cùng ảnh dực giữa giao dịch chi tiết, từ dòng tài chính động, hội nghị bí mật đến một chút liên quan đến cao tầng quyền lực thảo luận, tất cả những nội dung này đều tràn đầy nghi vấn cùng nguy hiểm. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, những này giao dịch phía sau liên quan đến, vậy mà không chỉ là tiền tài cùng thương nghiệp tài nguyên, còn có một số nhìn không thấy lực lượng tại thôi động. Chương 1432. Địa điểm này là chương 1432, địa điểm này là. Đây đều là phụ thân ta thân bút ghi chép. Châu Nhiên âm thanh mang theo một tia không tự chủ khiếp sợ. Phải. Triệu Nhã Đình biểu tình trở nên càng thêm nghiêm túc, những này giao dịch phần lớn đều là tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành. Thậm chí, ta hiện tại ngay cả cha ta đến cùng làm cái gì cũng không biết. Có lẽ, hắn đã không phải là ban đầu cái kia ta nhận thức Triệu Tuấn Minh. Châu Nhiên lật đến một tờ văn bản tài liệu, nhìn thấy phía trên liệt ra một ngày cùng một cái địa điểm, trong lòng lập tức căng thẳng. Nhã Đình, địa điểm này là? Hắn nhìn về phía Triệu Nhã Đình. Triệu Nhã Đình cũng nhìn về phía kia một tờ, thần sắc có chút nghiêm trọng. Đó là một cái gia tộc bọn ta trưởng kỳ có được tư nhân trang viên. Phụ thân từng ở nơi đó tổ chức qua mấy lần trọng yếu thương nghiệp hội nghị, nhưng ta chưa bao giờ tự mình đi qua. Thẳng đến ta bắt đầu điều tra sau đó, mới phát hiện những này hội nghị bên trong lại có ảnh dực thành viên tham dự. Châu Nhiên cảm thấy trong lòng một trận lanh ý. Nói cách khác, Triệu gia cùng ảnh dực liên hệ, xa không chỉ là tài chính giao dịch, thậm chí là quyền lực bên trên hợp tác lẫn nhau. Phải. Triệu Nhã Đình âm thanh trở nên có chút khẳng hạn, ta đã sớm biết, Triệu gia vấn đề xa không chỉ là sinh ý bên trên cạnh tranh. Phụ thân ta rất sớm đã bị cuốn vào cái vòng này, mà ta vẫn cho là hắn là vì gia tộc lợi ích. Nhưng theo ta dần dần hiểu rõ, ta bắt đầu hoài nghi hắn khả năng đã bị ảnh dực điều khiển, thậm chí ở sau lưng làm lấy đáng sợ hơn sự tình. Châu Nhiên trầm mặc phút chốc, trong lòng nghi vẫn càng làm sâu sắc. Nếu như Triệu Tuấn Minh thật giống Triệu Nhã Đình nói tới như thế, trở thành ảnh dực công cụ, như vậy Triệu gia sợ tao ngộ tất cả, có lẽ không còn là ngẫu nhiên. Mà Triệu gia tất cả bí mật, phía sau đều có không thể cho ai biết giao dịch cùng nguy hiểm. Ngươi chuẩn bị làm cái gì, Nhã Đình? Châu Nhiên cuối cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề. Những tài liệu này tồn tại, mang ý nghĩa ngươi phụ thân cùng ảnh dực giữa liên hệ cũng không đơn giản. Nếu như bị người khác phát hiện, Triệu gia sợ rằng sẽ lâm vào to lớn nguy hiểm. Triệu Nhã Đình hít sâu một hơi, tựa hồ tại làm ra quyết định gì đó. Ta đã chuẩn bị xong. Vô luận như thế nào, ta không thể lại để cho gia tộc tiếp tục lâm vào cái này vòng xoáy. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, cùng một chỗ để lộ đây hết thảy. Châu Nhiên nhìn nàng con mắt, ý thức được nàng đã làm tốt quyết định, chuẩn bị cùng mình cùng nhau đối mặt tương lai khiêu chiến. Nàng quyết tâm cùng dũng khí nhường hắn cảm thấy thật sâu khâm phục, nhưng cùng lúc đó, nội tâm cũng dâng lên một cỗ bất an. Trận này liên quan tới Triệu gia, liên quan tới ảnh dực đánh cược, đã trở nên xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp cùng nguy hiểm. Ta sẽ giúp ngươi, Nhã Đình. Châu Nhiên thấp giọng nói ra, ngữ khí kiên định, nhưng cũng tràn đầy phức tạp tình cảm. Hắn biết, lần này điều tra, có thể sẽ nhường hắn cùng Triệu Nhã Đình ham sâu trong đó, mà vô luận kết cục như thế nào, bọn hắn đều đem vô pháp quay đầu. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Hắn nói tiếp, Triệu gia nội bộ đã không có cái gì có thể tín nhiệm người, thậm chí liền ngươi phụ thân đều có thể là ảnh dực quân cờ. Chúng ta nhất định phải tìm tới bọn hắn nút điểm, mới có thể triệt để lộ tầng sương mù này. Triệu Nhã Đình nhẹ gật đầu, ta biết, ta đã không còn là lúc trước cái kia đơn thuần Triệu Nhã Đình. Chỉ cần có thể để lộ chân tướng, không quản nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều sẽ không lùi bước. Châu Nhiên nhìn nàng cặp mắt kia, bên trong lấp lóe quyết tâm nhường hắn cảm thấy một trận chấn động. Hắn biết rõ, con đường này sẽ phi thường gian nan, có lẽ bọn hắn có khả năng tiếp nhận áp lực sẽ càng lúc càng lớn, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đã không có quay đầu chỗ trống. Châu Nhiên đứng tại Triệu gia xa hoa thư phòng bên trong, trong tay cầm lấy mấy tấm mới từ Triệu Nhã Đình chỗ nào mang về văn bản tài liệu. Phòng bên trong bầu không khí nhường hắn cảm thấy một loại khó tả nặng nề. Trên giá sách tiểu cũ thư tịch được nhu hòa ánh đèn chiếu lên ố vàng, ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, chỉ có ngẫu nhiên tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua. Mỗi khi Châu Nhiên đắm chìm trong những đầu mối này bên trong thì hắn luôn cảm thấy có một loại vô hình lực lượng đang đè ép hắn, phản phất trước mắt mỗi một trang giấy, mỗi một cái tin tức, phía sau đều có một cái vô pháp nói rõ nguy cơ. Hắn hít sâu một hơi, đem văn bản tài liệu để lên bàn, cẩn thận so sánh trước đó manh mối. Triệu gia mặt ngoài nhìn như tất cả bình tĩnh, mà tại đây bình tĩnh phía sau lại tràn ngập rất nhiều không muốn người biết hắc ám. Mỗi một đầu nhìn như đơn giản giao dịch, mỗi một phần nhìn như phổ thông hiệp nghị, đều cùng ảnh dực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trên bàn giải rác văn bản tài liệu bên trong, Châu Nhiên chú ý đến một tấm trong đó đặc biệt hiệp nghị. Phần này hiệp nghị bên trên, trừ bỏ phổ thông thương nghiệp điều khoản, còn có một đoạn bị đặc biệt đánh dấu điều mục, vì ngăn ngừa ngoại bộ quấy nhiễu cùng tiềm ẩn phong hiểm, người hợp tác cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hiệp nghị điều khoản bên trong bí mật trách nhiệm, tất cả dị thường biến động tin tức cần trực tiếp báo cáo thượng cấp. Hắn lặp đi lặp lại nhìn đoạn văn này nhiều lần. Không có trực tiếp nâng lên ảnh dực nhưng lại nâng lên thượng cấp cùng ngoại bộ quấy nhiều những này dùng từ để Châu Nhiên không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Đây không phải phổ thông thương nghiệp hiệp nghị, mà là mang theo một loại nào đó ám chỉ nội bộ chỉ lệnh. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu văn bản tài liệu thì Triệu Nhã Đình thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, cắt ngang hắn mạch suy nghĩ. Châu Nhiên, ngươi nhìn những văn kiện này, phát hiện cái gì sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, đi vào thư phòng, ánh mắt bên trong vẫn như cũ có chút sầu lo, nhưng nàng trong mắt cũng lóe ra một loại quyết tuyệt hào quang. Châu Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn, để văn kiện xuống. Ta phát hiện đồ vật so ta dự đoán còn muốn phức tạp. Hắn chỉ vào trên bàn văn bản tài liệu, trong giọng nói lộ ra một tia nặng nề. Những hiệp nghị này bên trong cất giấu không ít đáng giá hoài nghi điều khoản. Triệu gia cùng ảnh dược hợp tác sớm đã thâm nhập đến ngươi phụ thân hoạch tâm quyết sách bên trong, thậm chí liền một chút nhìn như không đáng chú ý chi tiết đều có thể nhìn ra. Giữa bọn hắn liên hệ sớm đã siêu việt đơn thuần thương nghiệp hợp tác. Triệu Nhã Đình nghe xong, ánh mắt tạm đạm mấy phần. Nàng cúi đầu nhìn những văn kiện kia, thời gian dài không có mở miệng. Châu Nhiên chú ý đến nàng tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên trong nội tâm nàng cũng minh bạch những chứng cứ này phía sau ý vị như thế nào. Ngươi đã biết rồi, phụ thân ta đích xác bị ảnh dược nắm trong tay. Triệu Nhã Đình âm thanh có chút trầm thấp, nhưng lại kiên định. Nhưng ta không có cách nào hướng ngoại giới vạch trần đây hết thảy. Triệu gia căn cơ, thậm chí toàn cả gia tộc vận mệnh đều có thể bởi vậy gặp hủy diệt tính đả kích. Triệu gia đã lâm vào thật sâu vũng bùn, không chỉ là ngươi phụ thân lựa chọn, gia tộc này sớm đã bị ảnh dược lợi ích liên lụy đến càng ngày càng sâu. Châu Nhiên nói ra, âm thanh càng thêm nặng nề. Nếu như chúng ta không để lộ những bí mật này, tất cả người đều sẽ trở thành trên bàn cờ một con cờ. Triệu Nhã Đình ánh mắt trở nên kiên cố hơn quyết. Ta biết, đây cũng là ta hôm nay tìm ngươi tới đây nguyên nhân. Châu Nhiên, không quản tiếp xuống phát sinh cái gì, ta đều quyết định cùng ngươi cùng một chỗ, triệt để lộ tầng sương mù này. Chương 1433. Cần càng nhiều chứng cứ. Chương 1433. Cần càng nhiều chứng cứ. Châu Nhiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Triệu Nhã Đình đã quyết tâm, nhưng hắn cũng rõ ràng, sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Triệu gia phía sau hắc ám lực lượng, đã không chỉ là một cái gia tộc bê bối, mà là một trận tác động đến càng rộng khắp hơn lĩnh vực âm mưu. Nhưng là chúng ta phải cẩn thận. Châu Nhiên trầm tư một lát sau nói ra, những đầu mối này vẹn vẹn một góc băng sơn. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động, có thể sẽ gây nên ảnh dự cảnh giác. Chúng ta cần càng nhiều chứng cứ mới có thể nhất cử bắt lấy bọn hắn. Triệu Nhã Đình trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng nàng rất nhanh khôi phục trấn định. Ta biết, nhưng ngươi cũng thấy đấy, những văn kiện này hoàn toàn không đủ để ngoại giới tin tưởng chúng ta nói. Chỉ có tìm tới càng nhiều tính thực chất chứng cứ mới có thể triệt để phá hủy bọn hắn pháo đài. Châu Nhiên suy nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được, Triệu gia trang viên có thể là một cái mấu chốt đột phá khẩu. Nếu như Triệu Tuấn Minh cùng ảnh dự từng có thầm kín giao dịch cùng tiếp xúc, như vậy trang viên là một cái trưởng kỳ bị Triệu gia khống chế địa phương, khả năng ẩn giấu đi càng nhiều không muốn người biết chứng cứ. Nhã Đình, Châu Nhiên đột nhiên mở miệng, trong trang viên phải chăng có một nơi, chỉ có ngươi phụ thân mới biết được, có lẽ chỉ có hắn mới có thể đi địa phương. Triệu Nhã Đình sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Châu Nhiên sẽ hỏi vấn đề này, trang viên xác thực có một chỗ rất đặc thù. Đó là một gian phong bế tầng hầm, chỉ có phụ thân ta có chìa khóa. Đi qua, chúng ta chưa bao giờ đi vào qua. Đó là hắn xử lý một chút người sự vụ địa phương. Tầng hầm. Châu Nhiên nhẹ giọng lặp lại, trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt trực giác. Nhã Đình, nếu như chúng ta có thể đi vào cái chỗ kia, cũng có thể tìm tới càng nhiều chứng cứ. Triệu Nhã Đình khẽ nhíu mày, hiển nhiên cái phòng dưới đất này cũng không đơn giản, nhưng là chỗ nào một mực đều bị phong tỏa, ta chưa bao giờ từng tiến vào. Dù cho ta bây giờ muốn đi vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ngươi cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào? Châu Nhiên trầm tư phút chốc, ta sẽ nếm thử từ một cái góc độ khác tới tay, khả năng chúng ta không cần hoàn toàn ỷ lại Triệu gia quyền hạn. Hắn ánh mắt sáng lên, ta có thể điều tra một cái trang viên bảo an hệ thống, nhìn xem có cái gì lỗ hổng hoặc là sơ hở. Hoặc là, có lẽ có thể tìm được cái khác tiếp cận phương pháp. Triệu Nhã Đình nhẹ gật đầu, ta sẽ phối hợp ngươi, nhưng nhất định phải cẩn thận ảnh dực lực lượng viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hai người rơi vào trầm mặc, Châu Nhiên trong đầu đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết, bọn hắn hành động nhất định phải phi thường cẩn thận, một bước sai, đầy bản đều thua. Nhưng hắn cũng minh bạch, để lộ Triệu gia cùng ảnh dự công lưu, đã trở thành bọn hắn duy nhất đường ra. Vô luận bao nhiêu nguy hiểm, chân tướng cuối cùng muốn bị để lộ, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể tránh miễn càng lớn tai nạn. Châu Nhiên cùng Triệu Nhã Đình kế hoạch bắt đầu dần dần thay đổi thực tiễn, mặc dù bọn hắn đều biết một khi tiến vào Triệu gia trang vườn tầng hầm, tất cả liền không còn cách nào quay đầu. Triệu Nhã Đình đứng ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn Châu Nhiên bóng lưng càng đi càng xa, trong lòng đã tràn đầy hy vọng, cũng mang theo vô tận lo lắng. Tầng hầm đại môn bị khóa đến xích sao, nhìn như không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng Châu Nhiên biết, đây cánh cửa phía sau cất giấu bí mật chỉ sợ đủ để dung chuyển toàn bộ Triệu gia căn cơ. Hắn sờ lên trong túi một thanh tiểu công cụ, đây là một thanh có thể vòng qua phổ thông khóa cửa tinh vi công cụ, đến từ hắn trước kia vài bằng hữu. Mặc dù hắn biết Triệu gia bảo an hệ thống nghiêm mật, nhưng hắn vẫn là quyết định mạo hiểm một thử. Hắn cúi người tại khóa cửa bên cạnh, nhẹ nhàng chuyển động công cụ, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Khóa cửa phát ra yếu ớt két tiếng tích tắc, theo khóa tâm chuyển động, một chút xíu buông lỏng. Châu Nhiên ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục thao tác, thời gian phảng phất đang giờ khắc này đọc lại. Cuối cùng, khóa cửa hoàn toàn cởi ra, cửa nhẹ nhàng mở một cái khe hở. Châu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đẩy cửa ra. Tầng hầm không khí có chút ẩm thấp, một cỗ mùi nấm mốc cùng cổ xưa vật liệu gỗ khí tức đập vào mặt. Châu Nhiên đưa tay mở ra gian phòng đèn, ánh sáng dần dần bao phủ toàn bộ tầng hầm, chiếu sáng bốn phía. Tầng hầm bố cục so với hắn tưởng tượng muốn đơn sơ một chút, nhưng góc tường một chút cái dương cùng ngăn tủ, cùng những cái kia phủ bụi văn bản tài liệu cùng phong ấn tư liệu, lại đều ám chỉ nơi này đã từng bị coi như bí mật nào đó phòng chứa đồ. Châu Nhiên đến gần mấy bước, tinh tế quan sát đến xung quanh vật phẩm. Hắn biết, những vật này nhìn như lộn xộn, nhưng trong đó nhất định có dấu có thể để lộ bí ẩn mấu chốt. Hắn đi hướng một cái cũ kỹ tủ gỗ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa tủ, nhìn thấy bên trong chất đầy đủ loại kiểu dáng văn bản tài liệu cùng mấy quyển nặng nề sổ sách. Châu Nhiên không có nóng lòng đọc qua những văn kiện này, mà là cẩn thận kiểm tra những vật phẩm này vẻ ngoài. Rất nhanh, hắn chú ý đến ngăn tủ mặt sau một chỗ hốc tối, chỗ nào mơ hồ lộ ra một góc bị ngăn chặn trang giấy. Châu Nhiên cẩn thận lấy ra tờ giấy kia, phát hiện nó cũng không phải là phổ thông văn bản tài liệu, mà là một tấm bản đồ. Bản đồ trang giấy đã phát vàng, biên giới bộ phận có chút tổn hại, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy ghi chú một chút địa điểm cùng đường đi. Châu Nhiên mắt sáng rực lên, đây tựa hồ là một tấm kỹ càng trang biên giới mặt đất bố cục đồ, đồ bên trên tiêu xuất tầng hầm thông đạo cùng một chút không muốn người biết gian phòng. Quan trọng hơn là, bản đồ bên trên ghi rõ một cái đặc biệt ký hiệu, cái ký hiệu này cùng hắn trước đó tại văn bản tài liệu bên trong nhìn thấy ảnh dự có quan hệ. Nơi này, nhất định là cái nào đó ẩn tàng khu vực. Châu Nhiên tự lẩm bẩm, hắn nhịp tim trở nên càng gấp gáp hơn. Hắn mơ hồ cảm thấy, tấm bản đồ này bên trên tiêu xuất địa phương, là bọn hắn một mực đang tìm kiếm chân chính chỗ bí mật. Lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Châu Nhiên cấp tốc đem bản đồ giấu vào trong ngực, quay người trốn vào một cái góc. Hắn ngừng thở, tận lực để mình dung nhập xung quanh trong bóng tối. Tiếng bước chân dần dần tới gần, theo cửa nhẹ băng lên, Châu Nhiên biết, người này tiến đến. Ngươi chừng nào thì tới đây? Triệu Nhã Đình âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, mang theo một tia không xác định. Châu Nhiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi ra bóng mờ, ta tới kiểm tra một chút tình huống, không nghĩ đến ngươi cũng tới. Triệu Nhã Đình biểu tình có chút phức tạp, nàng quét mắt bốn phía, tựa hồ tại xác nhận Châu Nhiên phải chăng đã phát hiện cái gì. Ngươi tìm tới cái gì sao? Nàng thấp giọng hỏi, trong mắt lóe ra chờ mong cùng khẩn trương. Châu Nhiên không có trả lời ngay, mà là đi hướng tấm bản đồ kia, nhẹ nhàng mở ra, để Triệu Nhã Đình nhìn thấy phía trên đánh dấu. Ta phát hiện tấm bản đồ này, nó ghi rõ trang biên dưới mặt đất một cái ẩn tàng khu vực, có thể là ngươi phụ thân cùng ảnh dực giữa bí mật giao dịch địa điểm. Triệu Nhã Đình ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng, nàng hơi nhíu nhíu mày, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tấm bản đồ này, phụ thân chưa bao giờ nhắc tới qua nơi này. Ta đoán, Triệu gia một số bí mật vượt xa chúng ta tưởng tượng. Châu Nhiên tiếp tục nói, ảnh dực không chỉ là lấy tiền tài trao đổi làm chủ, khả năng còn có cái khác càng thêm bí ẩn giao dịch tại nơi này tiến hành. Chương 1434. Tìm được cái manh mối này, chương 1434, tìm được cái manh mối này, Triệu Nhã Đình thần sắc càng lạnh lẽo tấm, nàng cúi đầu xuống, trong mắt lướt qua một vẻ sầu lo, cái này dưới mặt đất khu vực, ngươi dự định đến đó sao? Châu Nhiên nhẹ gật đầu, chúng ta phải đi nhìn xem, vô luận bên trong cất giấu cái gì, chúng ta đều cần biết rõ ràng. Triệu Nhã Đình do dự một chút, cuối cùng thật sâu thở dài, tốt, đã ngươi đã tìm được cái manh mối này, chúng ta liền đi. Chỉ là, ta lo lắng phụ thân sẽ phát giác được, chúng ta không thể để cho hắn biết rõ chúng ta đã phát hiện những này. Châu Nhiên nhìn nàng, trong lòng có chút phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Hắn biết, Triệu Nhã Đình phụ thân Triệu Tuấn Minh đã bị ảnh dực thật sâu khống chế, mà nàng giờ phút này lựa chọn, đã lại không vẹn vẹn vì gia tộc lợi ích, mà là vì để lộ phụ thân phía sau chân tướng. Bọn hắn mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận. Châu Nhiên dặn dò, nếu như chúng ta có thể tìm tới càng nhiều chứng cứ, chí ít có thể để lộ Triệu gia cùng ảnh dực giữa chân chính quan hệ. Triệu Nhã Đình nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra quyết tâm. Nàng mặc dù vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn tín nhiệm Châu Nhiên, nhưng lúc này nàng đã không có đường rút lui. Cho dù là đối mặt Triệu Tuấn Minh, nàng cũng vô pháp lại lựa chọn trầm mặc. Chúng ta đi thôi. Triệu Nhã Đình tỉnh táo nói ra. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó nhịp bước nhất trí hướng tầng hầm chỗ càng sâu giảm đi. Mỗi đi một bước, Châu Nhiên trong lòng liền càng phát ra chắc chắn, bọn hắn đã ham sâu trong đó, mà chân tướng vòng xoáy đang tại đem bọn hắn cuốn về phía không cũng biết thâm nguyên. Châu Nhiên cùng Triệu Nhã Đình cẩn thận từng ly từng tí đi ra tầng hầm, mặc dù bọn hắn nhịp bước khinh lu, nhưng Châu Nhiên nội tâm lại giống như bị đá lớn ngăn chặn. Hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có khẩn trương, mỗi một bước đều phảng phất đang bước vào một mảnh không biết hắc ám. Trong tay hắn bản đồ đã vững vàng bị thu vào y phục bên trong, ép tới hắn tâm lý giống như gánh vác lấy một loại nào đó trọng lượng, vô pháp thả xuống. Triệu Nhã Đình đi tại hắn bên cạnh, mặc dù nàng nhịp bước không nhanh không chậm, nhưng nàng ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Ngươi cảm thấy trong tầng hầm ngầm những vật kia ý vị như thế nào? Nàng cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm thấp, lại mang theo một tia khát vọng. Châu Nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào nàng trên mặt, vẽ phát thảo ra nàng tấm kia căng cứng khuôn mặt. Những đầu mối này nói rõ cũng không chỉ là ảnh dự tại nơi này tồn tại, mà là Triệu gia bản thân tham dự. Hắn nhẹ giọng nói, tận lực không để cho mình lộ ra quá kích động, ngươi phụ thân, Triệu Tuấn Minh, không chỉ là cái chịu khống giả, hắn rất có thể cũng ham sâu trong đó. Ngươi phụ thân khả năng đã cùng ảnh dự cùng chung một ít lợi ích, thậm chí có thể là trận này âm mưu người tham dự. Triệu Nhã Đình không có lập tức trả lời, ánh mắt có chút mê mang, nàng quay đầu, ánh mắt rơi vào nơi xa bóng đêm bên trong, phảng phất muốn từ phương xa hắc ám bên trong tìm ra một chút đáp án. Thế nhưng là, nếu như Triệu gia đã cùng ảnh dược hợp tác lâu như vậy, vì cái gì ngươi phụ thân còn sẽ một mực giữ im lặng? Nàng thấp giọng hỏi, ngữ khí tràn ngập hoang mang, hắn là muốn bảo thủ bí mật này, vẫn là sợ có một ngày bí mật này bạo lộ ra, Triệu gia sẽ triệt để sụp đổ. Châu Nhiên tiếp nhận nàng nói, tỉnh táo phân tích, hắn hiểu được ảnh dược thực lực, minh bạch một khi bọn hắn phát hiện bất kỳ phản bội dấu hiệu, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Triệu Nhã Đình trong mắt lóe lên một vẻ thống khổ, nàng cúi đầu, ta vẫn cảm thấy phụ thân làm việc cho tới bây giờ đều rất tỉnh táo, khống chế toàn cục, không nghĩ đến sau lưng của hắn vậy mà ẩn giấu đi sâu như vậy hắc ám. Ta chưa từng có ý thức được, mình một mực tại tự tay cầm lấy một viên bom hẹn giờ. Đó cũng không phải ngươi sai. Châu Nhiên ngữ khí kiên định, ngươi không thể vì ngươi phụ thân quyết định phụ trách. Hiện tại, trọng yếu nhất là tìm ra chân tướng, để lộ hắn cùng ảnh rực giữa quan hệ. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính cải biến thế cục. Triệu Nhã Đình trầm mặc, nàng dùng sức cắn môi dưới, tựa hồ tại trong sự ngột ngạt tâm chỗ sâu cảm xúc. Châu Nhiên có thể lý giải nàng phức tạp tâm tình, dù sao nàng phụ thân một mực là trong nội tâm nàng trụ cột, nhưng bây giờ cái này trụ cột lại trở thành nàng không thể không trực diện một đạo to lớn vết rách. Ngươi định làm như thế nào? Triệu Nhã Đình đột nhiên hỏi, trong mắt để lộ ra một tia khẩn cấp. Chúng ta phải thế nào mới có thể đem tất cả đều vạch trần đi ra? Châu Nhiên chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt kiên định, chúng ta cần càng nhiều chứng cứ, những tài liệu này chỉ có thể cho chúng ta một chút sơ bộ manh mối, nhưng còn xa xa không đủ. Ta kế hoạch đi Triệu ra cái khác địa phương, nhìn xem có hay không cái khác không bị phát hiện bí mật. Địa phương khác? Triệu Nhã Đình sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ đến Châu Nhiên sẽ đưa ra đề nghị này. Đúng. Châu Nhiên nhẹ gật đầu, chúng ta trước mắt biết tầng hầm cái này ẩn tàng khu vực, nhưng trang viên lớn như vậy, khẳng định còn có địa phương khác là phụ thân ngươi hoặc là ảnh dược trọng điểm khu vực. Chúng ta muốn tìm ra càng nhiều liên hệ, thậm chí là một chút mấu chốt đối thoại ghi chép, mới có thể bảo đảm chân tướng hoàn chỉnh tính. Triệu Nhã Đình tựa hồ có chút do dự, nhưng là, Triệu gia bảo an hệ thống phi thường nghiêm mật, nếu như chúng ta lại tiến vào khu vực khác, một khi bị phát hiện, ta biết, đây vô cùng nguy hiểm. Châu Nhiên cắt ngang nàng nói, ngữ khí lại dị thường bình tĩnh, nhưng bây giờ chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Chính ngươi cũng đã nói, ảnh dược thế lực quá to lớn, bọn hắn lực khống chế đã xâm nhập đến ngươi trên thân phụ thân, thậm chí là toàn bộ Triệu gia. Nếu như không sớm làm dùng hành động, tất cả đều sẽ trở nên vô pháp vãn hồi. Triệu Nhã Đình trong mắt lóe ra một tia quyết tâm, nàng khẽ gật đầu, "Tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục. Bất quá, lần này chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận." Châu Nhiên nói bổ sung, "Tốt nhất có thể mượn nhờ ngươi phụ thân tín nhiệm, đạt được hắn cho phép ngươi tiến vào trang viên một ít địa phương cơ hội. Dạng này, chúng ta mới có thể tránh miễn không tất yếu phiền phức." Triệu Nhã Đình trầm tư một chút, đột nhiên mắt sáng rực lên, "Ta biết nên làm như thế nào." Nàng thấp giọng nói, "Phụ thân ta có một cái tư nhân văn phòng, ta biết hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ đi chỗ nào xử lý một chút phi thường cơ mật sự vụ. Ta đã từng chưa bao giờ dám đi qua, nhưng hôm nay, nếu như chúng ta có thể nghĩ cách lấy được hắn tín nhiệm, có lẽ có thể được đến một chút mấu chốt manh mối." Châu Nhiên lông mày nhíu lại, "Đó là cái biện pháp tốt. Ngươi có thể xác định cái kia văn phòng bên trong có cái gì sao?" Triệu Nhã Đình cắn môi, sắc mặt trở nên có chút phức tạp, "Ta chỉ có thể suy đoán. Phụ thân trước kia luôn là đối ngoại tuyên bố mình tại xử lý công ty sự vụ, nhưng ta biết, cái kia chút cơ mật sự tình, thường thường cùng ảnh dược có quan hệ. Cái kia văn phòng có lẽ là ảnh dược tại Triệu gia nội bộ một cái khác đầu bí ẩn thông đạo." Châu Nhiên nghiêm túc tự hỏi nàng nói, "Tốt, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới càng nhiều chứng cứ, chứng minh Triệu gia cùng ảnh dược quan hệ. Không có chứng cứ, cái gì cũng không được lập." Chương 1435. Tiếp tục đi tới đích. Chương 1435. Tiếp tục đi tới đích. Triệu Nhã Đình gật gật đầu, "Ta minh bạch." Nàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tâm, "Chúng ta nhất định phải để tất cả chân tướng rõ ràng." Hai người lần nữa ăn ý trao đổi liếc nhìn, trong lòng đều rõ ràng, phía trước đường đem càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này bọn hắn đã không có đường lui. Châu Nhiên bước chân càng thêm cẩn thận. Hắn cùng Triệu Nhã Đình từ dưới đất thất sau khi đi ra, đã làm ra quyết định, không quản phía trước con đường đến cỡ nào nguy hiểm, bọn hắn đều phải tiếp tục đi tới đích. Trong địa đồ một bộ phận thông đạo hấp dẫn hắn chú ý, mà cái thông đạo này tựa hồ thông hướng trang viên một bên khác, chỗ nào khả năng cất giấu càng nhiều manh mối. Hắn không có nói cho Triệu Nhã Đình cái thông đạo này vị trí cụ thể, trong lòng suy nghĩ mình đi trước điều tra một phen, rồi quyết định phải chăng nói cho nàng. Triệu Nhã Đình hơi chậm một bước, tựa hồ tại cân nhắc một ít chuyện, Châu Nhiên liền dẫn đầu cầm đầu hướng phía đầu kia thông đạo đi đến. Hành lang ánh đèn mờ tối, không khí có chút kiềm chế, bốn phía trên vách tường tích đầy liêu chân thổ, lộ ra có chút cổ xưa. Nhưng Châu Nhiên không có thời gian đi cảm thụ những này, hắn tim đập rộn lên, trong đầu hiện lên từng màn đều là trong tầng hầm ngầm phát hiện. Hắn càng phát ra cảm giác được Triệu gia bí mật so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp cỡ nào, mà hắn một khi bước vào bí ẩn này bên trong, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tự kiểm chế. Nơi này không giống như là Triệu gia thường thường sử dụng khu vực. Triệu Nhã Đình thấp giọng nói ra, trong mắt lóe lên một vẻ cảnh giác, ngươi xác định nơi này an toàn sao? Châu Nhiên ánh mắt bình tĩnh như nước, chúng ta không có thời gian chờ, nhất định phải tìm tới càng nhiều chứng cứ. Hắn chỉ dẫn lấy nàng đi hướng một cái nhìn như phổ thông cửa, đây cánh cửa giấu ở hành lang cuối cùng, xung quanh hoàn toàn không có biển số, phảng phất nơi này căn bản không thuộc về trang viên một bộ phận. Cửa nắm tay bị thật dày cho bụi bao trùm, lộ ra lâu không sử dụng. Châu Nhiên đưa tay đẩy cửa ra, một trận nặng nề âm thanh quanh quẩn tại trống trải gian phòng bên trong. Gian phòng này không có cửa sổ, tia sáng cơ hồ là không, duy nhất một chiếc đèn mở nhạt treo ở nóc nhà, tia sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể thấy rõ thất bên trong một chút hình dáng. Châu Nhiên cùng Triệu Nhã Đình sau khi tiến vào, cấp tốc liếc nhìn một phía, gian phòng bố cục đơn giản, chống trải mà quẩn cũ kẽ. Châu Nhiên đi đến bên cạnh bàn, trên bàn để đó mấy quyển tài liệu và một cái phong bế tủ hồ sơ, nhìn như cũng không dễ thấy, nhưng hắn biết, bất kỳ nhìn như bình thường đồ vật cũng có thể cất giấu không muốn người biết bí mật. Nơi này, giống như là phụ thân khu vực làm việc. Triệu Nhã Đình thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn tại nơi này từng công tác. Châu Nhiên từ chối cho ý kiến, ánh mắt tập trung ở trên mặt bàn một phần văn bản tài liệu. Hắn dùng ngón tay lật qua lật lại vài trang, mặt ngoài không nhìn ra điều khác thường gì, chỉ có một ít thương nghiệp hợp đồng cùng hiệp nghị thư. Nhưng mà hắn phát hiện, văn bản tài liệu bên trong kẹp lấy mấy tấm ảnh, những hình này phía sau không có bất kỳ cái gì nói rõ, tựa hồ là bị tận lực ẩn tàng. Hắn lấy ra tấm ảnh, dần dần lật ra, trong tấm ảnh phân cảnh nhường hắn trong lòng căng thẳng. Trong tấm ảnh có mấy người thân ảnh, trong đó một cái người mặc Âu phục, trên mặt nụ cười, một người khác nhưng là đưa lưng về phía ống kính. Bọn hắn đứng tại một cỗ màu đen xe con bên cạnh, phía sau là một mảnh hoang vu khu công nghiệp, hoàn cảnh nhìn lên phi thường và cũ kẽ. Châu Nhiên cẩn thận tường tận xem xét tấm ảnh, phát hiện trong đó một vị mặc tây phục nam nhân, hắn khuôn mặt hắn tại mấy phần cũ văn bản tài liệu bên trong gặp qua, đó chính là cùng Triệu Tuấn Minh có quá nhiều lần giao dịch ghi chép nhân vật thần bí, tựa hồ là ảnh dựng một thành viên. Những hình này, Châu Nhiên dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, những này người cùng Triệu gia có quan hệ gì? Triệu Nhã Đình đi đến bên cạnh hắn, nhìn thấy tấm ảnh thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, người này là phụ thân ta nhiều lần nhắc lên thương nghiệp cộng sự, hắn danh tự là Hướng Yêu. Cho tới nay, phụ thân đều công bố cùng hắn có sinh ý vãng lai, nhưng chưa bao giờ nói cho ta biết càng nhiều chi tiết. Châu Nhiên chậm rãi thả xuống tấm ảnh, trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn quay đầu, đối với Triệu Nhã Đình nói ra, Hướng Yêu là ảnh dực một thành viên, chúng ta phỏng đoán có lẽ không chọn vẹn sai lầm. Triệu Tuấn Minh cùng ảnh dực quan hệ không hề chỉ là vì tiền tài hoặc thương nghiệp giao dịch, Hướng Yêu có thể là sau lưng của hắn nhân vật mấu chốt. Triệu Nhã Đình trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu tình, tựa hồ lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn. Nếu như đây là thật, vậy ta phụ thân hành vi chẳng phải là đã rời bỏ tất cả đạo đức cùng trách nhiệm? Những năm gần đây, ta một mực đang vì hắn sự nghiệp cùng gia đình nỗ lực, nhưng lại chưa bao giờ chân chính biết sau lưng của hắn ẩn tàng đồ vật. Châu Nhiên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý ảnh dực lực lượng cùng lực ảnh hưởng viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Mà Triệu gia sớm đã hãm sâu trong đó. Hắn dừng một chút, chúng ta không thể lại dừng lại tại những này mặt ngoài trên đầu mối, nhất định phải tìm tới càng nhiều chứng cứ. Hắn đứng người lên, đi hướng cái kia tủ hồ sơ, bắt đầu kiểm tra bên trong tư liệu. Triệu Nhã Đình cũng đi theo hắn, cùng một chỗ lật ra những văn kiện kia. Đột nhiên, Châu Nhiên ánh mắt dừng lại tại một phần bịt kín phong thư bên trên, kia phong thư bề ngoài vô cùng phổ thông, thậm chí nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng trực giác nói cho Châu Nhiên, khả năng này là cuối cùng đột phá khẩu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xé phong thư ra, lấy ra bên trong giấy viết thư. Trên thư không có viết rõ thu kiện người hoặc phát kiện người, chỉ có mấy hàng đơn giản chữ, ngày mai giao dịch địa điểm, vứt bỏ nhà xưởng, nửa đêm. Châu Nhiên đem giấy viết thư nhẹ nhàng để lên bàn, trong lòng đột nhiên có một cái quyết định. Hắn nhìn về phía Triệu Nhã Đình, ngữ khí kiên định, Triệu gia phía sau chân chính giao dịch còn không có kết thúc. Nếu như chúng ta muốn để lộ tất cả bí ẩn, đêm nay vứt bỏ nhà xưởng, có lẽ là chúng ta cuối cùng cơ hội. Triệu Nhã Đình nhịp tim đột nhiên gia tốc, nàng trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng bất an, nhưng càng nhiều là một loại kiên quyết. Người quyết định đi sao? Đi. Châu Nhiên không chút do dự, chúng ta nhất định phải tự mình đi tra rõ ràng, mới có thể để lộ Triệu gia cùng ảnh dực giữa chân chính liên hệ. Bọn hắn lần nữa mắt đối mắt, lẫn nhau trong mắt tràn đầy vô pháp nói rõ tình cảm, đây là một lần trước đó chưa từng có mạo hiểm, cũng là bọn hắn có thể chạm đến chân tướng duy nhất cơ hội. Châu Nhiên thu hồi giấy viết thư, mang theo Triệu Nhã Đình đi ra ngoài cửa. Mỗi một bước đều nặng nề mà rơi vào trong lòng, phản phất có thể nghe được cách đó không xa vận mệnh kêu gọi. Mà bọn hắn, không đi không được xuống dưới, thẳng đến chân tướng nổi lên mặt nước. Châu Nhiên nhịp tim tựa hồ tăng nhanh mấy phần, bóng đêm dày đặc, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước tòa kia vứt bỏ nhà máy, giống như một đạo to lớn bóng mờ bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Nhà máy hình dáng ở dưới ánh trăng lộ ra mơ hồ không rõ, tàn phá cửa sổ cùng vết rỉ loang lổ cửa sắt không một không tỏ rõ lấy nơi này hoang phế, phản phất là thời gian lưu lại vết tích. Triệu Nhã Đình đi tại hắn bên cạnh, bước chân có chút nặng nề, nàng hiển nhiên đã ý thức được, đêm nay nàng đối mặt không chỉ là phụ thân cùng ảnh dực giữa bí mật, càng là một cái so nàng trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm thâm uyên. Nàng không có mở miệng, tựa hồ cũng không có cái gì muốn nói, chỉ là cúi đầu, lông mày níu chặt, suy nghĩ giống như tòa này vứt bỏ nhà xưởng một dạng hỗn loạn. Chương 1436 muốn tìm địa phương. Chương 1436 muốn tìm địa phương. Ngươi xác định đây chính là chúng ta muốn tìm địa phương? Triệu Nhã Đình cuối cùng thấp giọng hỏi, âm thanh bên trong có chút bất an. Trên thư nói vứt bỏ nhà xưởng sẽ không sai. Châu Nhiên âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể coi thường kiên định, hắn không muốn để mình biểu hiện ra cái gì do dự, với lại, Hướng Yêu cùng Triệu Tuấn Minh giao dịch địa điểm, vừa lúc ngay ở chỗ này. Triệu Nhã Đình nhẹ gật đầu, nhưng nàng biểu tình vẫn khẩn trương như cũ. Thế nhưng, vạn nhất nơi này thật là cái cạm bẫy, chúng ta chỉ có thể đi xuống. Châu Nhiên cắt ngang nàng nói, ánh mắt nhìn chăm chú kia phiến cũ nát cửa sắt, hắn biết con đường này nguy hiểm, nhưng nếu như không đi xuống dưới, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào để lộ bí ẩn, nếu như chúng ta hiện tại lùi bước, tất cả đều đem không thể nào bắt đầu. Triệu Nhã Đình cắn chặt bờ môi, hít sâu một hơi, hiển nhiên không nguyện ý để sợ hãi chiếm cứ nàng trong lòng. Nàng nhìn Châu Nhiên liếc nhìn, ánh mắt bên trong có một tia ỷ lại cùng tín nhiệm. Mặc dù nàng nội tâm vẫn tâm thần bất định bất an, nhưng chí ít tại thời khắc này, nàng lựa chọn tin tưởng Châu Nhiên. "Tốt, chúng ta đi." Nàng hít sâu một hơi, nhịp bước càng thêm kiên định. Hai người không nói gì nữa, an ý hướng phía nhà máy cửa sắt đi đến. Châu Nhiên mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, hắn lộ hai khẩn trương nghe xung quanh tất cả âm thanh, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc cùng mục nát khí tức, xung quanh yên tĩnh để người cảm thấy áp bách. Đi đến trước cửa sắt, Châu Nhiên dừng bước, nhẹ nhàng nhấn xuống chốt cửa. Cửa sắt phát ra một trận chói tai két âm thanh, hắn trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn không có dừng lại. Cửa cuối cùng bị hắn đẩy ra một cái khe hở, Châu Nhiên xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía bên trong, đen nhánh không gian nhường hắn sinh lòng một cỗ bất an dự cảm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Nhã Đình, ánh mắt kiên định ra hiệu nàng đi theo mình. Triệu Nhã Đình nhẹ gật đầu, theo thật sát. Nhà máy bên trong một mảnh mờ tối, nguyên bản sản xuất công trình đã sớm bị thời gian ăn mòn gần như không còn lại cái gì, chỉ còn lại có mấy đài dị xét máy móc treo trên tường, cũ nát dây điện, ngẫu nhiên truyền đến một trận gió thổi qua tàn phá cửa sổ âm thanh, cực kỳ giống quỷ hồn thầm thì. Châu Nhiên cùng Triệu Nhã Đình tiếng bước chân tại đây yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra càng chói tai. "Chúng ta phải cẩn thận một điểm." Châu Nhiên nói khẽ với Triệu Nhã Đình nói ra, ảnh dực người khẳng định đã bày ra cả bẫy, chúng ta một khi bại lộ, có thể sẽ lập tức tao ngộ nguy hiểm. Triệu Nhã Đình gật gật đầu, hít sâu một hơi, nỗ lực để mình tỉnh táo lại. "Minh bạch." Hai người tiếp tục hướng nhà máy chôn sâu đi đến, Châu Nhiên tâm lý rõ ràng, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới chứng cứ, không thể để cho cơ hội lần này chạy đi. Hắn nhắm ngay nhà máy bên trong một chút gian phòng, nơi này tựa hồ đã từng là quản lý khu vực, trên tường có chút mơ hồ đánh dấu, chỉ thị mấy cái khác biệt phương hướng. Châu Nhiên chọn lựa trong đó một cái thông đạo, chỗ nào nhìn lên tương đối vắng vẻ, cũng càng thích hợp bọn hắn điều tra. "Chúng ta trước tiên đi nơi này." Châu Nhiên chỉ bên trái một cái lối đi, mang theo Triệu Nhã Đình cấp tốc đi qua. Đi đến cuối thông đạo, Châu Nhiên thấy được một cái nhỏ hẹp cửa, trên cửa không có bất kỳ cái gì tiêu chí, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, cái cửa này phía sau có lẽ liền cất giấu bọn hắn cần chân tướng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, phòng bên trong cảnh tượng để Châu Nhiên nhịp tim hơi gia tốc. Gian phòng này thoạt nhìn như là một cái cỡ nhỏ phòng họp, treo trên tường một khối cổ xưa bằng trắng, mấy tấm cái bàn phân tán bày ra tại gian phòng bốn phía. Bắt mắt nhất là trên mặt bàn một phần văn bản tài liệu, mặc dù trang bìa đã có chút tổn hại, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía trên kia đánh dấu lấy chữ trọng yếu cơ mật. Châu Nhiên cấp tốc đi qua, cúi đầu lật ra văn bản tài liệu. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, văn bản tài liệu bên trong liệt cử một chút danh tự cùng với con số, thậm chí còn có mấy tấm ảnh cùng địa điểm đánh dấu. Những tin tức này đối với Châu Nhiên đến nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu manh mối. "Triệu Nhã Đình." Châu Nhiên kêu nàng một tiếng, ra hiệu nàng tới. "Phần văn kiện này rất có thể là chúng ta một mực đang tìm mấu chốt tư liệu. Nhìn, nơi này có nâng lên ảnh dược cùng Triệu ra một số bí mật giao dịch." Hắn một bên đọc qua văn bản tài liệu, một bên nhanh chóng nói đến. Triệu Nhã Đình đi tới, con mắt nhìn chằm chằm trên văn kiện nội dung. Nàng sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì những tin tức này mặc dù làm nàng kiếp sợ, nhưng nàng sớm đã biết, phụ thân cùng ảnh dược liên hệ xa so với nàng trong tưởng tượng phải sâu xa. "Những này..." Triệu Nhã Đình âm thanh có chút phát run, "những này giao dịch không riêng gì thương nghiệp bằng lai, còn có một số cái khác nội dung, cùng Hướng Yêu hợp tác, thậm chí liên quan đến một chút riêng tư văn bản tài liệu cùng dòng tài chính động." Châu Nhiên cau mày, những tin tức này nhường hắn ý thức được, bọn hắn đã tiếp cận một cái khổng lồ âm mưu. Hắn lật qua lại văn bản tài liệu, đột nhiên một trang giấy đưa tới hắn chú ý, trên đó viết một ngày cùng một cái địa điểm, vứt bỏ nhà kho, nửa đêm. "Lại là nơi này." Châu Nhiên thấp giọng nói ra, xem ra chúng ta phỏng đoán không có sai, đêm nay giao dịch khẳng định sẽ phát sinh tại nơi này. Triệu Nhã Đình biểu tình càng nặng nề, nàng ngẩng đầu nhìn Châu Nhiên, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, "Chúng ta nhất định phải ngăn cản trận này giao dịch, nếu không, tất cả đều không thể vãn hồi." Châu Nhiên thật sâu nhìn nàng liếc nhìn, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm, không chỉ là vì để lộ trận tướng, mà là bởi vì bọn hắn đã vô pháp quay đầu, phía trước nguy hiểm đã không cách nào tránh khỏi. Hắn đứng người lên, nắm chặt văn bản tài liệu, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, "Đi thôi, Triệu Nhã Đình. Chúng ta đến trước ở nửa đêm trước đó, tìm tới càng nhiều chứng cứ, để lộ cuối cùng bí ẩn." Châu Nhiên nắm chặt trong tay văn bản tài liệu, hít sâu một hơi. Cứ việc vứt bỏ nhà xưởng bốn phía tĩnh mịch không tiếng động, nhưng hắn có thể cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có không khí khẩn trương, phảng phất một trận bão đang lặng yên tới gần. Hắn nhanh chóng lật qua lật lại trong tay văn bản tài liệu, nhịp tim đang không ngừng gia tốc, trước mắt tin tức dần dần mở ra một cái càng ngày càng phức tạp trên cảnh. Triệu Nhã Đình đứng tại bên cạnh hắn, đôi tay nắm chặt ống tay áo, rõ ràng có thể cảm nhận được nàng lo nghĩ. Nàng ánh mắt khi thì rơi vào Châu Nhiên đọc qua trên văn kiện, khi thì lại không tự chủ nhìn lại bốn phía, giống như là tùy thời chuẩn bị đối mặt một loại nào đó sẽ ra bất ngờ nguy hiểm. Nàng cảm xúc cũng giống là bị phần văn kiện này kích thích gợn sóng sợ khiến động, nhíu chặt lông mày. "Châu Nhiên, nơi này nâng lên Hướng Yêu cùng Triệu Tuấn Minh tại quá khứ mấy tháng nhiều lần giao dịch." Triệu Nhã Đình âm thanh trầm thấp, chỉ vào trên văn kiện một đoạn nội dung nói ra, "Những này giao dịch không chỉ là dòng tài chính động, còn có một số liên quan đến ảnh dược kế hoạch hành động. Châu Nhiên con mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhã Đình chỉ đến kia một nhóm, hắn lông mày hơi nhíu lên. Văn bản tài liệu bên trong không chỉ liệt ra Triệu Tuấn Minh cùng Hứa Nghiêu danh tự, còn rõ ràng tiêu chú mấy cái địa điểm, trong đó mấy cái là hắn từng tại trong điều tra nghe nói địa phương, mà những địa phương này đều cùng những cái kia tổ chức thần bí có quan hệ. Chương 1437. Tìm tới tất cả chứng cứ. Chương 1437. Tìm tới tất cả chứng cứ những địa phương này. Châu Nhiên âm thanh trầm thấp, Triệu gia cùng Ảnh Dực quan hệ so với chúng ta tưởng tượng phải sâu. Triệu Nhã Đình túi đầu trầm mặc phút chốc, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Châu Nhiên, ta nhất định phải biết phụ thân ta đến cùng đang làm cái gì. Hắn quyết định, đã không chỉ có ảnh hưởng đến nhà chúng ta. Nàng âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nhưng nàng cũng không trở về tránh, ngược lại càng thêm thực sự muốn giải chân tướng. Châu Nhiên nhìn Triệu Nhã Đình, trong lòng khuôn mặt có chút động. Hắn biết, trước mắt cái nữ hài này đã tiếp nhận quá nhiều áp lực, nàng đối với phụ thân tín nhiệm đã bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng dù vậy, nàng vẫn đang tìm kiếm đáp án. Ta minh bạch. Châu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta cần tìm tới tất cả chứng cứ, không chỉ có là vì ngăn cản những này giao dịch, cũng vì để ngươi hiểu rõ Triệu gia ẩn tàng diện mục chân thật. Hắn khép lại văn bản tài liệu, đem cẩn thận để vào ba lô bên trong. Hiện tại, chúng ta phải đi nhìn xem những cái kia địa điểm. Hắn đứng người lên, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng, không quản chúng ta đứng trước cái gì, đều phải tìm được trước chứng cứ, để lộ cuối cùng bí ẩn. Triệu Nhã Đình không nói gì thêm, chỉ là theo thật sát Châu Nhiên sau lưng, nàng trong mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm, đã là sợ hãi, lại là quyết tâm. Hai người cấp tốc rời đi cái kia phòng nhỏ, thuận theo thông đạo hướng về nhà máy một bên khác đi đến. Châu Nhiên chú ý đến, cứ việc tòa này nhà máy cũ nát không chịu nổi, nhưng nó hiển nhiên còn bị tỉ mỉ để bảo toàn, không có một hai hành lang, trên tường tiêu chí cùng chỉ thị, tựa hồ tại im lặng nói cho hắn biết, nơi này cũng không phải là hoàn toàn bị vứt bỏ. Bọn hắn đi vào một gian càng lớn phòng họp, bên trong chất đống lấy một chút cũ thiết bị cùng vật phẩm. Châu Nhiên đi đến một đài cũ nát máy tính bên cạnh, màn hình sớm đã lại không biểu hiện cái gì hữu dụng nội dung, nhưng hắn biết, nơi này nhất định có dấu một chút không bị phát hiện manh mối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bật máy tính lên, đưa vào một chút mật mã, màn ảnh máy vi tính lóe lên một cái, cuối cùng tiến nhập chủ giao diện. Máy vi tính này, Triệu Nhã Đình nói khẽ, chẳng lẽ còn có thể tìm tới thứ gì? Châu Nhiên không có trả lời, hắn đem ánh mắt tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính, cấp tốc xem lấy thư mục. Quả nhiên, hắn phát hiện mấy cái mã hóa văn bản tài liệu. Nhìn lên, những văn kiện này là dùng đến tồn trữ giao dịch ghi chép cùng liên quan kế hoạch, mà văn bản tài liệu cập nhật lần cuối thời gian vừa lúc là vài ngày trước. Những văn kiện này quá trọng yếu, khẳng định cùng bọn hắn bước kế tiếp hành động có quan hệ. Châu Nhiên cấp tốc điểm kích mở ra trong đó một văn kiện, trên màn hình xuất hiện mấy chữ: kế hoạch kết thúc. Triệu Nhã Đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Kế hoạch kết thúc? Nàng tự lẩm bẩm, đây là ý gì? Châu Nhiên tiếp tục xem văn bản tài liệu, dần dần sáng tỏ trong đó nội dung. Văn bản tài liệu miêu tả một cái cực kỳ phức tạp kế hoạch, dính đến hàng loạt hành động, bao quát tài chính chuyển gì, nhân viên điều động cùng một hạng tên là kết thúc cuối cùng nhiệm vụ. Những này người thật chuẩn bị làm những gì? Châu Nhiên trong lòng một mảnh nặng nề. Cái này kết thúc kế hoạch rõ ràng không phải đơn giản thương nghiệp giao dịch, phía sau ẩn giấu đi phức tạp hơn ý đồ. Hắn đem văn bản tài liệu in ra, sau đó vừa cẩn thận kiểm tra trong máy vi tính cái khác nội dung. Qua vài phút, trên màn hình tư liệu cho thấy mấy cái cùng Hứa Nghiêu có quan hệ danh tự, những tên này cũng không lạ lắm. Hứa Nghiêu không chỉ có tại Ảnh Dực bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, còn dính tới mấy cái phi pháp giao dịch, trong đó mấy hạng tài chính mức làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Châu Nhiên, Triệu Nhã Đình nói cắt ngang hắn suy nghĩ, những này người cùng ta phụ thân có khắc sâu liên hệ, mà những này giao dịch căn bản không phải cái gì bình thường thương nghiệp hợp tác. Châu Nhiên hít sâu một hơi, đem văn bản tài liệu chỉnh lý tốt, quay người nhìn về phía Triệu Nhã Đình. Những này giao dịch phía sau tuyệt không chỉ là tiền tài đơn giản như vậy. Ảnh Dực khả năng đã sớm thẩm thấu Triệu gia, thậm chí điều khiển ngươi phụ thân quyết định. Triệu Nhã Đình trầm mặc, nàng trong mắt mang theo một tia thống khổ, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì mình quyết tâm. Ta không thể lại tiếp tục bị mơ mơ màng màng, ta nhất định phải biết chân tướng. Châu Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn biết, trước mắt trận này bí ẩn đã lại không vẹn vẹn liên quan tới Triệu gia bí mật, càng liên lụy tới cấp độ càng sâu âm mưu. Vô luận sau này như thế nào, bọn hắn đã không đường thối lui. Hắn cầm văn kiện lên, mang theo Triệu Nhã Đình đi hướng nhà máy lối ra. Gió đêm vẫn như cũ lạnh lẽo, trong không khí tràn ngập bất an khí tức. Châu Nhiên biết, trận này truy tìm chân tướng lữ trình vừa mới bắt đầu. Châu Nhiên trong lòng dần dần tạo thành một bức tranh cảnh, cứ việc nó vẫn như cũ mơ hồ không rõ, nhưng lần này phát hiện không thể nghi ngờ vì hắn mở ra một tầng khăn che mặt. Những văn kiện kia bên trong nâng lên kế hoạch, giao dịch, dòng tài chính động, những này nhìn như lộn xộn mảnh mỡ, tựa hồ tại từng bước chắp vá thành một cái khổng lồ bí mật, mà Triệu gia, hoặc là nói Triệu Tuấn Minh, rất có thể chính là trong đó nhân vật mấu chốt. Bọn hắn rời đi vứt bỏ nhà xưởng về sau, trong không khí cảm giác đè nén không có tiêu tan theo. Châu Nhiên đem văn bản tài liệu cẩn thận thu vào ba lô, ngẩng đầu nhìn mở nhạt đèn đường, suy nghĩ lại sớm đã bay đến càng xa địa phương. Triệu Nhã Đình theo sát tại phía sau hắn, tựa hồ tâm sự nặng nề. Nàng nhịp bước cùng Châu Nhiên có chút khác biệt, khi thì bước nhanh đuổi theo, khi thì lại dừng lại nhìn xung quanh, phảng phất đang tìm kiếm một ít chính nàng cũng không xác định độ vận. Châu Nhiên, ngươi định làm như thế nào? Triệu Nhã Đình bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ phần này trầm mặc. Châu Nhiên không có trả lời ngay, mà là chậm rãi xoay đầu lại nhìn nàng. Triệu Nhã Đình trên mặt vẫn như cũ treo một vệt mỏi mệt thân sắc, trong mắt lại lóe ra một cố quyết tuyệt hào quang. Nàng tựa hồ đã không còn là cái kia đơn thuần đi theo phụ thân bước chân nữ hải, chí ít hiện tại, nàng đã trở nên càng thêm thành thục, trong lòng kia phần mê mang đang tại từng chút bị để lộ. Ta dự định đi tìm những cái kia giao dịch phía sau chân chính người liên hệ. Châu Nhiên thấp giọng nói ra, những này giao dịch liên lụy cấp độ viễn siêu chúng ta tưởng tượng, mà chúng ta muốn tìm tới, không chỉ là ảnh dực còn có những cái kia dấu ở phía sau, khống chế tất cả người. Triệu Nhã Đình hơi nhíu lên lông mày, hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở dễ dàng như vậy tìm tới địa phương lộ ra sơ sót sao? Châu Nhiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại mang theo vài phần kiên định, bất kỳ ẩn tàng đến lại sâu đồ vật, cũng chỉ có bỏ sót trong nháy mắt. Chúng ta chỉ cần tìm đúng phương hướng, còn lại chỉ là thời gian vấn đề. Hai người trở lại Châu Nhiên tạm thời thuê lại địa phương, Châu Nhiên không có vội vã nghỉ ngơi, mà là bật máy tính lên, bắt đầu nhanh chóng xem lấy lúc trước hắn thu thập tất cả manh mối. Mỗi cái văn bản tài liệu, mỗi cái địa điểm, mỗi cái danh tự đều bị hắn từng cái đánh dấu. Hắn đang nghĩ, một cái chi tiết thường thường quyết định thành bại, mà chân chính có thể khiêu động đây đạo câu đố, có lẽ liền dấu ở một cái nhìn như không đáng chú ý manh mối bên trong. Chương 1438. Ngươi nghĩ được chưa? Chương 1438. Ngươi nghĩ được chưa? Những này người đều rất cẩn thận, thậm chí làm mã hóa xử lý. Châu Nhiên tự nhủ nói, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn phím, nhưng vô luận mã hóa lại phức tạp, chắc chắn sẽ có phá giải biện pháp. Triệu Nhã Đình ngồi ở bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Châu Nhiên, nội tâm bất an cùng lo nghĩ rõ ràng. Nàng không khỏi mở miệng, nếu như lần này chúng ta thành công tiết lộ những này người bí mật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng à? Ngươi nghĩ được chưa? Châu Nhiên dừng lại trong tay thao tác, trầm mặc một hồi. Hắn biết, Triệu Nhã Đình lo lắng cũng không phải là không có thối tha. Sự tình đã liên lụy đến Triệu gia, liên lụy đến những cái kia giấu ở chỗ tối thế lực. Một khi chân tướng bị để lộ, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng con đường này một khi đi xuống, đã không có đường rút lui. Ta biết, hắn chậm rãi nói ra, nhưng chúng ta không thể lại tiếp tục làm người đứng xem. Nếu như không để lộ chân tướng, vĩnh viễn không cách nào ngăn cản bọn hắn kế hoạch. Với lại, ta tin tưởng ngươi cũng muốn biết, ngươi phụ thân đến cùng quấn vào cái dạng gì âm mưu. Triệu Nhã Đình không có trả lời, chỉ là cúi đầu xuống, trầm mặc nhìn qua mặt bàn. Nàng tâm tình so Châu Nhiên càng thêm phức tạp, nàng đã muốn biết phụ thân khuôn mặt thật, lại sợ cái kia chân tướng sẽ để cho nàng thế giới triệt để sụp đổ. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng ngẩng đầu lên, "Châu Nhiên, không quản như thế nào, ta cùng ngươi cùng đi xuống đi." Châu Nhiên gật gật đầu, trong lòng không khỏi phun lên một dòng nước ấm. Cái nữ hài này cứng cỏi, hắn sớm đã nhìn ở trong mắt, cũng bởi vậy càng thêm kiên định mình quyết tâm. "Tốt." Hắn ngắn gọn đáp lại, tiếp tục chuyên chú vào trên màn hình tư liệu. Từng cái kết nối, văn bản tài liệu, giấy tờ, giống vô hình xiềng xích đem hắn chăm chú trói buộc, nhưng hắn cũng không e ngại. Vô luận trận này truy đuổi chân tướng lưu trình đến cỡ nào nguy hiểm, Châu Nhiên đều quyết tâm một đường đi tới. Theo trên màn ảnh máy vi tính số liệu dần dần giải tỏa, Châu Nhiên rốt cuộc tìm được một chút có giá trị tin tức. Mấy cái ẩn tàng tài khoản, mấy bút đến từ khác biệt con đường dòng tài chính động, trải qua hắn suy tính, những tiền này cuối cùng hướng chạy một cái tên là đi xa tài khoản. Cái chương mục này bối cảnh thập phần thần bí, không chỉ có nhiều cái giả lập thân phận, còn thường xuyên cùng ảnh dực tổ chức thành viên khác tiến hành giao dịch. Hơi trọng yếu hơn là, cái chương mục này liên quan IMT địa chỉ, từng tại mấy cái triệu gia trọng yếu trường hợp xuất hiện qua. Xem ra chúng ta cách chân tướng càng ngày càng gần. Châu Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm, Triệu gia cùng ảnh dực liên hệ, xa so với hắn lúc đầu tưởng tượng phải sâu xa, thậm chí có thể nói, Triệu Tuấn Minh đã hoàn toàn lâm vào cái tổ chức này trong khống chế. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Đình, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, ta tìm được một cái mấu chốt tin tức, đi xa cái chương mục này, khả năng chính là chúng ta đột phá mấu chốt. Tiếp đó, chúng ta cần tìm tới cái chương mục này chân chính phía sau màn người điều khiển. Triệu Nhã Đình hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Nàng sắc mặt mặc dù vẫn như cũ tái nhợt, nhưng trong mắt quyết tâm lại càng thêm rõ ràng, không quản tiếp xuống có cái gì khó khăn, chúng ta cũng không thể dừng lại. Châu Nhiên cũng không nói thêm gì nữa, một lần nữa tập trung tinh lực bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp hành động. Hắn biết, chân tướng hình dáng đã dần dần hiện hiện, mà bọn hắn mục tiêu, cách để lộ tất cả bí ẩn chỉ thiếu chút nữa. Châu Nhiên đứng tại phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua mở tối đèn đường nhìn chăm chú phương xa. Bên ngoài bầu trời đêm không có ánh sao, trống trải đường phố lộ ra dị thường yên tĩnh. Hắn trong đầu tràn ngập liên tiếp suy nghĩ cùng nghi vấn, giống như là bị tỏa liên trói chặt suy nghĩ, không ngừng quấn quanh. Hắn đã tìm được đầy đủ chứng cứ, nhưng đây chỉ là một góc băng sơn, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Triệu Nhã Đình đứng tại phía sau hắn, nàng thân ảnh tại dưới ánh đèn kéo dài, trầm mặc bầu không khí lộ ra càng thêm nghiêm trọng. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng tại Châu Nhiên trên thân dừng lại, tựa hồ tại chờ đợi hắn làm ra quyết định. Nhưng mà, nàng trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nàng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này cảm nhận được sự tình trọng lượng, chịu nặng, không biết tương lai sẽ hướng về hạ phương. Chúng ta không thể kéo dài được nữa. Châu Nhiên bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Triệu Nhã Đình không đáp ứng, mà là cúi đầu trầm tư. Hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi, Châu Nhiên, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào, đi xa tài khoản phía sau ẩn giấu đi đến cùng là cái gì? Châu Nhiên xoay người, ánh mắt bên trong tâm tình rất phức tạp khó mà che giấu. Ta cảm thấy, đi xa không chỉ là một cái giao dịch tài khoản, nó có thể là toàn bộ kế hoạch trung tâm. Hắn dừng một chút, sầm mặt lại, với lại, ảnh dực liên lụy trình độ vượt xa quá chúng ta dự đoán. Triệu gia, nhất là ngươi phụ thân, đã bị cuốn vào trong đó. Triệu Nhã Đình tâm run lên bần bật. Cứ việc nàng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng giờ khắc này, nghe được những lời này, nàng nội tâm vẫn như cũ không khỏi một trận kịch liệt ba động. Nàng muốn hỏi cái gì, nhưng lại sợ hãi nghe được tàn khốc hơn chân tướng. Nàng đã vô pháp né tránh hiện thực này, phụ thân cùng ảnh dực giữa quan hệ, đã sớm vô pháp đơn giản dùng thương nghiệp hợp tác để giải thích. Châu Nhiên cảm nhận được nàng cảm xúc biến hóa, nhưng hắn cũng không có dừng lại. Hắn đưa tay cầm lấy trên bàn sổ tay, lật ra một tờ, chỉ vào một tấm trong đó biểu đồ, đây là chúng ta từ Triệu gia tài vụ văn bản tài liệu bên trong rút ra dòng tài chính hướng đồ. Từ những này số liệu đến xem, đi xa dòng tài chính động phi thường phức tạp, nó không chỉ là một cái cá nhân tài khoản, càng giống là một cái đại quy mô tài chính dựa tiền internet tiết điểm. Triệu Nhã Đình đi đến trước bàn, chăm chú nhìn trên biểu đồ số liệu. Nàng lông mày nhíu chặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Phụ thân tham dự loại này giao dịch, ý vị như thế nào? Nàng đã từng cho rằng Triệu gia là một cái phổ thông thương hội gia đình, nhưng bây giờ nhìn lên, sự tình còn lâu mới có được nàng muốn đơn giản như vậy. Ngươi dự định đi tìm đi xa chân chính người khống chế sao? Triệu Nhã Đình âm thanh trầm thấp, tựa hồ sợ hãi mình lời vừa nói ra, chân tướng liền sẽ lấy phương thức nào đó ăn mòn rơi nàng tất cả nhận biết. Châu Nhiên nhẹ gật đầu, phải, đi xa phía sau người khống chế khẳng định có chúng ta xem nhẹ đồ vật. Chúng ta cần tìm tới hắn, hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lần này hành động, có thể sẽ là chúng ta nguy hiểm nhất một lần, nhưng cũng là mấu chốt nhất một lần. Triệu Nhã Đình tâm tình phức tạp, nàng biết con đường này không quay đầu lại, nàng lựa chọn mỗi một bước đều tràn đầy tính không xác định. Nhưng mà, nhìn Châu Nhiên kia kiên định ánh mắt, nàng cuối cùng làm ra quyết định. Nàng không thể làm tiếp người đứng xem, không thể nhìn lại phụ thân cùng Triệu gia lâm vào thâm uyên. Ta đi chung với ngươi. Nàng âm thanh tràn ngập quyết tâm, không quản tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì, ta đều lại không lùi bước. Châu Nhiên nhìn nàng liếc nhìn, ánh mắt ôn hòa nhưng không có mảy may dao động. Ngươi không cần lại vì ta lo lắng, ta đã chuẩn bị kỹ càng, làm xấu nhất dự định. Ngươi chỉ cần đi theo ta đi, ta cam đoan sẽ không để cho người tổn thương. Chương 1439. Vô pháp chỉ lo thân mình. Chương 1439. Vô pháp chỉ lo thân mình. Triệu Nhã Đình hơi trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng biết, trận này truy tìm chân tướng lữ trình đã vô pháp chỉ lo thân mình. Châu Nhiên cầm lấy ba lô, trên lưng tất cả thiết bị và văn kiện, ánh mắt kiên nghị. Ngày mai, chúng ta đi tìm đi xa manh mối. Lần này, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào lừa dối qua quan. Bên ngoài gió hơi lớn chút, thổi đến ngoài cửa sổ nhánh cây vang xào xạc. Châu Nhiên đi tới cửa, ngừng một chút, quay đầu đối với Triệu Nhã Đình nói ra, nếu như chúng ta có thể để lộ trận tướng, chí ít ngươi phụ thân sẽ có cơ hội lựa chọn lần nữa. Mà đây cũng là ngươi một mực đang tìm kiếm đáp án. Triệu Nhã Đình trầm mặc không nói, trong đầu không ngừng hiện ra phụ thân hình ảnh. Nàng nhớ ký hồi nhỏ phụ thân luôn là mang theo mỉm cười, ấm áp lại có lực lượng. Cái kia nàng đã từng sùng bái nam nhân, cùng hiện tại Triệu Tuấn Minh, tựa hồ là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Mà nàng đã sớm vô pháp tìm tới cái kia quen thuộc thân ảnh. Châu Nhiên đem cửa mở ra, mang theo Triệu Nhã Đình đi hướng bên ngoài. Dù cho đêm tối bao phủ tất cả, nhưng bọn hắn bước chân lại kiên định lạ thường. Tại cái này tràn ngập bí ẩn thế giới bên trong, chân tướng tựa hồ thủy chung xa không thể chạm, nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ cần tiếp tục truy tìm, chắc chắn sẽ có một ngày có thể tìm tới đáp án. Bọn hắn lưu trình vừa mới bắt đầu. Châu Nhiên ngồi trước máy vi tính, màn hình kia sáng chiếu rọi tại hắn trên mặt, lộ ra có chút tái nhợt. Mặc dù hắn ánh mắt chuyên chú, nhưng trong lòng nghi ngờ lại càng phát ra dày đặc. Hắn xem lấy một phần phần văn kiện, từng mục một giao dịch, chắp vá lấy từng cái nhìn như không liên hệ manh mối, nhưng mà cuối cùng kết luận lại dần dần nổi lên, tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái thần bí tổ chức. Hắn hít sâu một hơi, đuốt đuốt mỏi như con mắt. Hắn trực giác nói cho hắn biết, cái tổ chức này không chỉ là một cái đơn giản thế lực ngầm, mà là một cái đã thật sâu cắm rễ tại từng cái lĩnh vực khổng lồ hình lưới kết cấu. Trong đầu hắn hiện ra trước đó cùng Triệu Tuấn Minh đối thoại, còn có người Triệu gia loại kia muốn nói lại thôi ánh mắt. Mỗi một chi tiết nhỏ đều đang nhắc nhở hắn, cái này cái gọi là ảnh dự tổ chức, tuyệt không phải hắn lúc đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. Triệu Nhã Đình đứng tại bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm trên màn hình số liệu cùng hình ảnh, trầm mặc rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng hỏi, "Châu Nhiên, ngươi thật cảm thấy con đường này là chúng ta nên đi sao?" Châu Nhiên không có trả lời ngay, chỉ là đưa ánh mắt từ trên màn hình rời đi, nhìn chăm chú lên nàng. Hắn có thể thấy được nàng trong mắt bất an, cũng có thể cảm nhận được nàng nội tâm dãy rủa. Triệu Nhã Đình phụ thân, Triệu Tuấn Minh đã ham sâu trong đó, mà nàng vô luận như thế nào đều muốn tìm ra chân tướng, nhưng lại sợ chân tướng sẽ để cho nàng triệt để mất đi đã từng tất cả. Nếu như chúng ta dừng lại, đây hết thảy liền sẽ vĩnh viễn bị che giấu. Châu Nhiên ngữ khí trầm thấp, mang theo một tia quyết tuyệt, Triệu gia vô luận như thế nào đều đã bị cuốn tiến vào cái tổ chức này, mà ta tin tưởng, ảnh dực phía sau người khống chế, không chỉ là vì một ít lợi ích, mà là có càng sâu xa hơn kế hoạch. Nếu như chúng ta không để lộ nó, cuối cùng bị hại sẽ là càng nhiều người. Triệu Nhã Đình cắn chặt môi dưới, trong lòng vẫn như cũ có chút không bỏ. Nàng sợ hai kia từng tầng lột ra chân tướng sẽ đem nàng đẩy hướng một cái vô pháp quay đầu thâm uyên, nhưng nàng cũng biết, mình không cách nào lại né tránh. Nếu quả thật là ảnh dực đang thao túng tất cả, kia nàng nhất định phải biết, nàng phụ thân rốt cuộc tham dự cái gì. Người có nghĩ tới hay không? Triệu Nhã Đình ngẩng đầu nhìn Châu Nhiên, âm thanh run nhẹ nhẹ, nếu như chúng ta tiết lộ đây hết thảy, sẽ có hay không có càng lớn nguy hiểm. Châu Nhiên nhìn chăm chú nàng một hồi, biết rõ nàng nội tâm dãy rủa, nhưng hắn cũng rõ ràng, mình không thể lại kéo dài. Đây không phải nguy hiểm hay không vấn đề, mà là chúng ta phải chẳng có thể tiếp nhận cái chân tướng này. Hắn dừng một chút, nhẹ giọng bổ sung, nếu như không để lộ, chúng ta sinh hoạt sẽ vĩnh viễn bị những này bí ẩn bóng mờ bao phủ. Triệu Nhã Đình cúi đầu, trong lòng chịu nặng. Nàng biết, vô luận nàng quyết định là cái gì, con đường này đều sẽ không nhẹ nhõm. Nàng phụ thân, cái kia đã từng không gì làm không được nam nhân, phải chăng từ lâu bị cái tổ chức này khống chế? Vẫn là, hắn nguyên bản là trong đó một bộ phận. Tốt ta, chúng ta tiếp tục đi tới đích. Nàng cuối cùng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nhưng là nếu quả thật là phụ thân ta ở sau lưng làm cái gì, chúng ta còn phải làm xong đối mặt tất cả hậu quả chuẩn bị. Châu Nhiên nhìn nàng, tâm lý phun lên một cỗ phức tạp tình cảm. Hắn biết con đường này chú định gian nan, thậm chí khả năng vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, nhưng hắn cũng biết, đây là duy nhất lựa chọn. Chúng ta biết làm chuẩn bị cẩn thận. Châu Nhiên nói xong, đứng dậy cầm lấy trên bàn túi, tiếp tục sửa sang lấy từ các phương thu thập đến tư liệu. Bọn hắn bước kế tiếp đã vô cùng cấp bách. Châu Nhiên cẩn thận phân tích những cái kia manh mối, đột nhiên, hắn chú ý đến một đầu tựa hồ bị xem nhẹ tin tức. Đó là một tấm trước sớm chưa từng thâm nhập nghiên cứu ngân hàng chuyển khoản ghi chép, tài khoản bên trên kim ngạch mặc dù cũng không lớn, nhưng thu khoản phương danh tự lại dị thường dễ thấy, ảnh dự. Không chỉ như thế, thu khoản phương địa chỉ cùng Triệu Tuấn Minh tư nhân tài khoản có cực kỳ vi diệu trùng hợp. Đây Châu Nhiên chỉ vào đầu kia ghi chép, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, những tiền này hướng chạy tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên. Triệu Nhã Đình tiến tới, khẩn trương nhìn này chuỗi con số. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, ảnh dực không chỉ là cái ngoại bộ thế lực, nó khả năng tại Triệu gia nội bộ sớm có bố cục. Triệu Tuấn Minh khả năng không phải đơn thuần bị lợi dụng, mà là cùng bọn hắn có càng chặt chẽ hơn liên hệ. Châu Nhiên âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp, trong mắt lóe lên một vẻ chơi liều, bất luận là tài chính lưu động, vẫn là nội bộ phối hợp, Triệu gia đã sớm bị kéo vào cái này càng lớn ván cờ. Triệu Nhã Đình tâm tình trong nháy mắt trở nên càng thêm phức tạp, phụ thân tựa hồ chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về nàng đã từng lý giải thế giới kia. Nàng nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, trong đầu không ngừng dần hiện ra Triệu Tuấn Minh đối nàng sủng ái, quan tâm, nhưng những này ấm áp ký ức bây giờ nhìn lên lại tràn đầy rối trá mặt nạ. Nàng rốt cuộc nên như thế nào đối mặt mình từng yêu thương phụ thân? Nàng lý trí nói cho nàng, tất cả sớm đã khác biệt, nhưng tình cảm lại như cũ dính dấp nàng. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Triệu Nhã Đình hỏi, âm thanh có chút run rẩy, nhưng lại mang theo quyết tâm. Tiếp tục tìm kiếm. Châu Nhiên không chút do dự, chúng ta nhất định phải theo dõi ảnh dực dấu chân, tìm tới càng nhiều manh mối, để lộ nó chân chính diện mạo đi xa tài khoản phía sau người điều khiển, mới là chúng ta chân chính mục tiêu. Hắn nhân xuống bàn phím, tiếp tục lật xem một phần văn kiện, ánh mắt kiên nghị. Tất cả đều chỉ hướng tổ chức thần bí, chúng ta đã không có đường lui. Triệu Nhã Đình đứng ở bên cạnh, nắm chặt góc bàn, trầm mặc nhìn Châu Nhiên bóng lưng. Nàng nội tâm vẫn như cũ rung chuyển bất an, nhưng nàng biết, tại đầu này vô pháp quay đầu trên đường, chỉ có dũng cảm đi xuống, mới có thể nhìn thấy phía sau dấu kín chân tướng. Chương 1440. Không thể tiếp tục như vậy nữa, chương 1440, không thể tiếp tục như vậy nữa. Châu Nhiên đã liên tục mấy ngày không có chợp mắt. Ban đêm, văn phòng đèn bàn cô độc tản ra yếu ớt ánh sáng, Châu Nhiên vẫn tại lật xem trong tay tư liệu. Hắn ánh mắt càng phát ra mỏi mệt, nhưng này loại cảm giác cấp bách lại tại hắn trong lòng thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Mỗi một đầu manh mối, mỗi một phần văn bản tài liệu, hắn đều tại tinh tế cân nhắc, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia có giá trị tin tức. Triệu Nhã Đình tại cửa ra vào đứng một hồi, cuối cùng vẫn đi vào. Nàng nhìn thấy Châu Nhiên mỏi mệt thân sắc, tâm lý không khỏi căng thẳng. Nàng biết, hắn đã đến một cái điểm tới hạn, cơ hồ đến không có đường thối lui tình trạng. Ngươi còn tại nhìn những này? Nàng âm thanh mang theo một tia lo lắng, đi đến bên cạnh bàn, nhẹ giọng nói ra, ngươi cần nghỉ ngơi, Châu Nhiên, đã mấy ngày, ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa. Châu Nhiên dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhã Đình. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt, nhưng cũng có một loại thâm trầm quyết tâm. Nếu như chúng ta hiện tại dừng lại, tất cả nỗ lực đều đem bỏ phí. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, chúng ta đã tiếp cận trận tướng, lại mang xuống, khả năng liền thật biết bỏ lỡ cơ hội. Triệu Nhã Đình trầm mặc một hồi, ánh mắt phức tạp. Nàng minh bạch Châu Nhiên chấp nhất, nhưng nàng tâm lý lại rõ ràng, trong quá trình này áp lực xa so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn. Nàng đến gần một điểm, khe khẽ thở dài, ngồi ở hắn đối diện. Ta biết, ta cũng minh bạch, nhưng ngươi cũng không thể đem mình đẩy đến như vậy gấp. Nàng thấp giọng nói ra, nếu như chúng ta tìm tới những đầu mối này thật là chỉ hướng cái tổ chức kia, như vậy sau lưng nó lực lượng, chúng ta chỉ sợ không thể thừa nhận. Châu Nhiên mấp máy môi, con mắt hơi nhắm lại, trong lòng đột nhiên có một loại chịu nặng cảm giác. Trận này theo dõi đã vượt ra khỏi hắn lúc đầu mong muốn. Tổ chức thần bí lực lượng xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại. Hắn không khỏi nghĩ lên trước đó mấy lần suýt nữa bị theo dõi đến trải qua, loại kia bị con mồi để mắt tới cảm giác vẫn như cũ nhường hắn không rét mà run. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ vô pháp dừng lại, nội tâm kiên trì tại thúc đẩy hắn tiếp tục tiến lên. Ta biết. Hắn cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm thấp, nhưng nếu như chúng ta từ bỏ, Triệu gia, thậm chí nhiều hơn người sẽ tiếp tục bị cuốn vào trong đó. Triệu Nhã Đình nhìn hắn, kia phần kiên định để nàng tâm khẽ run lên. Nàng mặc dù biết mình cũng không thể từ bỏ, nhưng này phần không biết sợ hãi lại vẫn quanh quẩn ở trong lòng. Chúng ta còn có thể đi bao lâu? Nàng âm thanh cơ hồ là thì thầm một giọng thấp, tổ chức thần bí phía sau là ai? Nó rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thật chuẩn bị kỹ càng đối mặt nó sao? Châu Nhiên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Ta không có cách nào biết trước bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ta biết, ảnh dực sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, đó là tìm ra nó chân chính mục tiêu, đem nó từ Triệu ra bên người triệt để nổ. Hắn chuyển hướng máy tính, trên màn hình tin tức vẫn tại lấp lóe. Lần này, hắn tìm được một đầu mới manh mối, một hạng gần đây giao dịch ghi chép, cùng lúc trước hắn phát hiện dòng tài chính hướng hoàn mỹ phù hợp. Với lại, đáng giá chú ý là, giao dịch một cái khác phương cư nhiên là một cái hắn cũng không có nghe nói qua xí nghiệp, tên là Cánh của Thiên Sứ. Cánh của Thiên Sứ. Triệu Nhã Đình nhìn thấy Châu Nhiên chỉ vào trên màn hình chữ, trong lòng giật mình. Cái tên này nghe lên tựa hồ không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng nàng bản năng cảm giác được, đây nhất định cùng bọn hắn theo dõi mục tiêu có quan hệ. Châu Nhiên khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Ta vừa rồi tra xét một cái, Cánh của Thiên Sứ là một cái không có danh tiếng gì công ty, nó tư liệu rất ít, cơ hồ không có cái gì công cộng tin tức. Nhưng nó đăng ký địa chỉ lại nằm ở một cái so sánh ẩn nấp địa phương, mà từ dòng tài chính hướng nhìn, nó cùng ảnh dự có một loại nào đó vô pháp dứt bỏ quan hệ. Triệu Nhã Đình nhịp tim đột nhiên gia tốc, nàng cảm thấy một loại không hiểu bất an. Ngươi nói là Cánh của Thiên Sứ cùng ảnh dự trên thực tế là cùng một trận doanh? Rất có thể. Châu Nhiên âm thanh bình tĩnh mà hữu lực, ta cho rằng Cánh của Thiên Sứ có thể là ảnh dự ở ngoài mặt tiềm hộ hoặc là một cái môi giới nhân vật, nó phụ trách xử lý một chút ngoại bộ giao dịch. mà Ảnh Dực tắc có thể là tại phía sau màn thao túng đây hết thảy. Triệu Nhã Đình rơi vào trầm tư, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nàng nghĩ đến là phụ thân nàng đã từng cùng một chút không rõ bối cảnh công ty từng có tiếp xúc, nhưng những công ty này đại đa số đều là để bày tỏ trên mặt thân phận hợp pháp tồn tại, phía sau rốt cuộc cẩn giấu đi cái gì, bọn hắn căn bản không thể nào biết được. Triệu gia bất quá là những lích lợi này dây xích bên trong một vòng, mà nàng phụ thân có lẽ một mực đều ở trận này nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Chúng ta muốn đi tìm cánh của thiên sứ. Triệu Nhã Đình hỏi, âm thanh không tự chủ mang lên một vẻ khẩn trương. Đúng. Châu Nhiên ánh mắt kiên định, chúng ta nhất định phải theo dõi cánh của thiên sứ thân phận chân chính, tìm tới bọn hắn căn cứ, nhìn xem phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Triệu Nhã Đình nhẹ gật đầu, nội tâm sợ hãi cũng không có bởi vì quyết định này mà giảm bớt, ngược lại càng thêm nặng nề. Nhưng nàng biết, hiện tại đã không có đường rút lui. Nàng không có khả năng để phụ thân tiếp tục bị cuốn vào trận này nhìn không thấy vòng xoáy, nàng nhất định phải biết rõ ràng chân tướng. Vậy chúng ta liền đi. Triệu Nhã Đình bình tĩnh nói, không quản tiếp xuống sẽ là cái gì, chúng ta nhất định phải làm xong. Châu Nhiên đứng người lên, duỗi ra cứng đờ lưng, hít sâu một hơi. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền xuất phát. Mặc dù Triệu Nhã Đình nội tâm có chút bất an, nhưng nàng không tiếp tục do dự. Nàng đứng người lên, đi đến Châu Nhiên bên cạnh, thật sâu nhìn hắn một cái. Giờ phút này, nàng cũng không biết phía trước chờ lấy bọn hắn là cái gì, nhưng nàng biết, chỉ có tiếp tục đi tới đích mới có thể tìm ra chân chính đáp án. Bọn hắn thu thập xong tất cả, cấp tốc rời khỏi phòng, hướng phía cái kia không biết địa phương đi đến. Ban đêm không khí có chút lạnh, nhưng bọn hắn trong lòng lại thiêu đốt lên càng thêm cực nóng quyết tâm. Châu Nhiên cùng Triệu Nhã Đình đi vào một chỗ xa xôi sơn khu, sắc trời đã dần dần tối xuống. Rời xa thành thị ồn ào náo động, xung quanh chỉ còn lại có gió thổi qua lá cây âm thanh cùng ngẫu nhiên truyền đến động vật tiếng gọi. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ cây khí tức, nơi này nhìn như yên tĩnh, thực tế lại ẩn giấu đi một cô vô pháp xem nhẹ cảm giác các bách. Đây là bọn hắn căn cứ. Triệu Nhã Đình thấp giọng hỏi, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Nàng khẩn trương đến cơ hồ có thể nghe được mình gấp rút tiếng hít thở. Châu Nhiên không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Trải qua hàng loạt điều tra, hắn cùng Triệu Nhã Đình cuối cùng theo dõi đến nơi này. Mặc dù mặt ngoài nhìn, nơi này cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng Châu Nhiên trực giác nói cho hắn biết, dấu ở mảnh rừng núi này bên trong bí mật xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Tất cả manh mối đều hội tụ đến nơi này, mà nơi này, tựa hồ chính là Ảnh Dực cùng cánh của thiên sứ chân chính trung tâm khống chế. Chương 1441. Chúng ta vào xem chương 1441, chúng ta vào xem bọn hắn dọc theo một đầu chật hẹp đường mòn tiến lên, bốn phía bị rậm rạp lùm cây vây quanh, hành tẩu giờ bước chân khinh nhu cẩn thận. Châu Nhiên nhịp tim dần dần tăng tốc, mỗi một bước đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Hắn biết, tiếp xuống mỗi một giây đều có thể là quyết định vận mệnh bọn họ mấu chốt. Đột nhiên, Châu Nhiên dừng bước. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng phía trước, ra hiệu Triệu Nhã Đình yên tĩnh. Triệu Nhã Đình khẩn trương tới gần hắn, thuận theo hắn ánh mắt nhìn. Cách đó không xa, có một cái nhìn như phổ thông sơn động cửa vào, nhưng xung quanh cỏ cây đều bị tu bổ chỉnh tề, có một loại quá độ tân trang cảm giác. Hiển nhiên, nơi này không hề giống mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy. Châu Nhiên biết, cái sơn động này phía sau vô cùng có khả năng ẩn giấu đi không muốn người biết bí mật. Chúng ta vào xem. Châu Nhiên thấp giọng nói ra, ánh mắt kiên định. Triệu Nhã Đình nhẹ gật đầu, nuốt khẩu khí. Trong nội tâm nàng bất an càng mãnh liệt, nhưng nàng cũng không có lùi bước. Nàng biết, chỉ có để lộ tầng này bí ẩn, bọn hắn mới có thể hoàn toàn giải phía sau tất cả. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần sơn động cửa vào, Châu Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra cửa hang dây leo, lộ ra một đầu hắc ám mà chật hẹp thông đạo. Hắn hít sâu một hơi, ra hiệu Triệu Nhã Đình đi theo mình. Trong tay bọn họ đèn tin chiếu sáng phía trước, chùm sáng xuyên tấu hắc ám, chiếu vào ẩm ướt trên vách đá. Theo bọn hắn thâm nhập, xung quanh không khí trở nên càng ngày càng nặng oi bức, trong động nhiệt độ cũng đống nhiên giảm xuống, cơ hồ khiến người cảm thấy kiềm chế. Châu Nhiên suy nghĩ phi tốc vận chuyển, tất cả manh mối đều chỉ hướng nơi này, cái tổ chức này rốt cuộc cần giấu đi cái dạng gì mục đích? Hắn vì cái gì cảm thấy nơi này trong không khí tràn ngập một cỗ sắp bạo phát khí tức nguy hiểm? Đi ước chừng 50m, thông đạo bắt đầu trở nên rộng rãi lên. Châu Nhiên cùng Triệu Nhã Đình dựa vào vách động đi, nín thở, sợ bất kỳ rất nhỏ âm thanh gây nên cảnh giác. Đúng lúc này, Châu Nhiên bên tai đột nhiên truyền đến một trận yếu ớt thầm thì âm thanh. Thanh âm kia không lớn, nhưng lại rõ ràng xuyên thấu toàn bộ hang động. Châu Nhiên lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Có người. Hắn nói khẽ với Triệu Nhã Đình nói. Triệu Nhã Đình trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức cảnh giác lên. Nàng cầm thật chặt Châu Nhiên cánh tay, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng sợ hãi. Làm cái gì? Châu Nhiên cau mày, hiển nhiên cũng đang tự hỏi. Thầm thì âm thanh càng phát ra rõ ràng, mặc dù không có nghe hiểu cụ thể nội dung, nhưng hắn đã có thể xác định, nơi này không có khả năng vẹn vẹn một cái đơn thuần chỗ tránh nạn. Cái sơn động này rất có thể là một cái chỉ huy trung tâm, hoặc là nói, là một cái cùng ngoại giới ngăn cách tác chiến căn cứ. Hắn thấp giọng, chúng ta trước quan sát, không nên gấp tại hành động. Càng là tiếp cận trận tướng, càng không thể tùy tiện bại lộ. Triệu Nhã Đình cắn môi một cái, lặng lẽ gật đầu. Nàng tâm tình giống như treo giữa không trung lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhưng nàng minh bạch, hiện tại mỗi một cái quyết định đều cực kỳ trọng yếu. Nàng xem thấy Châu Nhiên bóng lưng, trong lòng kia phần lo âu và tín nhiệm xen lẫn thành một loại phức tạp tình cảm. Giờ này khắc này, nàng ý thức được, mình đã vô pháp quay đầu lại. Tiếp tục tiến lên, Châu Nhiên cùng Triệu Nhã Đình cuối cùng đi vào thông đạo cuối cùng, trước mắt là một mảnh ẩn nấp đại sảnh, bốn phía vách tường bị thô ráp hòn đá bao trùm, không gian bên trong tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc. Đại sảnh trung ương trưng bày mấy tấm cái bàn, trên mặt bàn chất đầy văn bản tài liệu, máy tính cùng đủ loại thiết bị. Mấy người mặc màu đen chế phục người đang tại thảo luận cái gì, Châu Nhiên mơ hồ nghe được trong đó một người lời nói, căn cứ mới nhất dòng tài chính hướng, chúng ta cần tăng lớn đối ngoại xâm nhập cường độ, cánh của thiên sứ kế hoạch hợp tác nhất định phải nhanh chứng thực. Những lời này để Châu Nhiên trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Hắn biết rõ, những lời này cũng không phải phổ thông thương nghiệp giao dịch. Những này người làm luận, hiển nhiên là một cái khổng lồ kế hoạch, mà cánh của thiên sứ nhân vật cũng không giống lúc đầu nhìn lên đơn giản như vậy. Triệu Nhã Đình đứng tại Châu Nhiên bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên một tia quyết tâm. Đây chính là bọn họ chân chính căn cứ. Nàng thấp giọng hỏi. Châu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh tình huống. Không hoàn toàn là, ảnh dược hạch tâm thành viên hẳn là ngay ở chỗ này. Hắn trầm giọng nói ra, chúng ta nhất định phải tìm ra càng nhiều tin tức, xem bọn hắn đến cùng tại chuẩn bị cái gì. Triệu Nhã Đình nhẹ gật đầu, nàng nội tâm vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, nhưng nàng minh bạch, chỉ có để lộ đây hết thảy, mới có thể kết thúc trước mắt trận này vô pháp dự đoán âm mưu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lặng lẽ lui về thì, đột nhiên, sau lưng vách đá phát ra rất nhỏ vận động. Châu Nhiên tim đột nhiên đập nhanh hơn, hắn bỗng nhiên quay người, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Cẩn thận. Châu Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra vách đá bên cạnh một cái ẩn nấp cửa nhỏ, nhịp tim có chút gia tốc, bước chân cũng không khỏi tự chủ thả chậm. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng mùi nấm mốc, âm u thông đạo cơ hồ thấy không rõ phía trước cuối cùng, đèn tin chùm sáng ở trên không đung đưa căn cứ bên trong vạch ra từng đạo quang ảnh, bốn phía yên tĩnh làm cho người bất an. Triệu Nhã Đình theo sát phía sau, trong mắt đồng dạng tràn đầy khẩn trương, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, sợ phát ra cái gì tiếng vang. Hai người bước chân nhẹ nhàng, tận lực không đi xúc động trong không khí nhỏ bé ba động, sợ kinh động ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó địch nhân. Nhưng mà, khi bọn hắn đi đến căn cứ phòng khách chính thì, Châu Nhiên đột nhiên dừng bước, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. "Rống." Hắn thấp giọng nói ra. Toàn bộ đại sảnh lộ ra an tĩnh dị thường, trên bàn văn bản tài liệu tán loạn hàng rong mở, màn ảnh máy vi tính vẫn như cũ lóe lên, biểu hiện ra từng chuỗi xem không hiểu số liệu. Châu Nhiên hé mắt, đi đến trong đó một đài máy tính bên cạnh, nhanh chóng quét nhìn trên màn hình nội dung. Hắn trái tim nhảy lên kịch liệt, nhưng hắn ép buộc mình giữ vững tỉnh táo, cấp tốc phân tích máy vi tính này bên trên đang tại vận hành chính tự. Triệu Nhã Đình đứng ở một bên, khẩn trương ngắm nhìn một phía, ngươi cảm thấy bọn hắn đi đâu? Không phải là phát hiện chúng ta tới a? Hẳn là không đến mức. Châu Nhiên ngữ khí trầm ổn, nhưng không khỏi nhiều hơn mấy phần lo nghĩ, bọn hắn không có như vậy mà đơn giản phát giác được chúng ta. Hắn trong lời nói mang theo một chút không xác định, dù sao, hắn biết mình đối mặt tổ chức cũng không phải là phổ thông địch nhân. Vô luận là hành động tính bí mật, vẫn là đối với manh mối nắm giữ, bọn hắn đều vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Châu Nhiên chậm rãi đi hướng một cái tủ lâm tường, cửa tủ hơi mở ra lấy, bên trong đồ vật lộ ra lộn xộn mà không tầm thường. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, đột nhiên dùng cả mình lóe lên trong đầu, trong ngăn tủ vậy mà chất đầy bị xé nát văn bản tài liệu mảnh vỡ cùng chưa hoàn thành bản kế hoạch. Từ mảnh vỡ nội dung đến xem, những này cũng không phải là phổ thông công tác tư liệu, mà là liên quan tới một ít nhân vật mấu chốt tin tức cùng một phần dài đến mấy tháng tường tận kế hoạch. Nơi này đồ vật. Châu Nhiên lời còn chưa dứt, đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng bước chân từ căn cứ chỗ sâu truyền đến, rõ ràng mà kiên định, phảng phất ám chỉ một loại nào đó uy hiếp tới gần. Chương 1442. Đi cái kia thông đạo. Chương 1442. Đi cái kia thông đạo. Triệu Nhã Đình khẩn trương lôi kéo Châu Nhiên tay áo, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ. Có người đến. Châu Nhiên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như dao sắc bén, cấp tốc có phán đoán, chúng ta nhanh chút rời đi. Hắn cấp tốc đóng lại tủ lâm tường, tựa ở bên cạnh một mặt tường trên vách, ý đồ mượn bóng mở che giấu mình thân hình. Hai người nín hơi nhìn chăm chú, tiếng bước chân càng ngày càng gần, phảng phất tùy thời đều có thể có người từ đầu kia thông đạo đi ra. Châu Nhiên nhịp tim dần dần tăng tốc, hắn nắm chặt nắm đấm, trong đầu phi tốc tính toán bước kế tiếp hành động. Đột nhiên, hắn chú ý đến cách đó không xa một cái lối đi nơi hẻo lánh, tựa hồ có một đạo yêu đất chỉ từ cái hướng kia để lộ đi ra. Chúng ta đi cái kia thông đạo. Châu Nhiên thấp giọng nói ra, hắn cơ hồ không do dự. Theo sát ta. Triệu Nhã Đình gật gật đầu, hô hấp dồn dập, theo sát tại Châu Nhiên đằng sau, trái tim phảng phất sắp nhảy ra ngực. Hai người rón rén hướng về thông đạo đi đến, tận lực tránh cho sản xuất bất kỳ tiếng vang. Lúc này, bọn hắn chạy tới thông đạo cửa vào, tia sáng từ kia đầu không ngừng mãnh liệt lên, phảng phất là một loại nào đó đang tại vận hành thiết bị. Châu Nhiên giơ lên đèn tin, nhẹ nhàng đẩy ra thông đạo cửa, con mắt cấp tốc quét mắt xung quanh hoàn cảnh. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy bên trong một màn thì, Châu Nhiên tâm bỗng nhiên trầm xuống. Cuối thông đạo trong phòng, vắng vẻ không gian bên trong vẫn như cũ trưng bày mấy đài chưa đóng lại thiết bị, trên màn hình lóe ra phức tạp chỉnh tự và số liệu. Nhưng càng thêm quỷ dị là, tại gian phòng này trong góc, để đó mấy cố nhìn như rất phổ thông dương hành lý. Châu Nhiên đến gần một bước, nhẹ nhàng mở ra trong đó một cái, phát hiện bên trong thế mà tràn đầy đủ loại hình thiết bị công nghệ cao, những thiết bị này cũng không phải là phổ thông camera tải, mà là một chút rõ ràng thuộc về đặc thù công dụng cao cấp khí giới. Hắn nhịn không được nhíu mày, tâm lý sinh ra một cái nghi vấn, bọn hắn rốt cuộc đang chuẩn bị cái gì? Những thiết bị này lại là dùng để làm cái gì? Triệu Nhã Đình nhìn Châu Nhiên sững sờ bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Những vật này? Châu Nhiên lời nói tràn đầy lo nghĩ, điều này hiển nhiên không phải phổ thông giám sát thiết bị, cũng không phải đơn giản tình báo siêu tập công cụ. Cái tổ chức này đang làm, khả năng xa không chỉ chúng ta trước mắt hiểu rõ phạm vi. Triệu Nhã Đình trái tim lần nữa trùng điệp nhảy một cái, nàng trực giác nói cho nàng, trước mắt đây hết thảy, tựa hồ cũng không đơn thuần. Nàng dùng tay che miệng, khống chế lại mình kích động cảm xúc. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Châu Nhiên hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên quyết hào quang. Hiện tại, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng những thiết bị này công dụng, đồng thời tìm ra bọn hắn kế hoạch chân chính mục tiêu. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến càng gấp gáp hơn tiếng bước chân. Hiển nhiên, một ít người đã ý thức được nơi này có người xâm nhập. Châu Nhiên quay người, ánh mắt như điện, không chút do dự thấp giọng nói ra, "Đi, chúng ta đến lập tức rời đi." Hai người cấp tốc hướng phía một cái khác lối ra tới gần, nhưng Châu Nhiên nhưng trong lòng càng phát ra nặng nề, hành động lần này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải để lộ cái này tổ chức thần bí toàn bộ khăn che mặt, nếu không, tất cả đều có thể mất khống chế. Châu Nhiên bước chân không có ngừng, trải qua mấy giây trầm mặc, hắn lần nữa quyết định tiến về Triệu gia. Lần này, mặc dù hắn đã từ tòa kia thần bí căn cứ bên trong tìm được nhiều đầu mối hơn, nhưng hắn biết, Triệu gia vẫn là một cái cực kỳ trọng yếu tiết điểm. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Triệu gia đều mơ hồ để lộ ra một loại nào đó cùng cái này tổ chức thần bí giữa liên quan, không cách nào lại xem nhẹ. Xe chạy qua yên tĩnh đường phố, Châu Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhưng trong lòng sóng cả mãnh liệt. Triệu Nhã Đình nhẹ nhàng nắm chặt hắn một cái tay, tựa hồ đã nhận ra hắn tâm tình, ngươi thật dự định lại đi sao? Lần trước ngươi vừa mới rời đi, vì cái gì cảm thấy lần này có thể được đến càng nhiều tin tức? Châu Nhiên hơi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt có thâm thúy hào quang, ta biết bọn hắn ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Triệu gia nơi này, càng là nhìn như bình tĩnh, phía sau khả năng liền càng sâu cất giấu bí mật. Tổ chức thần bí manh mối mặc dù trọng yếu, nhưng nếu không có Triệu gia khối này ghép hình, chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy hoàn chỉnh hình ảnh. Triệu Nhã Đình không nói gì thêm, khẽ gật đầu một cái. Nàng biết rõ Châu Nhiên kiên trì cùng quyết tâm, nhưng tương tự biết, lần này tìm kiếm không chỉ là vì giải đáp tất cả nghi vấn, càng là vì bảo vệ mình cùng người xung quanh. Xe cuối cùng dừng ở Triệu gia tòa kia nhìn như phổ thông nơi ở trước. Châu Nhiên hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra, cất bước đi hướng cửa lớn. Ngoài cửa cảnh tượng vẫn như cũ, yên lặng dưới bầu trời đêm, Triệu gia ánh đèn yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được. Châu Nhiên đưa tay nhấn chuông cửa, trái tim lại không tự chủ nhảy lên gia tốc. Cửa mở, Triệu gia một vị hạ nhân đứng tại cửa ra vào, hơi cúi đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Châu tiên sinh, ngài trở về. Châu Nhiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mặc dù hắn cũng không thích bầu không khí như thế này, Triệu gia người đâu? Ta có một số việc muốn cùng bọn hắn nói. Hạ nhân do dự một chút, lập tức ra hiệu hắn tiến đến. Thiếu gia tại thư phòng đợi ngài. Châu Nhiên nhẹ gật đầu, nội tâm tính cảnh giác càng thêm tăng gọn. Triệu gia mỗi một vị thành viên đều duy trì một loại bất động thanh sắc bình tĩnh, phản phất tất cả đều tại trong khống chế. Mà đây để Châu Nhiên càng thêm lo nghĩ trùng điệp. Đi vào Triệu gia, quen thuộc vật dụng trong nhà cùng bố trí đập vào mi mắt, tĩnh mịch không khí để người cảm thấy một loại nào đó cảm giác áp bách. Châu Nhiên dọc theo hành lang đi đến thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến đến. Triệu Tuấn Minh âm thanh từ trong phòng truyền đến, trầm thấp mà mang theo một tia mỏi mệt. Châu Nhiên đẩy cửa ra, nhìn thấy Triệu Tuấn Minh ngồi tại trước bàn sách, trong tay lật lên văn bản tài liệu, trong mắt không có một tia ba động. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút Châu Nhiên, cười nhạt một tiếng, "Châu tiên sinh, lại tìm đến ta. Ta có chút mới manh mối, muốn cùng ngươi xác nhận một chút." Châu Nhiên đi vào thư phòng, đứng tại Triệu Tuấn Minh trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng hắn, "Ngươi gần đây có hay không tiếp xúc qua một chút không thích hợp người hoặc tổ chức?" Triệu Tuấn Minh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ bình tĩnh, "Không rõ ràng ngươi chỉ là cái gì. Chúng ta Triệu gia một mực đều đang làm nghiêm chỉnh sinh ý, cùng bất kỳ bất chính khi tổ chức không liên quan." Châu Nhiên không có trực tiếp đáp lại, mà là nhìn chung quanh một cái thư phòng. Ngoại trừ mấy quyển bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề thư tịch, trên mặt bàn còn có một số văn thư cùng tư liệu, nhìn qua không có chút nào chỗ đặc biệt. Nhưng mà, Châu Nhiên ánh mắt khóa chặt đống kia văn bản tài liệu bên trong một phong thư phòng, bịa viết một cái hắn chưa bao giờ thấy qua ký hiệu. Cái kia ký hiệu nhường hắn trong lòng căng thẳng. "Lá thư này, là ai cho ngươi?" Châu Nhiên mở miệng hỏi. Triệu Tuấn Minh ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, trên mặt nụ cười biến mất không còn tăm tích. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Châu Nhiên, ngữ khí trở nên có chút lạnh, "Ta không thích ngươi dạng này chất vấn phương thức, Châu Nhiên." Châu Nhiên cũng không được bộ, thấp giọng nói ra, "Triệu Tuấn Minh, ngươi nhất định biết chút ít cái gì. Nếu như ngươi không nói cho ta, chúng ta đi thăm dò." Chương 1443. Lo nghĩ sâu hơn chương 1443, lo nghĩ sâu hơn gian phòng bên trong bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, Triệu Tuấn Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác linh ý, "Ngươi thật cảm thấy, bằng ngươi năng lực, có thể tra được bất kỳ có giá trị đồ vật sao? Ngươi bất quá là Triệu gia một tên ngoại nhân, vĩnh viễn cũng không thể chân chính lý giải chúng ta đang làm cái gì." Châu Nhiên chăm chú tiếp cận Triệu Tuấn Minh, đáy lòng lo nghĩ sâu hơn. Hắn đã có chút xác nhận, Triệu gia cùng cái kia tổ chức thần bí giữa, quả thật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Triệu Tuấn Minh thái độ, hắn lơ đãng toát ra tin tức, đều để Châu Nhiên càng thêm tin chắc, Triệu gia bí mật xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng nguy hiểm. "Ngươi có thể không nói cho ta, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sẽ từ bỏ." Châu Nhiên âm thanh trở nên càng thêm kiên định, "Các ngươi ẩn tàng đồ vật, sớm muộn sẽ bị để lộ." Triệu Tuấn Minh nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, cúi đầu một lần nữa giơ lên trong tay văn bản tài liệu, phản phất không có nghe thấy Châu Nhiên lời nói, "Như vậy tùy ngươi liền a." Châu Nhiên cảm thấy một trận kiềm chế, hắn quay người đi ra thư phòng, nhưng trong lòng càng thêm kiên định mình quyết tâm. Triệu gia hiển nhiên cũng không như bọn hắn sợ biểu hiện đơn giản như vậy, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra một cỗ phức tạp khí tức, mà những khí tức này tựa hồ cùng cái kia tổ chức thần bí chặt chẽ tương liên. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, thẳng đến tìm ra đây phía sau ẩn tàng chân tướng. Đi ra Triệu gia cửa, Châu Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mờ nhạt bầu trời, trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng bất an. Hắn biết, hắn hành động vừa mới bắt đầu. Châu Nhiên đi ra Triệu gia cửa lớn, trong lòng lo nghĩ trở nên càng thêm thâm trầm. Triệu Tuấn Minh phản ứng nhường hắn ý thức được một sự kiện, Triệu gia cũng không phải là hoàn toàn khống chế thế cục. Lá thư này, Triệu Tuấn Minh thái độ cùng đủ loại chi tiết đều đang ám chỉ một việc, Triệu gia rất có thể là bị một cái càng cường đại lực lượng lợi dụng, thậm chí là điều khiển. Hắn dừng ở bên cạnh xe, hít vào một hơi thật dài, quyết định về trước đi sửa sang một chút suy nghĩ. Lái xe trên đường, tâm lý không ngừng lượn vòng lấy Triệu Tuấn Minh lãnh đạm ánh mắt, cái kia phong thư bên trên ký hiệu, cùng Triệu gia lơ đãng toát ra bất an. Những đầu mối này giống ghép hình mảnh vỡ, giải rác tại khác biệt địa phương, lại tựa hồ như đều chỉ hướng một cái tương đồng chân tướng, Triệu gia cũng không hoàn toàn là phía sau màn người điều khiển, bọn hắn chỉ là cái này càng lớn trong âm mưu một con cờ. Châu Nhiên về đến nhà thì sắc trời đã tối. Hắn đem xe đô vào gara, đi vào trong nhà, tâm tình nặng nề. Đi đến thư phòng, hắn thói quen mở ra trên bàn laptop, bắt đầu đọc qua hắn thu thập tất cả tư liệu. Những ngày này điều tra dần dần phát họa ra một cái khổng lồ mà phức tạp internet. Mỗi một cái nhìn như không có ý nghĩa chi tiết đều trở thành trọng yếu manh mối, mà những đầu mối này cuối cùng hội tụ vào một chỗ, chỉ hướng cái kia tổ chức thần bí. Hắn lại hồi tưởng lại tại Triệu gia thư phòng bên trong đối thoại. Triệu Tuấn Minh trong lời nói lãnh đạm cự tuyệt nhường hắn sinh ra một cái mãnh liệt suy nghĩ, Triệu gia thật chỉ là bị lợi dụng sao? Nếu như là dạng này, như vậy cái kia tổ chức thần bí rốt cuộc là như thế nào điều khiển Triệu gia? Bọn hắn mục tiêu là cái gì? Ta phải đi tìm một chút đáp án. Châu Nhiên tự nhủ nói ra. Hắn biết mình không thể lại kéo dài thêm, nhất định phải nhanh để lộ bí ẩn. Đột nhiên, hắn điện thoại di động vang lên, là Triệu Nhã Đình đánh tới. Châu Nhiên, thế nào? Ngươi nhìn lên không thích hợp. Châu Nhiên ngồi trở lại cái ghế, vuốt vuốt cái chán, Triệu gia thật chỉ là một cái bị lợi dụng đối tượng. Ta vừa rồi đi cùng Triệu Tuấn Minh nói qua, hắn phản ứng rất kỳ quái. Cái kia tổ chức thần bí lực lượng vượt xa khỏi ta dự đoán. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó Triệu Nhã Đình âm thanh truyền đến, mang theo một tia lo lắng, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Bọn hắn phía sau đến cùng là cái gì tổ chức? Ngươi biết không? Châu Nhiên trầm tư một hồi, thở dài, ta không xác định, nhưng ta biết Triệu gia cũng không phải là phía sau màn hát thủ. Triệu Tuấn Minh thái độ làm cho ta tin tưởng, bọn hắn chỉ là bị ép buộc tham dự trong đó. Có lẽ, Triệu gia cũng không rõ ràng chân chính phía sau màn người điều khiển là ai. Triệu Nhã Đình không nói gì thêm, nhưng Châu Nhiên biết nàng đang chờ hắn làm ra quyết định. Châu Nhiên, ngươi phải cẩn thận. Ngươi bây giờ đã biết đồ vật, đã rất nguy hiểm. Ngươi phải gìn giữ cảnh giác, không nên bị bất luận kẻ nào lợi dụng. Châu Nhiên dừng một chút, nhẹ nhàng nói, ta biết, ta sẽ. Hắn tâm lý có một cỗ chưa bao giờ có quyết tâm, bất luận phía trước con đường bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều muốn đi xuống, tìm tới kia dấu ở trong bóng tối chân tướng. Sau khi cúp điện thoại, Châu Nhiên lần nữa lật ra tư liệu, trước mắt là những cái kia đã ghép lại thành hoàn chỉnh đồ án manh mối, Triệu gia, tổ chức thần bí, cái kia ký hiệu. Hắn tâm lý đã có một cái lớn mật suy đoán, nhưng hắn biết, chỉ có tự mình đi xác nhận, mới có thể có đến chân chính đáp án. Hắn quyết định đi tìm cái kia đã từng mang đến cho hắn manh mối vứt bỏ nhà xưởng. Mặc dù lần trước hắn không có tìm được người, nhưng này tòa nhà máy vẫn là hắn hiện giai đoạn có khả năng nhất để lộ bí ẩn địa phương. Nhà máy không chỉ là cái tổ chức kia hoạt động chẳng sợ, có lẽ còn có Triệu gia tới liên quan chứng cứ. Đã Triệu gia bị lợi dụng, vậy nhất định có liên hệ nào đó vết tích, mà những này vết tích chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được. Châu Nhiên sửa sang lại một cái ba lô, mang tới nhất định phải trang bị, chuẩn bị tiếp tục hắn không về điều tra chi lộ. Hắn biết, lần này hành động có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm ra cái kia tổ chức thần bí khuôn mặt thật, biết rõ ràng Triệu gia rốt cuộc tại trận này vòng xoáy bên trong đóng vai như thế nào nhân vật. Hắn lái xe tiến về nhà máy, dọc đường cảnh đêm cùng suy nghĩ đan vào một chỗ, Châu Nhiên lần nữa nghĩ đến cái kia phong thư, cái kia thần bí ký hiệu. Chẳng lẽ đây phía sau, thật là cái nào đó khổng lồ internet, mà Triệu gia chỉ là bị lợi dụng quân cờ. Hắn vô pháp xác định, nhưng hắn biết, càng ngày càng nhiều manh mối đang chỉ dẫn lấy hắn đi hướng một cái càng thêm phức tạp chân tướng. Dừng ở vứt bỏ nhà xưởng trước, Châu Nhiên xuống xe, trái tim nhảy lên kịch liệt. Nhà máy cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt, vắng vẻ sân lộ ra dị thường yên tĩnh. Châu Nhiên hít sâu một hơi, cất bước đi hướng cửa lớn. Hắn biết, khả năng này là thông hướng tất cả đáp án mấu chốt. Châu Nhiên đứng tại vứt bỏ nhà xưởng trước cửa, nhịp tim không tự chủ gia tốc. Bóng tối bao trùm lấy tòa này khổng lồ kiến trúc, cửa sổ tan vỡ, nóc nhà tựa hồ sắp sụp đổ, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc, cùng Châu Nhiên nội tâm bất an hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy ra dị xét cửa sắt. Cửa phát ra chói tai két âm thanh, hắn không chần chờ, nhịp bước kiên định bước vào kia mảnh hắc ám bên trong. Nhà máy bên trong không gian so với hắn trong tưởng tượng muốn càng lớn, tia sáng mờ tối, chỉ có mấy ngọn đèn đã không sáng cũ bóng đèn ngẫu nhiên phát ra yếu ớt lấp loé. Châu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhường hắn không dám phát ra cái gì tiếng vang, mỗi một bước đều tận lực giẫm đến nhẹ một chút, tận lực không để cho mình bại lộ tại bất luận cái gì người ánh mắt bên dưới. Chương 1444. Hoạt động cứ điểm chương 1444, hoạt động cứ điểm hắn biết, nơi này đã từng là tổ chức thần bí hoạt động cứ điểm, cũng có thể là vẫn là bọn hắn bí mật kế hoạch một bộ phận. Hắn dọc theo vết rỉ loang lổ hành lang đi, bốn phía hiện đầy mạng nện cùng bụi đất, rất nhiều tan vỡ máy móc thiết bị rải rác ở một bên, phản phất bị vứt bỏ nhiều năm. Đột nhiên, hắn bước chân ngừng lại, hành lang cuối cùng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cửa nhỏ, môn hạ lộ ra một đường yếu ớt ánh sáng. Châu Nhiên không do dự, hướng phía cánh cửa kia đi đến, trong lòng trực giác nói cho hắn biết, đó là hắn cần tìm kiếm địa phương. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến nhập một cái bịt kín phòng nhỏ. Gian phòng này bố trí cực kỳ đơn sơ, nhưng cùng bên ngoài rách nát hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, nơi này tựa hồ bị người làm bảo trì đến tương đương sạch sẽ. Làm cho người ta chú ý nhất là trên mặt bàn kia từng đống văn bản tài liệu cùng trang giấy. Bọn chúng chồng chất cùng một chỗ, bên cạnh còn có một số thư mục, mở ra trang sách bên trên viết đầy lít nha lít nhít văn tự, bên cạnh còn có một số chưa hoàn thành bản vẽ cùng tay vẽ bản thiết kế. Châu Nhiên đi đến trước bàn, nhặt lên một sấp văn kiện, lật ra. Bên trong nội dung nhường hắn nhịp tim lần nữa gia tốc, hắn thấy được một chút làm cho người khiếp sợ danh tự cùng đánh dấu, Triệu gia xuất hiện ở trong đó, còn có mấy cái hắn từng nghe qua nhân vật cao tầng. Những này người, tựa hồ cùng cái kia tổ chức thần bí hoạch tâm thành viên có quan hệ, thậm chí bọn hắn kế hoạch hợp tác sớm tại mấy tháng trước lại bắt đầu. Hắn cầm lấy một trang giấy, phía trên có một chuỗi nhìn như không có ý nghĩa ký hiệu cùng một chút con số. Nay chuỗi ký hiệu cùng hắn từng tại Triệu gia thư phòng gặp qua ký hiệu kinh người địa tương giống như. Châu Nhiên trong lòng lướt qua một hơi khí lạnh, đây đã chứng minh hắn suy đoán, Triệu gia không chỉ là bị lợi dụng đơn giản như vậy, ngược lại tại một ít sự tình bên trên là tổ chức hợp tác cộng sự. Hắn bắt đầu cẩn thận đọc qua những văn kiện này, càng ngày càng nhiều chân tướng nổi lên. Văn bản tài liệu bên trong ghi chép cặn kẽ một cái liên quan đến mấy cái xí nghiệp lớn cùng tổ chức thần bí phức tạp kế hoạch, mục tiêu phi thường rõ ràng, thành lập một đầu bí ẩn giao dịch liên quan đến là một chút cao phong hiểm bí mật hạng mục, mà Triệu gia, với tư cách trong đó mấu chốt môi giới, tham dự trong đó đã lâu. Những này chẳng lẽ là Triệu gia phía sau chân chính bí mật? Châu Nhiên nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Mặc dù những đầu mối này để tất cả nhìn lên càng thêm rõ ràng, nhưng hắn cũng ý thức được, mình vẹn vẹn tìm được một góc băng sơn. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, phá vỡ hắn suy nghĩ. Châu Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trái tim căng thẳng, lập tức túi người xuống, nhanh chóng trốn đến một cái chất đầy cũ máy móc nơi nhỏ lánh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Châu Nhiên ngừng thở, khẩn trương đến cơ hồ quên đi nhịp tim âm thanh. Theo tiếng bước chân tiếp cận, gian phòng cửa bị đẩy ra. Một cái thân ảnh lặng yên tiến vào, Châu Nhiên có thể nhìn thấy người kia người mặc một bộ màu đen áo gió, túi đầu đi được cực kỳ cẩn thận, phảng phất đang phòng bị cái gì. Chuyện gì xảy ra? Kia người thấp giọng tự nói, ánh mắt đảo qua phòng bên trong, tựa hồ cũng không có phát hiện Châu Nhiên tồn tại. Châu Nhiên nín hơi nhìn chăm chú, con mắt chăm chú nhìn kia người mỗi một cái động tác. Hắn không hề động, tâm lý nhưng đang nhanh chóng phân tích, trước mắt người này đến cùng là ai, phải chăng cùng tổ chức thần bí có quan hệ. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây không phải bình thường bảo an nhân viên. Cái này nhân thân bên trên khí chất, để Châu Nhiên cơ hồ lập tức nhận định, hắn thân phận không tầm thường. Kia người xoay người, đang chuẩn bị rời đi, Châu Nhiên nhân cơ hội lặng lẽ đi theo, thẳng đến hắn đi vào một cái càng thêm ẩn nấp tầng lầu. Nơi này hiển nhiên cùng khu vực khác khác biệt, đứng ở cửa hai cái mặc hắc y vệ binh, ánh mắt lén cốc, lộ ra vô cùng cảnh giác. Châu Nhiên tim đập nhanh hơn, hắn biết, nơi này là mấu chốt nhất địa phương. Lặng yên không một tiếng động trốn ở góc tường, hắn chờ đợi kia người đi vào cửa bên trong, tiếp lấy nhân cơ hội đi vào theo. Khi hắn lặng lẽ đẩy cửa ra, trước mắt một màn nhường hắn giật nảy cả mình. Gian phòng bên trong bố trí càng thêm đơn giản, nhưng lại có một đài cỡ lớn máy tính đang tại vận hành, biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh để Châu Nhiên cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Những văn kiện kia bên trong, nâng lên tất cả hạng mục, kế hoạch, người hợp tác, thậm chí là Triệu gia người, đều xuất hiện ở những này trên màn hình trong tư liệu. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tất cả số liệu tựa hồ đều đang tiến hành thời gian thực đổi mới, tiêu chí lấy một trận cực kỳ khổng lồ kế hoạch đang tại lặng yên tiến hành. Lúc này, đột nhiên vang lên một trận chuông điện thoại. Châu Nhiên trong lòng căng thẳng, đội vàng nút ở bên cạnh trong góc, nín thở. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng lạnh lùng âm thanh, tất cả chuẩn bị xong chưa? Triệu gia đã vào vị trí của mình. Tiếp đó, dựa theo kế hoạch tiến hành. Minh bạch. Đầu bên kia điện thoại người đáp lại nói, âm thanh trầm thấp mà có cảm giác áp bách. Châu Nhiên trong lòng dâng lên càng lớn bận sóng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Triệu gia sở tham dự không hề chỉ là một cái đơn thuần thương nghiệp giao dịch, mà là một cái to lớn, bước chân nhiều cái lĩnh vực âm mưu. Triệu gia khả năng chỉ là trận này cự cục bên trong một con cờ, mà cái này tổ chức thần bí mới là phía sau màn chủ đạo lực lượng. Châu Nhiên lúc đầu coi là mình nhân sinh sẽ một mực không có chút rung động nào vượt qua, nhưng mà đây hết thảy bình tĩnh tại một cái ngẫu nhiên ban đêm triệt để bị đánh bỡ. Đêm hôm đó, Châu Nhiên tăng ca đến 11 giờ, kéo lấy mọi mệnh thân thể đi ra công ty. Thành thị đèn đồng ở trong màn đêm nhuộn của ra, đầu đường người đi đường rải rác, trong không khí hỗn hợp có xăng cùng quẩy đồ nướng mùi. Hắn nhíu nhíu mày, bước nhanh hơn, chuẩn bị đi ga tàu điện ngầm đuổi cuối cùng ban một xe. Đi đến cửa ngõ ngã rẽ thì hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn một cái quen thuộc thân ảnh, là hắn dưới lầu cửa hàng tiện lợi nhân viên Thu Ngân Tiểu Vân, cái kia luôn là ôn hòa mỉm cười cô nương. Nàng giờ phút này lại có vẻ vô cùng không thích hợp, mặc đơn bạc y phục, co rúm lại lấy đứng tại một cái vứt bỏ buồng điện thoại bên cạnh, thần sắc khẩn trương nhìn một phía. Nàng ngón tay tại điện thoại cái nút bên trên ấn lại thả, tựa hồ không xác định có nên hay không gọi. Châu Nhiên muốn định giả trang không nhìn thấy, nhưng Tiểu Vân đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu hắn ánh mắt. Nàng trong đôi mắt mang theo một tia khó nói lên lời sợ hãi, giống như là bị thứ gì quấn quanh lấy, không tránh thoát. Châu Nhiên. Tiểu Vân do dự một chút, âm thanh có chút run rẩy. Châu Nhiên dừng bước lại, lông mày cau lại, đã trễ thế như vậy, ngươi tại nơi này làm cái gì? Tiểu Vân há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn túi lầu xuống, cắn môi, trầm mặc không nói. Không khí đọc lại mấy giây, Châu Nhiên cảm giác được một tia dị dạng. Phu cận đường phố trống rỗng, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chạy qua xe cộ bỏ ra u ám ánh đèn. Hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua, đáy lòng dâng lên một cỗ mơ hồ bất an. Ngươi gặp phải chuyện gì sao? Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm. Tiểu Vân bỗng nhiên siết chặt trong tay điện thoại, hít một hơi thật sâu, sau đó thấp giọng nói ra, "Châu Nhiên, ngươi có hay không? Nghe nói qua gần đây mất tích án." Chương 1445. Tối hôm qua mất tích chương 1445, tối hôm qua mất tích án. Châu Nhiên nhịp tim bỗng nhiên một trận. Hắn đương nhiên nghe nói qua. Gần đây trong khoảng thời gian này, trên mạng có linh tinh tin tức truyền ra, nói có người tại ban đêm vô cớ mất tích, cảnh sát mặc dù phong tỏa đại bộ phận tin tức, nhưng tại truyền thông xã hội bên trên vẫn có chút truyền ngôn chạy ra. Có người nói là nhân khẩu con buôn ngóc đầu trở lại, có người nói là thần bí tà giáo tổ chức quấy phá, thậm chí có người âm mưu luận cho rằng đây là một loại nào đó thử nghiệm vật hy sinh. Nhưng tất cả những thứ này đều không có xác thực chứng cứ, quan phương cũng chưa từng công khai thừa nhận qua những này mất tích vụ án tồn tại. Châu Nhiên nguyên bản đối với mấy cái này truyền ngôn khịt mũi coi thường, dù sao trên internet lưu ngôn phỉ ngữ cho tới bây giờ đều khó phân thật giả, có thể giờ phút này, từ nhỏ Vân miệng bên trong chính miệng nói ra, hắn lại không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hắn nhìn chằm chằm nàng, âm thanh thấp mấy phần. Tiểu Vân hô hấp dồn dập lên, ngón tay vi vi phát run, nàng nhìn xung quanh, giống như là sợ có người nghe lén, lập tức thấp giọng nói ra, bằng hữu của ta. Tiểu Nhã, nàng tối hôm qua mất tích. Mất tích? Châu Nhiên thần kinh lập tức căng cứng. Tiểu Vân gian nan gật gật đầu, tiếp tục nói, nàng đêm qua cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, cùng ta nói nàng tại về nhà trên đường, cảm giác bị người theo dõi. Nàng rất sợ hãi, gọi điện thoại cho ta, để ta theo nàng trò chuyện một hồi. Ta lúc ấy để nàng tìm sáng một điểm địa phương đứng, chứ không muốn về nhà. Có thể trò chuyện một chút, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái vang động, sau đó đó là một trận gấp rút tiếng bước chân. Châu Nhiên nín thở, nhìn chằm chằm Tiểu Vân mặt. Tiểu Vân âm thanh càng phát ra run rẩy, sau đó, đầu bên kia điện thoại đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, ta liền kêu nàng mấy âm thanh, nàng đều không có đáp lại. Lại sau đó, điện thoại giật máy. Thấy lạnh cả người thuận theo Châu Nhiên xương sống thẳng chui lên ra đầu, hắn nỗ lực giữ vững tỉnh táo, ngươi báo cảnh sát sao? Tiểu Vân cười khổ một cái, hốc mắt hơi phím hồng, báo, thế nhưng là cảnh sát căn bản không xem ra gì. Bọn hắn chỉ là làm theo phép làm ghi chép, sau đó để cho chúng ta tin tức. Châu Nhiên đáy lòng dâng lên một trận bực bội, hắn cũng không phải không biết đến loại tình huống này. Đối với cảnh sát mà nói, một người trưởng thành buổi tối không thấy, khả năng chỉ là đi ra ngoài chưa về, hoặc là tạm thời mất liên lạc, sẽ không dễ dàng bị lập án điều tra. Nhưng hắn từ nhỏ Vân trong thần sắc, có thể nhìn ra nàng sợ hãi không chỉ là bởi vì bằng hữu mất tích đơn giản như vậy. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Mắt hắn híp lại, thấp giọng hỏi. Tiểu Vân mím chặt bờ môi, do dự một chút, cuối cùng từ trong túi móc ra một tấm nhăn nhíu tờ giấy, đưa tới Châu Nhiên trước mặt, đây là Tiểu Nhã trước khi mất tích một ngày lưu cho ta. Châu Nhiên tiếp nhận tờ giấy, mượn đèn đường ánh sáng nhạt nhìn lại, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết một câu, nếu như ta biến mất, đi vứt bỏ công viên trò chơi tìm đáp án. Trong ngay mắt, một loại không hiểu dự cảm bất tường nắm lấy Châu Nhiên trái tim. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn Tiểu Vân, đây là ý gì? Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, âm thanh bé không thể nghe, ta không biết. Nhưng Tiểu Nhã nàng trước mấy ngày, từng theo ta nói qua, nàng phát hiện một chút kỳ quái sự tình. Với lại, giống như thật cùng những cái kia mất tích án có quan hệ. Châu Nhiên hít sâu một hơi, siết chặt tờ giấy kia, trong ánh mắt hiện lên một vẻ do dự. Vứt bỏ công viên trò chơi. Chỗ kia hắn nghe nói qua, ngoại ô một tòa cũ kỹ công viên trò chơi, sớm đại 10 năm trước cũng bởi vì vấn đề tiền bạc ngừng kinh doanh, về sau phát sinh qua mấy khởi ý ngoại sự cho nên bị triệt để phong tỏa, bây giờ thành không người hỏi thăm cấm địa. Nếu như Tiểu Nhã thật ở nơi đó phát hiện cái gì, như vậy nàng mất tích, rất có thể không chỉ là trùng hợp. Châu Nhiên túi đầu nhìn thoáng qua trong tay tờ giấy, đáy lòng một loại nào đó đã lâu xúc động lặng yên dâng lên. Hắn không phải cái yêu xen vào việc của người khác người, cũng không biết vì sao, lần này, hắn lại có loại mãnh liệt dự cảm, nếu như hắn không đi thăm dò rõ ràng chuyện này, như vậy mất tích người, có lẽ không chỉ là Tiểu Nhã. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Vân, mang ta đi cái kia công viên trò chơi. Tiểu Vân ánh mắt khẽ run lên, giống như là không ngờ tới hắn sẽ làm ra dạng này quyết định. Thế nhưng là, nàng do dự nói, nếu như chúng ta không đi, Tiểu Nhã khả năng thật không về được. Châu Nhiên ngữ khí kiên định, đáy mắt hào quang thâm trầm mà sắc bén. Tiểu Vân siết thật chặt góc áo, cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi nhẹ gật đầu. Dưới bóng đêm, hai bóng người tại mờ nhạt dưới đèn đường càng đi càng xa. Đen nhánh thành thị bên trong, một trận không biết âm u đang tại cuộn cuộn sóng ngầm. Bóng đêm thâm trầm, đèn đường tại trống trải trên đường phố bỏ ra yếu ớt vầng sáng. Châu Nhiên cùng Tiểu Vân đón xe tiến về ngoại ô, chiếc xe chạy qua nội thành, dần dần tiến vào hoang tàn vắng vẻ khu vực. Ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng biến thành quặng cuể lên. Xe nội khí phân nặng nề, Tiểu Vân khẩn trương xoắn ngón tay, không nói một lời. Châu Nhiên tắt tựa ở trên ghế ngồi, lông mày cao lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Tiểu Vân giảng thuật. Tiểu Nhã mất tích tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà nàng lưu lại tờ giấy kia, càng là giống một thanh bén nhọn chìa khóa, cậy mở một đạo không nên đánh mở cửa. Ngươi nói Tiểu Nhã gần đây phát hiện một chút kỳ quái sự tình. Châu Nhiên trầm giọng hỏi, phá vỡ trầm mặc. Tiểu Vân cắn môi một cái, chậm rãi gật đầu, "Ừm. Đại khái nửa tháng trước, nàng cùng ta nói, nàng buổi tối tan việc về nhà thời điểm, luôn cảm thấy có người đang cùng nàng. Mới đầu nàng tưởng rằng mình ảo giác, có thể về sau, nàng tại cửa nhà mình, phát hiện một tấm xếp lại tờ giấy." Châu Nhiên ánh mắt ngưng lại, trên tờ giấy viết cái gì? Tiểu Vân hít sâu một hơi, thấp giọng nói, trên đó viết, người không nên nhìn. Xe bên trong lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, không khí phảng phất cũng theo đó ngưng kết. Châu Nhiên ngón tay gõ nhẹ đầu gối, trong đầu suy tư đủ loại khả năng. Nếu như Tiểu Nhã thật phát hiện cái gì, kia nàng rất có thể giữa bất chi bất giác chạm đến cái nào đó cấm kỵ lĩnh vực, mà đây có lẽ chính là nàng mất tích nguyên nhân. Xe chậm rãi lái vào vứt bỏ công viên trò chơi phụ cận đất hoang, tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bọn hắn liếc nhìn, âm thanh có chút chần chừ, nơi này thật không có vấn đề sao? Nơi này đã sớm không người đến, nghe nói. Ách, không quá sạch sẽ. Không có việc gì, chúng ta làm ít chuyện, rất nhanh liền đi. Châu Nhiên trả tiền, lôi kéo Tiểu Vân xuống xe. Xe taxi quay đầu rời đi, đèn xe đảo qua vết rỉ loang lổ cửa lớn, chiếu ra viên khu bên trong rách nát hình dáng. Công viên trò chơi cửa sắt nửa mở, giống như là một loại nào đó quái thú trường khai miệng, trong không khí tràn ngập mục nát cùng ẩm ướt hương vị, cỏ dại rậm rạp tiểu lộ ẩn vào hắc ám bên trong. Tiểu Vân vô ý thức tới gần Châu Nhiên, âm thanh có chút phát run, chúng ta thật muốn đi vào sao? Đã tới, không đi vào liền một chuyến tay không. Châu Nhiên nhìn nàng liếc nhìn, ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại kiên định không thay đổi. Tiểu Vân nuốt nước miếng một cái, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh lấy trời vừa rạng sáng. Dưới bóng đêm, tòa này vứt bỏ công viên trò chơi lộ ra càng âm trầm, gió thổi qua tàn phá xoay tròn chỗ dạn, phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống như là một loại nào đó u linh thầm thì. Chương 1446. Nên đi chỗ nào tìm chương 1446, nên đi chỗ nào tìm hai người bước vào công viên trò chơi, dẫm lên khắp nơi lá khô cùng miệng thủy tinh, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Châu Nhiên mở ra điện thoại đèn tin, chùm sáng tại rách nát kiến trúc bên trên đảo qua, chiếu rọi ra file màu chơi trò chơi công trình cùng pha tạp bất tường. Chúng ta nên đi chỗ nào tìm? Tiểu Vân khẩn trương hỏi. Châu Nhiên sờ lên trong túi tờ giấy, ánh mắt rơi vào nơi xa một tòa vòng đu quay bên trên. Đó là tòa này công viên trò chơi nhất tính tiêu chí công trình, đã từng gánh chịu lấy vô số người vui cười, bây giờ lại yên tĩnh đứng sừng sững ở hắc ám bên trong, tựa như một tòa tĩnh mịch cự thú. Từ đó tâm khu vực bắt đầu. Hắn thấp giọng nói ra, sau đó cất bước hướng vòng đu quay đi đến. Tiểu Vân hít sâu một hơi, bước nhanh đuổi theo. Công viên trò chơi bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên tiếng gió ở bên tai quanh quẩn. Bọn hắn vòng qua một tòa vứt bỏ nhà ma, thượng tán rơi bị vứt bỏ vé vào cửa cùng cũ nát búp bê, giống như là một loại nào đó chẳng lành di vật. Đột nhiên, Châu Nhiên dừng bước lại, vi vi nghiêng hai. Ngươi nghe thấy được sao? Hắn âm thanh thấp mà cẩn thận. Tiểu Vân ngừng thở, vểnh hai nghe mấy giây, sắc mặt trong nháy mắt biến bạch, có tiếng bước chân. Xác thực, tại gió đêm khoảng cách bên trong, một loại nào đó cực nhẹ hơi tiếng bước chân đang lặng yên không một tiếng động đến gần. Châu Nhiên cấp tốc đóng lại đèn tin, lôi kéo Tiểu Vân trốn đến một tòa vứt bỏ trạm bán vé về sau, ngừng thở, xuyên thấu qua tan vỡ cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài quan sát. Mở tối viên khu bên trong, một đạo mơ hồ thân ảnh đang tại chậm rãi tới gần. Đó là một cái nam nhân, thân hình cao gầy, mặc một bộ màu đen áo gió, nhịp bước chậm chạp nhưng có quy luật. Hắn mặt giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ biểu tình, nhưng mỗi một bước đều mang một loại nào đó quỷ dị cảm giác áp bách, giống như là tại tuần sát, lại như là đang tìm kiếm cái gì. Tiểu Vân hô hấp trở nên gấp rút, đầu ngón tay dùng sức bóp lấy Châu Nhiên ống tay áo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Châu Nhiên tắc giữ vững tỉnh táo, quan sát đến đối phương hành động. Nam nhân chậm rãi đi tới vòng đu quay dưới, đứng bước một hồi, sau đó chậm rãi ngồi xuống, giống như là đang kiểm tra thứ gì. Châu Nhiên híp híp mắt, đáy lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Người này hiển nhiên không phải kẻ lang thang, hắn động tác quá có mục đích tính, tựa như là tại thi hành một loại nào đó nhiệm vụ. Hắn đang làm gì? Tiểu Vân dùng cực nhẹ âm thanh hỏi. Châu Nhiên lắc đầu, tiếp tục quan sát. Qua vài phút, nam nhân đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng, sau đó bước nhanh hướng công viên trò chơi chỗ sâu đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất về sau, Châu Nhiên mới chậm rãi thở ra một hơi, từ trạm bán vé sau đứng người lên. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn nói ra, giọng nói mang vẻ một tia cẩn thận. Tiểu Vân khẩn trương nhìn chung quanh, do dự một chút, vẫn gật đầu. Hai người bước nhanh đi hướng vòng đu quay dưới, mượn điện thoại yếu ớt kia sáng xem xét nam nhân vừa rồi dừng lại địa phương. Trên mặt đất có một khối vương lỏng gạch, bốn phía cho bụi bị lau qua, rõ ràng là vừa rồi bị người động đậy vết tích. Châu Nhiên ngồi xổm người xuống, đưa tay gõ gõ gạch, phát ra trống rỗng tiếng vọng. Hắn nhướng mày, đáy lòng lập tức sinh ra một loại không ổn dự cảm. Nơi này, phía dưới khả năng có cái gì? Hắn thấp giọng nói ra. Tiểu Vân khẩn trương nuốt nước miếng một cái, muốn xốc lên nhìn xem sao. Châu Nhiên trầm mặc mấy giây, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay chế trụ gạch biên giới, hơi dùng sức một cái ra, gạch liền vung lỏng một chút, lộ ra một đầu chật hẹp khe hở. Đúng lúc này, một cái trắng bệ tay từ trong khe hở bỗng nhiên đưa ra ngoài, gắt gao bắt lấy Châu Nhiên cổ tay. Châu Nhiên trái tim bỗng nhiên co rụt lại, hàn ý trong nháy mắt vọt khắp toàn thân. Cái kia trắng bệ tay băng lãnh thấu xương, móng gai thật sâu khảm vào hắn da thịt, lực đạo lớn, phảng phất muốn đem hắn cả người kéo vào. Tiểu Vân, hắn gầm nhẹ một tiếng, ý đồ hất ra cái tay kia, nhưng này một tay lại gắt gao chế trụ hắn cổ tay, đốt ngón tay trắng bệ, lực đạo kinh người. Tiểu Vân hét lên một tiếng, phản xạ có điều kiện lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệ như tờ giấy, cái gì đồ vật? Châu Nhiên cắn chặt răng, nhịp tim như nổi trống. Bị bắt lại cổ tay truyền đến mức rất đau nhức ý, loại kia băng lãnh xúc cảm nhường hắn có loại mãnh liệt dự cảm bất tường. Hắn bỗng nhiên uốn éo thân, một cái tay khác dùng sức nện ở cái tay kia mu bàn tay bên trên, muốn tránh thoát. Nhưng mà, cái tay kia không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng thêm dùng sức, phảng phất mang theo một loại nào đó điên cuồng chấp niệm, muốn đem hắn túm vào hắc ám bên trong. "Giúp ta." Châu Nhiên gầm nhẹ. Tiểu Vân hô hấp hỗn loạn, hiển nhiên đã sợ đến hoang mang lo sợ, nhưng nàng vẫn là cắn răng bật lên, đôi tay gắt gao níu lại Châu Nhiên bả vai, liều mạng kéo về phía sau. Đúng lúc này, khe nước bên trong truyền đến một trận trầm thấp tiếng thở dốc. Khàn khàn mà tan bỡ, giống như là bị vây ở trong vực sâu u linh. Ngay sau đó, một cái yếu ớt âm thanh vang lên, "Cứu, cứu ta." Châu Nhiên cùng Tiểu Vân cơ hồ là đồng thời sững sờ. Thanh âm kia khô khốc mà yếu ớt, giống như là một cái tình trạng kiệt sức, gần như tuyệt vọng người đang dùng tận chút sức lực cuối cùng xin giúp đỡ. Châu Nhiên con ngươi vì vì co bảo, đột nhiên túi đầu nhìn về phía khe nước, mượn điện thoại ánh sáng nhạt, hắn mơ hồ nhìn thấy gạch phía dưới là một đầu chật hẹp thông đạo, một cái gầy yếu bóng người đang nằm ở trong đó, quần áo tả tơi, trên mặt che kín dơ bẩn, hai mắt hăm sâu, phản phất đã tại nơi này mệt nhọc cực kỳ lâu. Tiểu Vân, nhanh hỗ trợ đem gạch xốc lên. Châu Nhiên ý thức được đây không phải quỷ quái, mà là một cái bị vây ở chỗ này người sống, lập tức thấp giọng quát nói. Tiểu Vân vẫn chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xuống, cùng Châu Nhiên cùng một chỗ dùng sức khiêu đập gạch. Kia người tựa hồ đã không có bao nhiêu khí lực, hắn tay chậm rãi trượt xuống, cả người ngã về phía sau, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Chống đỡ. Châu Nhiên dùng hết toàn lực, cuối cùng đem gạch toàn bộ xốc lên, lộ ra phía dưới một cái mở tối địa động. Trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc cùng mùi hôi thối, hắc ám bên trong, cái kia gầy trơ cả xương nam nhân núp ở nơi hẻo lánh, ánh mắt tăng dã, bờ môi khô nước, giống như là đã cực độ suy yếu. Châu Nhiên đưa tay mò xuống đi, bắt lấy nam nhân cánh tay, dùng sức kéo một cái, đem hắn từ địa động bên trong kéo đi ra. Nam nhân thân thể nhẹ giống như là một bộ sắc không, rõ ràng trường kỳ đứng tại đói khát cùng mất nước trạng thái. Hắn vừa bị lôi ra ngoài, liền lập tức suy yếu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bờ môi vi vi khép mở, giống như là muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Tiểu Vân che miệng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, đây, hắn tại sao lại ở chỗ này? Châu Nhiên không có trả lời, mà là ngồi xổm người xuống, kiểm tra nam nhân tình huống. Hắn làn da tái nhợt, trên thân có bao nhiêu chỗ máu ứ động, trên cổ tay có thật sâu vết dây hằn, giống như là bị một loại nào đó trói buộc buộc qua thật lâu. Hắn con mắt hơi mở, ánh mắt vô hồn, bờ môi động đậy một cái, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không rõ, "Cứu, cứu!" Càng nhiều người. Châu Nhiên tâm bỗng nhiên trầm xuống. Càng nhiều người. Hắn nhíu mày, ngữ khí trầm thấp. Nam nhân hô hấp dồn dập lên, giống như là đem hết toàn lực muốn nói cái gì, nhưng lập tức hắn thân thể bỗng nhiên co quắp một cái, cả người triệt để ngất đi. Chương 1447. Chúng ta đến biết rõ ràng chương 1447, chúng ta đến biết rõ ràng. Tiểu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt càng tái nhợt, "Châu Nhiên, hắn vừa rồi nói là có ý gì?" Châu Nhiên trong đầu lướt qua một cái cực kỳ không tốt suy đoán. Cái nam nhân này rõ ràng là bị người cầm tù tại nơi này, mà nếu như hắn nói là thật, như vậy, cái này địa động phía dưới, có lẽ còn có cái khác bị cả người. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía địa động. Cái này cửa hang không lớn, nhưng đầy đủ dung nạp một người bò vào đi. Hắc ám bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu hướng phía dưới kéo dài chật hẹp thông đạo, cuối cùng tối như mực, nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng. Chúng ta đến biết rõ ràng. Châu Nhiên trầm giọng nói ra. Tiểu Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lắc đầu liên tục, Ngươi không phải là muốn đi xuống đi, đây quá nguy hiểm. Nhưng nếu như thật có người bị nhốt tại phía dưới, bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn hắn khả năng vĩnh viễn đều không ra được. Châu Nhiên ngữ khí lộ ra một tia kiên định, với lại, chúng ta đã kinh động nam nhân kia, hắn vừa rồi rời đi, nói không chừng muốn đi thông chi cái gì người. Nếu như chúng ta hiện tại không tra, chờ bọn hắn trở về, liền thật không có cơ hội. Tiểu Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Châu Nhiên cũng biết đó là cái to lớn phong hiểm, nhưng hắn cho tới bây giờ không phải cái lùi bước người. Nếu như đây phía sau thật liên lụy tới một loại nào đó phi pháp cầm tù, thậm chí là bắt cóc, như vậy kéo càng lâu, nhưng cái kia bị kẹt người liền càng nguy hiểm. Người ở phía trên trông coi, nếu như thấy có người trở về, lập tức cho ta biết. Châu Nhiên an bài nói. Tiểu Vân cắn môi, trong mắt tràn đầy dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Châu Nhiên không tiếp tục do dự, hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên, đưa tay đèn tin nhắm ngay địa động, cẩn thận từng ly từng tí bò lên xuống dưới. Vừa mới đi vào, ở mức mùi hôi mùi liền xông vào mũi. Hắn mượn tia sáng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện đây là một đầu nhân công đào móc chật hẹp thông đạo. Bốn phía đều là thô ráp bùn đất tường, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút lộn xộn vết chảo, giống như là có người từng ý đồ leo ra đi. Thông đạo rất hẹp, hắn chỉ có thể không người chậm chạp tiến lên, trùng sáng chiếu sáng phía trước, một cái gì xét cửa sắt xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đóng chặt cửa sắt, trong khe cửa lộ ra yếu ớt ánh sáng. Hắn ngừng thở, chậm rãi tới gần, đem lỗ tai dán tại trên cửa, ý đồ nghe một chút bên trong động tĩnh. Mấy giây sau, hắn nghe được yếu ớt âm thanh, là tiếng thở dốc, còn có tiếng khóc. Châu Nhiên nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, hắn nắm chặt điện thoại, một cái tay khác vươn hướng chốt cửa, nhẹ nhàng nhón léo. Cửa lại là hờ khép. Hắn chậm rãi đẩy ra, trùng sáng chiếu vào bên trong cửa, trong nháy mắt, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, mở tối không gian bên trong, có do 4-5 người, bọn hắn quần áo rách dưới, trên mặt che kín dơ bẩn, đôi tay bị thô ráp dây thừng buộc chung một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn thấy cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, nhao nhao co lại đến nơi hẻo lánh, thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất đã bị giày vò đến không còn dám hy vọng xa vời bất kỳ cứu rỗi. Châu Nhiên náo hải ông một tiếng, một cỗ phẫn nộ cùng hàn ý đồng thời xông lên đầu. Cứu mạng, cầu ngươi. Trong đó một người dùng cực kỳ suy yếu âm thanh cầu khẩn nói. Châu Nhiên biết, hắn nhất định phải làm một chút gì. Châu Nhiên ngón tay vi vi nắm chặt, cầm di động lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn trong đầu cấp tốc tự hỏi, mấy người này rõ ràng là bị cầm tù tại nơi này, mà bọn hắn trạng thái đã tiếp cận cực hạn, suy yếu, sợ hãi, thậm chí mang theo một loại nào đó bị trưởng kỳ tra tấn sau chết lặng. Bọn hắn nhìn Châu Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi, thậm chí không thể tin được thật có người tới cứu bọn hắn. Các ngươi còn có thể đứng lên tới sao? Châu Nhiên hạ giọng, cẩn thận hỏi, đồng thời dùng ánh mắt liếc nhìn bọn hắn tay chân, tìm kiếm trói buộc bọn hắn dây thừng cùng xiềng xích. Trong đó một cái niên kỷ hơi dài nam nhân, bờ môi khô nứt đến cơ hồ muốn rớm máu, hắn dây rủi lấy muốn ngẩng đầu, nhưng cổ vô lực rũ xuống, chỉ là âm thanh khàn giọng gạt ra mấy chữ, chìa khóa. Khóa lại. Châu Nhiên lập tức túi đầu xem xét, phát hiện bọn hắn cổ tay cùng mắt cá chân đều bị thô ráp dây thừng trói lại, mà trong đó hai người cổ chân thậm chí còn liên tiếp một đầu vết rỉ loang lổ xích sắt, hiển nhiên là bị người làm khóa lại hành động tự do. Đáng chết. Châu Nhiên thấp giọng mắng một câu, cấp tốc đưa tay ý đồ cởi ra dây thừng. Nhưng mà những này dây thường bị trói đến cực kỳ gấp, hiển nhiên là cố ý thiết kế thành khó mà tránh thoát phương thức. Châu Nhiên thử mấy lần, phát hiện dựa vào tay căn bản không giải được. Các ngươi biết chìa khóa ở nơi nào sao? Hắn hỏi. Trong góc, một cái thon gầy nữ hài hơi ngẩng đầu, nàng trong mắt tràn đầy nước mắt, âm thanh cơ hồ nghe không được. Bên ngoài, bọn hắn mang theo trong người. Ý vị này chìa khóa căn bản không ở nơi này, muốn mở ra những này khóa, nhất định phải tìm tới những cái kia bắt cóc bọn hắn người. Châu Nhiên nhíu chặt lông mày, ý hắn biết đến thời gian cấp bách, lúc nào cũng có thể sẽ có người trở về, mà một mình hắn không thể cùng giờ đối kháng đối phương, thậm chí ngay cả chạy trốn ra ngoài cũng thành vấn đề. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc làm ra quyết định. Hắn thấp giọng nói ra, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, nhưng các ngươi nhất định phải nghe ta, giữ yên lặng.
Sao?
Làm sao ra ngoài? Cái kia lớn tuổi nam nhân miễn cưỡng mở miệng, âm thanh khàn khàn giống như là lâu không nói chuyện. Châu Nhiên không có trả lời ngay, hắn nhanh chóng liếc nhìn một phía, tìm kiếm có thể lợi dụng công cụ. Rất nhanh, hắn tại góc tường phát hiện một cây dị sét kim loại đồng, tựa hồ là trước đó có người ý đồ dùng nó cậy mở cửa sắt, nhưng không thành công. Hắn xoay người nhặt lên kim loại đồng, trong tay ước lượng, ánh mắt kiên định xuống tới, ta phải đi trước tìm tới chìa khóa. Hắn quay người nhìn về phía những này bị cầm tù người, chờ ta nhất định sẽ trở về. Nữ hài nước mắt trượt xuống gương mặt, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, bờ môi run rẩy, nhưng không có phát ra âm thanh. Vài người khác cũng chỉ là yên lặng nhìn qua hắn, ánh mắt phức tạp, mang theo một tia yếu ớt hy vọng, nhưng lại sợ hãi hy vọng phá diệt. Châu Nhiên nắm chặt kim loại đồng, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng, trở lại đầu kia chật hẹp trong thông đạo. Toàn bộ không gian dưới đất tràn ngập ẩm ướt mục nát hương vị, hắc ám bên trong mơ hồ có thể nghe thấy phía trên công viên trò chơi bên trong gió thổi qua vứt bỏ công trình cách âm thanh. Châu Nhiên ngừng thở, chậm rãi hướng phía thông đạo một chỗ khác đi đến, hắn nhất định phải tìm tới những cái kia người, hoặc là chí ít tìm tới chìa khóa. Vừa đi ra mấy bước, hắn chợt nghe phía trên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, có người trở về. Châu Nhiên trong lòng căng thẳng, cấp tốc dập tắt điện thoại đèn tin, trốn vào thông đạo một bên trong bóng tối, ngừng thở. Hắn lỗ tai kề sát vách tường, tử tế nghe lấy động tĩnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó truyền đến một trận tiếng sột soạt âm thanh, giống như là có người tại xê dịch thứ gì. Bọn hắn còn tại bên trong sao? Một cái trầm thấp âm thanh vang lên. Đương nhiên. Một cái khác khàn khàn âm thanh cười lạnh nói, không có chìa khóa bọn hắn có thể chạy đi đâu. Châu Nhiên ngón tay chậm rãi nắm chặt, hắn có thể nghe ra hai người kia âm thanh cùng trước đó tại công viên trò chơi bên trong nhìn thấy cái kia hắc y nam nhân khác biệt, điều này nói rõ nơi này khả năng có một tổ chức, mà không chỉ là cá biệt bọn cướp. Chương 1448. Đêm nay liền động thủ. Chương 1448. Đêm nay liền động thủ. Trong đó đi một mình tới gần mấy bước, tựa hồ tại lục lọi cái gì. Ngay sau đó, ngoài cửa sắt chuyển đến một chuỗi thanh thúy tiếng kim loại va chạm, chìa khóa. Châu Nhiên giật mình, lập tức đánh giá ra người này đang kiểm tra cầm tù thất khóa, đây chính là hắn hành động thời cơ tốt nhất. Nếu có thể ở bọn hắn không chú ý thời điểm trộm đi chìa khóa, liền có thể trực tiếp giải cứu những cái kia người, mà không cần đối kháng chính diện. Hắn chậm rãi hạ thấp thân thể, dọc theo thông đạo biên giới lặng yên không một tiếng động xê dịch, tới gần thông đạo lối ra. Lúc này, kia hai nam nhân tựa hồ tại nói chuyện với nhau. Lão bản nói phải xử lý rơi bọn hắn, đêm nay liền độc thủ. Đội vã như vậy. Một người khác âm thanh trong mang theo một chút do dự, phía trên không phải nói chờ người mua xác định chưa? Người mua ghét phiền phức, đổi chỗ, chúng ta phải đem bọn hắn thanh lý mất. Châu Nhiên trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số khả năng, những này bị cầm tù người hiển nhiên là bị bắt cóc đến, mà nếu như bọn hắn đêm nay không bị cứu ra ngoài, liền thật sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời. Hắn ánh mắt trầm xuống, không do dự nữa. Ngay tại trong đó một cái nam nhân quay người trong nháy mắt, Châu Nhiên bỗng nhiên liền xông ra ngoài, trong tay kim loại đồng hung hăng đánh tới hướng trong đó một người cái hốc. Phanh! Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp té ngã trên đất. Một người khác phản ứng cực nhanh, lập tức rút ra một thanh trọng chất đao, hung tợn hướng Châu Nhiên đâm tới. Châu Nhiên cấp tốc lui lại một bước, né tránh lưỡi đao, sau đó nâng lên kim loại đồng, hướng đối phương cổ tay đập mạnh đi qua. Két! Xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên, nam nhân kêu thảm một tiếng, trong tay đao rớt xuống đất. Châu Nhiên không có cho hắn phản kích cơ hội, lập tức đánh một tủi trỏ đâm vào hắn trên cằm, nam nhân mắt tối sầm lại, nặng nề mà ngã trên mặt đất, triệt để ngất đi. Toàn bộ quá trình bất quá vài giây đồng hồ, nhưng Châu Nhiên nhịp tim đã nhanh đến cực hạn. Hắn thở hổn hển một hơi, nhanh chóng tìm kiếm trong đó một người túi, rất nhanh mò tới một chuỗi chìa khóa. Hắn lập tức trở về, vọt tới trước cửa sắt, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, cấp tốc chuyển động. Cùng cụt, khóa mở. Bị cầm tù người nhìn cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, trong ánh mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có hy vọng. Châu Nhiên thấp giọng nói, có thể đi liền đứng lên đến, không thể đi ta quõng. Tên kia lớn tuổi nam nhân giãy giụa lấy đứng lên đến, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng cảm kích, mà nữ hài kia đã lệ rơi đầy mặt, liều mạng gật đầu. Châu Nhiên không có nhiều lời, lập tức đỡ dậy suy yếu nhất hai người, để bọn hắn lẫn nhau nâng, nhanh chóng hướng ngoài thông đạo đi đến. Hắn biết, thời gian không nhiều lắm, bọn hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này, nếu không, lần tiếp theo đến khả năng không chỉ là hai người, mà là cả một cái tổ chức. Châu Nhiên đỡ dậy một cái gầy yếu nam nhân, hắn thân thể nhẹ giống như là một bó khô cạn củi lửa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khí lực. Mấy người khác dắt dịu nhau, trên mặt vẫn mang theo sợ hãi cùng do dự, tựa hồ còn không có chân chính tin tưởng mình đã được cứu đi ra. "Nhanh, theo ta đi." Châu Nhiên hạ giọng, tận lực để mình ngự khí giữ vững tỉnh táo, nhưng hắn thần kinh lại căng cứng đến cực hạn. Hắn biết, vừa rồi động tĩnh không có khả năng hoàn toàn không bị bên ngoài người phát giác, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi cái này thông đạo dưới lòng đất, nếu không lúc nào cũng có thể có càng nhiều người chạy đến. Chật hẹp trong địa đạo, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức, mỗi một bước đạp tại ở mức trên mặt đất bên trên đều sẽ phát ra rất nhỏ phốc phốc âm thanh. Châu Nhiên đi ở trước nhất, trong tay nắm thật chặt kia cái dính đầy vết dỉ kim loại đồng, lỗ tai cẩn thận bắt lấy phía trước bất kỳ gió thổi cỏ lay. "Kia, những cái kia người vẫn còn chứ?" Một cái tuổi trẻ nữ hài há miệng run rẩy hỏi, âm thanh nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Nàng khắp khuôn mặt là dơ bẩn, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu sợ hãi, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Châu Nhiên không quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh lên, tại bọn hắn phát hiện trước đó rời đi. Tên kia lớn tuổi nam nhân cắn răng, âm thanh khàn giọng, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi là ai? Chờ chúng ta ra ngoài, ta lại giải thích. Châu Nhiên không muốn lãng phí thời gian, hắn bước chân tăng nhanh mấy phần. Trong địa đạo oi bước cả bước, trong không khí tràn đầy một loại làm cho người buồn nôn mùi nấm mốc. Châu Nhiên có thể cảm giác được những người này bị vây ở chỗ này rất lâu, bọn hắn y phục rách dưới, trên thân tràn đầy vết thương, thậm chí ngay cả đứng lập đều rất miễn cưỡng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, bởi vì khả năng này là bọn hắn duy nhất thoát hiểm cơ hội. Phía trước truyền đến một trận yếu ớt tiếng gió, Châu Nhiên trong lòng hơi động, chỗ nào đó là lối ra. Hắn nghiêng tai lắng nghe một cái, xác nhận phía trên không có tiếng bước chân, liền ra hiệu đám người dừng lại, mình trước một bước leo đi lên xem xét tình huống. Hắn chậm rãi thò đầu ra, công viên trò chơi vứt bỏ công trình tại ánh sáng nhạt bên dưới lộ ra vô cùng âm trầm, gió thổi qua cũ nát xoay tròn chỗ dạn, phát ra chói tai két két âm thanh, phản phất tòa này vứt bỏ nhạc viên đang thấp giọng rên rỉ. An toàn, tạm thời không có người. Châu Nhiên quay đầu, thấp giọng nói, mau lên đây. Cái thứ nhất đi lên là cái kia lớn tuổi nam nhân, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi tay run rẩy, nhưng vẫn là cố gắng leo lên lấy. Châu Nhiên bắt hắn lại cánh tay, đem hắn kéo đi lên. Tiếp theo là nữ hài kia, nàng gầy yếu thân thể cơ hồ không có khí lực, Châu Nhiên một tay lấy nàng nâng lên, để nàng leo lên. Khi người cuối cùng bò lên thì sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận yếu ớt vận động, là địa đạo chỗ sâu phương hướng. Châu Nhiên tâm bỗng nhiên căng thẳng, hắn lập tức ý thức được, đã đến giờ. Đi mau. Hắn khẽ quát một tiếng, đè thấp thân thể, cấp tốc mang theo đám người hướng công viên trò chơi bên ngoài chạy tới. Bọn hắn bước chân lộn xộn mà nặng nề, mỗi người đều bởi vì trưởng kỳ cầm tù mà vô cùng suy yếu, liền chạy đều lộ ra thất tha thất thể. Nhưng bọn hắn biết, không thể dừng lại, không thể quay đầu. Công viên trò chơi bên trong công trình đã hoàn toàn vứt bỏ, đâu đâu cũng có sụp đổ lan can, đứt gãy xoay tròn chỗ dạn, còn có bị vứt bỏ nhà ma đạo cụ, tại mờ tối dưới ánh sáng càng lộ ra âm trầm khủng bố. Gió thổi qua, mang theo trên mặt đất lá khô cùng giấy bụi mảnh, phát ra sát sát âm thanh, phảng phất có vô số con mắt đang giấu ở trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn. Châu Nhiên mang theo bọn hắn xuyên qua một mảnh vứt bỏ xe điện đụng trận, phía trước đó là lối ra. Hắn tim đập nhanh hơn, bàn tay bởi vì khẩn trương mà hơi đổ mồ hôi. Chỉ cần nhanh hơn chút nữa, bọn hắn liền có thể chạy đi. Nhưng mà, đúng lúc này, dừng lại. Một đạo trầm thấp mà tràn ngập địch ý âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, ngay sau đó, một cái cao lớn thân ảnh từ công viên trò chơi bước bỏ trạm bán vé sau đi ra, nắm trong tay lấy một cây côn sắt, ánh mắt âm lanh mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Châu Nhiên thân thể trong nháy mắt kéo căng, hắn ánh mắt cấp tốc liếc nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm những khả năng khác mai phục người. Nhưng may mắn là, tạm thời chỉ có đây một cái. Kia người chậm rãi đến gần, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, xem ra ngươi so ta tưởng tượng to gan hơn a. Châu Nhiên không nói nhảm, hắn biết mình không có quá nhiều thời gian, nếu như bị kéo ở, đằng sau người rất có thể sẽ chạy đến. Hắn ánh mắt trầm xuống, đá mạnh một cước hướng bên cạnh bức bỏ thùng sắt. Chương 1449. Giờ phút này không dám dừng lại chương 1449, giờ phút này không dám dừng lại phanh. Thùng sắt ngã lật, phát ra to lớn tiếng vang, kia người vô ý thức nghiêng đầu, Châu Nhiên nắm lấy cơ hội, đống nhiên xuống tới, trong tay kim loại bổng hung hăng đánh tới hướng hắn cổ tay. Két. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, kia người kêu đau đớn một tiếng, trong tay côn sắt rớt xuống đất. Nhưng Châu Nhiên không có cho hắn bất kỳ phản kích cơ hội, cấp tốc tiến lên một bước, đầu gối hung hăng đè vào hắn phần bụng. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hơi cong, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Châu Nhiên nhân cơ hội bắt hắn lại cổ áo, dùng hết toàn lực đem hắn vung ra một bên. "Chạy!" Hắn đối với đám người hô. Những cái kia bị cầm tù người sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này không dám dừng lại, lảo đảo hướng về công viên trò chơi bên ngoài phi nước đại. Châu Nhiên theo sát phía sau, hắn có thể nghe được sau lưng người trên mặt đất rãy rủa âm thanh, nhưng hắn không có thời gian quay đầu. Bọn hắn nhất định phải ly mở, nhất định phải lập tức biến mất trong bóng đêm, nếu không đây hết thảy đều đem phí công sức. Lối ra ngay tại phía trước, trên đường phố đèn đường tại cách đó không xa lóe lên, tia ánh sáng phảng phất là duy nhất hy vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xông ra công viên trò chơi một khắc này, phía sau truyền đến một trận bén nhọn tiếng còi, bọn hắn chạy qua bên này. Châu Nhiên tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết, chân chính nguy hiểm đến. Châu Nhiên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như lao, chăm chú nhìn hắc ám bên trong động tĩnh. Bén nhọn tiếng còi tại tĩnh mịch công viên trò chơi bên trong quanh quẩn, giống như là lợi chảo xé rách bóng đêm, mang theo chí mạng nguy hiểm dấu hiệu. Nơi xa, mấy đạo đèn tin chùm sáng cấp tốc đung đưa, hướng bọn họ vị trí tới gần. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Cái kia gầy yếu nữ hải hoảng sợ thấp giọng hô, âm thanh trong mang theo kiềm chế giọng nghẹn nào. Nàng hai chân đã không nghe sai khiến, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Châu Nhiên hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn biết, hiện tại không thể hoảng, càng là bối rối, càng dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh. Hắn ánh mắt quét qua, cấp tốc phân tích trước mắt tình huống. Công viên trò chơi lối ra đã gần trong gang tấc, chỉ cần xuyên qua mảnh này rách nát trẻ em nhạc biệt khu, liền có thể vọt tới bên ngoài đường phố. Nhưng địch nhân hiển nhiên là phân tán bao vây bọn hắn, nếu như ngạnh sông, phong hiểm cực lớn. Hắn hạ giọng, cấp tốc ra lệnh, không nên quay đầu lại, tiếp tục hướng lối ra chạy. Có người chặn đường, để ta giải quyết. Thế nhưng là, cái kia lớn tuổi nam nhân chần chờ một chút, hiển nhiên lo lắng Châu Nhiên một người đối diện với mấy cái này người. Nghe ta. Châu Nhiên ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn biết, mang theo như vậy một đám thể lực chống đỡ hết nổi người liều mạng là không thể nào, duy nhất biện pháp đó là để bọn hắn mau chóng thoát ly hiểm cảnh, mà chính hắn nhất định phải ngăn chặn những truy binh kia. Đám người liếc nhau một cái, cuối cùng cắn răng gật đầu, dáng chống đỡ lấy mọi mệnh thân thể, hướng lối ra phương hướng tiếp tục chạy tới. Châu Nhiên đứng tại chỗ, điều chỉnh hô hấp, cầm thật chặt trong tay kim loại đồng. Hắn ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa mấy cái điểm sáng, đó là địch nhân đèn tin trùng sáng, bọn hắn đang nhanh chóng tiếp cận. Tiểu tử kia ở nơi đó. Một cái nam nhân âm thanh ở trong màn đêm vang lên, mang theo tức giận cùng sát ý. Ngay sau đó, mấy đạo quang bó bỗng nhiên chiếu vào Châu Nhiên trên thân, mãnh liệt bạch quang nhường hắn con mắt hơi nheo lại, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại hướng bên cạnh chỗ bóng tối chậm rãi di động, mượn nhờ công viên trò chơi bên trong tàn phá công trình che giấu mình vị trí. Vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. Nghe đối phương tiếng la, Châu Nhiên tâm lý đã có phán đoán, đối phương chí ít có 4-5 người, trang bị đầy đủ, với lại đối với địa hình rất quen thuộc. Điều này nói rõ bọn hắn cũng không phải là phổ thông bọn cướp, mà là càng có tổ chức, nguy hiểm hơn một đám người. Nhưng đây cũng không có để Châu Nhiên lùi bước, ngược lại nhường hắn càng thêm bình tĩnh. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, cấp tốc chế định một cái kế hoạch. Phía trước là một tòa sớm đã vứt bỏ xe điện đụng trận, mặt đất gồ ghề, bốn phía vây quanh nửa sập hàng rào. Nếu như có thể đem truy binh dẫn vào nơi này, hắn liền có cơ hội từng cái đánh tan. Châu Nhiên không do dự, cấp tốc hướng xe điện đụng trận chạy tới, đồng thời dùng sức đá ngã lăn bên cạnh một tấm cũ nát ghế dài, để nó trên mặt đất quần quần ra to lớn tiếng vang, cố ý hấp dẫn truy binh lực chú ý hắn ở bên kia. Truy. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Châu Nhiên khẽ miệng hơi nâng lên, hắn biết mình kế hoạch có hiệu quả. Hắn cấp tốc phóng qua hàng rào, trốn vào xe điện đụng trận một góc, đem thân thể giấu ở một cũ nát xe điện đụng phía sau, ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi con mồi mắc câu. Rất nhanh, mấy cái hắc ảnh xâm nhập xe điện đụng trận, đèn tin chùm sáng bốn phía bắn phá, chiếu sáng rách nát sân bãi. Hắn nhất định trốn ở chỗ này, tìm kiếm. Mấy người phân tán ra đến, cảnh giác hướng từng cái phương hướng di động, trong đó một người đang hướng Châu Nhiên vị trí đi tới. Hắn nắm trong tay lấy một cây ống thép, nhịp bước cẩn thận, ánh mắt cảnh giác, hiển nhiên là nhận qua huấn luyện. Châu Nhiên nắm chặt kim loại đồng, lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn biết, nhất định phải một kích tất trúng, nếu không mình đem lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Kia người từng bước một tới gần, khoảng cách Châu Nhiên chỗ ẩn nấp càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể nghe được hắn tiếng hít thở. Ngay tại kia người sắp thăm dò xem xét xe điện đụng phía sau trong nháy mắt, Châu Nhiên đống nhiên xuất thủ. Phanh! Kim loại đồng hung hăng nện ở kia người trên huyệt thái dương. Kia người thậm chí không kịp kêu ra tiếng, mắt tối sầm lại, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Châu Nhiên không có dừng lại, lập tức xoay người đem hắn vũ khí nhặt lên, đồng thời cấp tốc kéo qua hắn thi thể, đem hắn giấu ở xe điện đụng về sau, tránh cho bị những người khác phát hiện. A Minh, tìm tới tiểu tử kia sao? Một người khác âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Châu Nhiên cấp tốc đè thấp tiếng nói, mô phỏng nam nhân kia ngữ khí thấp giọng nói, không có, không thấy người. Các ngươi tìm tiếp. Đáng chết, tiểu tử này khẳng định còn tại phụ cận. Nghe được đối phương tiếp tục hướng một phương hướng khác di động tiếng bước chân, Châu Nhiên vi thở dài một hơi. Hắn biết, loại này ngụy trang không lừa được quá lâu, hắn nhất định phải cấp tốc hành động. Hắn liếc nhìn một phía, chú ý đến xe điện đụng trận một bên có một đầu vứt bỏ an toàn thông đạo, thông hướng công viên trò chơi phía sau. Nơi đó là một cái bị vứt bỏ sân khấu khu vực, nếu như có thể đi vòng qua, là hắn có thể tránh đi đại bộ phận địch nhân, một lần nữa trở lại bên người mọi người. Hắn không do dự, cấp tốc hành động. Dẫm lên đầy đất lá khô cùng tổn hại tồn, Châu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua xe điện đụng trận, tránh đi chùm sáng chiếu xạ, hướng an toàn thông đạo di động. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đạt đến lối ra thời điểm, ở nơi đó, một cái nam nhân bỗng nhiên quay người, đèn tin chùm sáng thẳng tắp chiếu vào Châu Nhiên trên thân. Châu Nhiên tâm đống nhiên trầm xuống, biết mình đã bại lộ. Hắn không chần chờ chút nào, đống nhiên phóng tới an toàn thông đạo, đồng thời tiện tay cơ lấy bên trên một khối đá, dùng sức đánh tới hướng đối phương đèn tin. Ba, đèn tin thủy tinh tan vỡ, chùm sáng trong nháy mắt dập tắt. Nam nhân kia kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng lui lại. Châu Nhiên nhân cơ hội vọt mạnh vào thông đạo, cấp tốc xuyên qua chật hẹp phế tích khu vực, hướng công viên trò chơi phía sau chạy tới. Chương 1450, dẫn bọn hắn an toàn rời đi. Chương 1450, dẫn bọn hắn an toàn rời đi. Bên tai tiếng gió rít gào, hắn hô hấp dồn dập, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Nhưng hắn không có dừng lại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải gặp phải bọn hắn, dẫn bọn hắn an toàn rời đi. Châu Nhiên xông ra an toàn thông đạo, dưới chân mặt đất đã không còn là công viên trò chơi bên trong gỗ ghề xi măng, mà là một mảnh xốp bùn đất. Hắn hai chân cơ hồ là bằng vào bản năng tại chạy, trái tim nhảy lên kịch liệt, mồ hôi dọc theo thái dương trượt xuống, bàn tay nắm chặt kia cái dính đầy cho bụi kim loại đồng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Sau lưng truyền đến mơ hồ tiếng gào cùng hỗn loạn tiếng bước chân, truy binh hiển nhiên còn tại lục soát hắn vị trí, nhưng tạm thời không có khóa định hắn cụ thể phương vị. Mượn bóng đêm yểm hộ, hắn thành công hất ra phần lớn người. Châu Nhiên hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh mình hô hấp. Hắn không quay đầu lại, mà là ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh hoàn cảnh. Nơi này đã rời xa công viên trò chơi chủ yếu khu vực, giống như là một cái bị vứt bỏ sửa chữa khu, đâu đâu cũng có cũ nát thiết bị, khuynh đảo khung sắt cùng tích đầy bụi đất hoặc gỗ. Bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có nơi xa đèn đường yếu ớt bừng sáng, chỉ dẫn lấy phía trước phương hướng. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới những cái kia được cứu người. Bọn hắn thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao, vừa rồi chạy chỉ là bằng vào cầu sinh ý chí đang giáng chống đỡ lấy. Nếu như bọn hắn bây giờ còn chưa có tìm tới an toàn ẩn thân chỗ, rất có thể đã hư thoát ngã xuống, thậm chí lần nữa rơi vào trong tay địch nhân. Châu Nhiên nhịp bước thả nhẹ, cấp tốc xuyên qua vứt bỏ sửa chữa khu, mỗi một bước đều đạp tại tương đối vững chắc trên mặt đất, tận lực không phát ra quá lớn tiếng vang. Lỗ tai hắn bắt lấy bốn phía gió thổi cỏ lay, ý đồ phân biệt ra được bất cứ dị thường nào âm thanh. Đột nhiên, phải phía trước truyền đến một trận gấp rút tiếng thở dốc. Châu Nhiên tâm bỗng nhiên căng thẳng, cấp tốc ngồi xổm người xuống, giấu ở một đống cũ nát hòm gỗ phía sau. Hắn ngừng thở, cẩn thận phân biệt âm thanh một gốc. Đó là một loại rất nhỏ âm thanh. Tựa hồ là có người trốn ở trong một góc khác, nỗ lực để nén mình hô hấp. Là bọn hắn. Châu Nhiên không chần chờ, dọc theo hòm gỗ biên giới chậm rãi tìm tòi đi qua, thẳng đến hắn ánh mắt cuối cùng bắt được một tia yếu ớt cái bóng, đó là mấy cái co quắp tại trong góc bóng người, run lẩy bẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. "Là ta." Hắn thấp giọng nói ra, đồng thời chậm rãi tới gần, để tránh hù đến bọn hắn. Đám người kia đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo, một đạo yếu ớt âm thanh run rẩy lấy băng lên, "Ngươi, ngươi còn sống?" "Ta không sao." Châu Nhiên ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ bọn hắn tình huống. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, hai chân bất lực, rõ ràng đã đến cực hạn trạng thái. Nữ hài ôm chặt mình, trong ánh mắt vẫn mang theo hoảng sợ, mà lớn tuổi nam nhân tựa ở trên tường, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ tại nỗ lực chịu đựng lấy một loại nào đó thống khổ. "Chúng ta chạy không nổi rồi." Nữ hài thấp giọng nói ra, âm thanh trong mang theo bất lực cùng tuyệt vọng, bọn hắn nhất định còn đang tìm chúng ta. Chúng ta trốn không thoát. "Không, chúng ta đã hất ra bọn hắn." Châu Nhiên trầm giọng nói ra, ngữ khí kiên định, không có chút nào dao động, "Nhưng chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, triệt để thoát khỏi bọn hắn." Lớn tuổi nam nhân cắn chặt răng, nỗ lực chống lên thân thể, thế nhưng là chúng ta không còn khí lực. Châu Nhiên biết rõ bọn hắn tình trạng cơ thể, nhưng hắn không có thời gian do dự. Nếu như bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, chẳng mấy chốc sẽ bị địch nhân một lần nữa tìm tới. Hắn ánh mắt trầm xuống, quả quyết nói, "Ta sẽ dẫn các ngươi đi." Thế nhưng là, nữ hài trong mắt hiện ra một chút do dự. Nàng hai chân đã bủn rủn đến không cách nào đứng thẳng, liền ngay cả nói chuyện đều mang suy yếu khí tức. Châu Nhiên không có cho bọn hắn tiếp tục do dự cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc đem kim loại bổng nhét vào đai lưng, sau đó túi người đem nữ hài trực tiếp bọc lên. Nữ hài kinh hô một tiếng, nhưng nàng quá hư nhược, căn bản không có khí lực dãy rủa. Tiếp theo, hắn nhìn về phía lớn tuổi nam nhân, âm thanh trầm thấp mà kiên định, "Ngươi còn có thể đứng lên tới sao?" Nam nhân cắn răng gật đầu, vị tường đứng người lên, cứ việc động tác chậm chạp, nhưng chí ít còn có thể miễn cưỡng đi lại. Châu Nhiên nhìn quanh liếc nhìn một phía, xác định không có địch nhân tới gần về sau, nhẹ giọng nói, "Theo sát ta, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm." Dưới bóng đêm, bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua rách nát sửa chữa khu. Châu Nhiên trên bờ vai có nữ hải, mỗi một bước đều vững vàng đường đường, hắn ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nơi xa tiếng ồn ào dần dần trở nên mơ hồ, bọn hắn cách công viên trò chơi phạm vi càng ngày càng xa, cuối cùng xuyên qua một mảnh hoang phế lan can, tiến nhập một đầu cỏ dại rậm rạp hẻm nhỏ. Nơi này là một mảnh bức bỏ nhà kho khu, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió cùng tôn ma sát nhẹ vang lên. Châu Nhiên cuối cùng dừng bước lại, đem nữ hài nhẹ nhàng thả xuống, để nàng tựa ở một mặt tường bên trên nghỉ ngơi. Chính hắn tắc đứng tại cửa ngõ, cảnh giác quan sát đến phía sau động tĩnh. "Bọn hắn thật không có đuổi theo sao?" Nữ hài âm thanh vẫn có chút run rẩy, phản phất còn không có hoàn toàn từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. "Tạm thời an toàn." Châu Nhiên nhẹ giọng nói ra, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, không có chút nào thư giãn. Hắn biết, bọn hắn còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chỉ ít, nơi này có thể cho bọn hắn tạm thời thở một ngụm. Lớn tuổi nam nhân tựa ở trên tường, mệt mỏi nhắm mắt lại, "Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta..." "Trước đừng tạm." Châu Nhiên cắt ngang hắn, ngữ khí bình tĩnh, "Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, chỉ để rời xa bọn hắn phạm vi thế lực." Nữ hài ôm chặt lấy mình, trong ánh mắt vẫn mang theo sợ hãi, "Thế nhưng là, bọn hắn rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta?" Châu Nhiên trầm mặc một cái chớp mắt, ánh mắt thâm trầm. Hắn đương nhiên muốn biết đáp án, nhưng bây giờ không phải thảo luận vấn đề này thời điểm. "Chờ chúng ta triệt để an toàn, ta sẽ nói cho các ngươi biết." Hắn thấp giọng nói ra, sau đó nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm kế tiếp ẩn thân chỗ. Hắn biết, một đêm này còn chưa kết thúc, chân chính nguy hiểm khả năng còn tại đằng sau chờ lấy bọn hắn. Châu Nhiên ánh mắt tại bốn phía nhanh chóng đảo qua, vứt bỏ nhà kho khu đâu đâu cũng có cũ nát phòng thiết cùng sụp đổ tường đây, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc cùng dị sắt khí tức. Hắn biết nơi này không phải nơi ở lâu, nhưng dưới mắt bọn hắn thể lực đã tiếp cận cực hạn, trước hết tìm tới một cái an toàn chỗ ẩn nấp, để bọn hắn khôi phục một chút thể lực. "Chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, đến tìm bí mật hơn địa phương." Châu Nhiên thấp giọng nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lớn tuổi nam nhân nhẹ gật đầu, cứ việc vẫn mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn hiểu không có thể tại mảnh này khoáng đạt khu vực dừng lại quá lâu. Nữ hài tựa ở trên tường, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn không có từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Châu Nhiên giúp đỡ nàng một thành, ánh mắt kiên định, kiên trì một chút nữa, phía trước hẳn là có địa phương có thể ẩn nút. Chương 1451. Liền chỗ này chương 1451, liền chỗ này nữ hài cắn môi một cái, khẽ gật đầu. Bọn hắn dọc theo nhà kho khu hẻm nhỏ tiếp tục đi tới, Châu Nhiên từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, ánh mắt thời khắc chú ý xung quanh hoàn cảnh. Cuối cùng, tại một chỗ sụp đổ tường vây phía sau, hắn thấy được một tòa miễn cưỡng còn có thể duy trì hoàn chỉnh kết cấu phòng tiếp. Cửa phòng đã rỉ sét biến hình, trên cửa sổ thủy tinh phần lớn vỡ vụn, nhưng so sánh lộ thiên phế tích, nơi này không thể nghi ngờ là một cái tạm thời chỗ tránh nạn. "Liền chỗ này." Hắn thấp giọng nói ra, đi lên trước, dùng sức đẩy một cái cửa, khóa cửa đã tổn hại, hơi chút dùng sức, cửa liền kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Bên trong rất tối tăm, chỉ có mấy bó yếu ớt tia sáng xuyên thấu qua tan vỡ cửa sổ chiếu vào. Trong phòng chất đầy vứt bỏ gỗ, rỉ sét công cụ, còn có một số bị vứt bỏ vải bóc. Không khí ẩm ướt mà nặng nề, nhưng chí ít không có rõ ràng khí tức nguy hiểm. "Đi vào." Châu Nhiên dẫn đầu cất bước tiến vào, xác nhận không có uy hiếp tiềm ẩn về sau, mới ra hiệu đám người đuổi theo. Nữ hải cùng lớn tuổi nam nhân bịn tường đi vào trong nhà, nữ hải vừa vào cửa liền dựa vào lấy tường ngồi bệnh xuống bên trên, hiển nhiên đã đến cực hạn. Lớn tuổi nam nhân tắt thở dài nhẹ nhõm, tìm cái tương đối sạch sẽ nơi hẻo lánh dựa vào, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Châu Nhiên trở tay đóng cửa lại, lại từ bên cạnh rời mấy khối cũ tấm ván gỗ chồng chất tại phía sau cửa, gia tăng một chút phòng hộ. Mặc dù loại trình độ này phòng hộ cũng không thể chân chính ngăn cản địch nhân, nhưng chí ít có thể tranh thủ một chút thời gian. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào nữ hài trên thân. Nàng sắc mặt vẫn tái nhợt, cái trán buốc lên tinh mịn mồ hôi lạnh, đôi tay ôm chặt mình, thân thể còn tại vi vi phát run. Châu Nhiên ngồi xổm người xuống, ngữ khí hơi mềm nhũn một chút, ngươi tình huống thế nào? Nữ hài dương mắt lên, âm thanh có chút suy yếu, ta có chút lạnh. Châu Nhiên nhíu nhíu mày, ánh mắt quét về phía phòng bên trong, lập tức đứng người lên, tại chồng chất vải bóc bên trong tìm kiếm một cái, rốt cuộc tìm được một khối tương đối sạch sẽ tấm thảm. Hắn đi về tới, đem tấm thảm nhẹ nhàng đắp lên nữ hài trên thân. Nghỉ ngơi một chút, tận lực khôi phục thể lực. Hắn âm thanh trầm thấp mà kiên định. Nữ hài túi đầu nhìn thoáng qua tấm thảm, cắn môi một cái, nhẹ nhàng ân một tiếng. Xác nhận nàng tình huống tạm thời ổn định về sau, Châu Nhiên vừa nhìn về phía lớn tuổi nam nhân. Đối phương tựa ở trên tường, tay che ngực, chau mày, tựa hồ đang tại chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Người tổn thương. Châu Nhiên lập tức phát giác được không thích hợp. Nam nhân cười khổ một cái, thấp giọng nói, trước đó chạy thời điểm, bị va vào một phát, xương sườn khả năng gãy mất. Châu Nhiên sầm mặt lại, tổn thương tình huống dưới, nếu như trễ xử lý, rất có thể sẽ ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Nhưng dưới mắt bọn hắn khuyết thiếu y liệu vật dụng, duy nhất có thể làm, đó là làm cho nam nhân tận lực giảm ít hoạt động, không muốn tăng thêm thương thế. Hắn trầm giọng nói ra, chớ lộn xộn, tận lực bảo trì ổn định, chờ chúng ta thoát hiểm lại nghĩ biện pháp. Nam nhân nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Cả phòng lâm vào một trận trầm mặc, chỉ có mấy người gấp rút tiếng hít thở quanh quẩn trong không khí. Một lát sau, nữ hài nhẹ giọng mở miệng, âm thanh vẫn mang theo vài phần bất an, chúng ta thật có thể chạy đi sao? Châu Nhiên nhìn nàng, ánh mắt kiên định, có thể. Nữ hài mấp máy môi, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là đem mình cuộn mình vào tấm thảm bên trong, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Châu Nhiên không có buông lỏng cảnh giác, hắn đứng người lên, đi đến cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua tan vỡ thủy tinh hướng ra phía ngoài quan sát. Hắn biết, bọn hắn thời gian có hạn, những truy binh kia sẽ không dễ dàng từ bỏ, sớm muộn sẽ một lần nữa tìm kiếm vùng này. Bọn hắn nhất định phải nhanh khôi phục một chút thể lực, sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này, triệt để vứt bỏ địch nhân. Châu Nhiên tựa ở bên cửa sổ, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trầm lánh mà sắc bén. Hắn sẽ không để cho những này người lại rơi vào địch nhân trong tay. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn dẫn bọn hắn còn sống rời đi. Bóng đêm như mực, nặng nề đặt ở vứt bỏ nhà kho khu trên không. Châu Nhiên đứng tại cũ nát cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua vỡ vụn thủy tinh quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Nơi xa ngẫu nhiên có mấy đạo yếu ớt đèn tin chùm sáng thoáng qua, hiển nhiên, những cái kia kẻ theo dõi còn không có triệt để từ bỏ lục soát. Bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi, nếu không sớm muộn sẽ bị phát hiện. Hắn quay đầu nhìn về phía nằm trong góc hai người. Nữ hài đã co quắp tại tấm thảm bên trong, con mắt hơi nhắm, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Lớn tuổi nam nhân tắc vẫn tựa ở trên tường, chau mày, tổn thương xương sườn nhường hắn vô pháp trầm tĩnh lại. Thời gian không chờ người. Châu Nhiên biết, nhất định phải thừa dịp địch nhân còn chưa phong tỏa phiến khu vực này lưu hành một thời động. Hắn đi đến nam nhân bên cạnh, thấp giọng nói ra, còn có thể kiên trì sao? Nam nhân mở to mắt, đáy mắt mỏi mệt không che giấu được, nhưng hắn vẫn gật đầu, gian nan nói, không có vấn đề, có thể đi. Châu Nhiên vừa nhìn về phía nữ hải, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Nữ hải mở choáng mắt, mê mang một cái chớp mắt, sau đó lấy lại tinh thần. Muốn đi sao? Nàng âm thanh mang theo một tia khàn khàn, hiển nhiên nghỉ ngơi đến cũng không đầy đủ. Phải. Châu Nhiên ngữ khí kiên định, chúng ta không thể đợi ở chỗ này nữa. Nữ hải mím môi một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, nỗ lực chống lên thân thể. Nàng thể lực khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ suy yếu, đi đường đều có chút bất ổn. Châu Nhiên giúp đỡ nàng một thành, ánh mắt trầm ổn, ta sẽ tận lực chiếu cố ngươi, nhưng ngươi phải tận lực đuổi theo. Nữ hải cắn môi một cái, gật đầu nói, ta sẽ tận lực. Châu Nhiên quay người đi tới cửa trước, nhẹ nhàng rời đi trận cửa miệng tấm ván gỗ, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Bên ngoài là yên tĩnh bóng đêm, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc cùng bùn đất khí tức. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn không có tùy tiện đi ra ngoài, mà là trước ngồi xổm người xuống, cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh. Xác nhận không có dị thường về sau, hắn mới ra hiệu hai người đuổi theo. Bọn hắn đi ra phòng tiếp, dán góc tường chậm rãi tiến lên. Châu Nhiên mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, tận lực để mình bước chân rơi vào mềm mại trên bùn đất, để tránh phát ra tiếng vang. Nữ hải cùng nam nhân theo thật sát phía sau hắn, mặc dù đi lại tập tễnh, nhưng không có người phát ra bất kỳ thanh âm. Phía trước, một đạo yếu ớt chùm sáng đảo qua. Châu Nhiên lập tức làm ra phản ứng, đột nhiên hướng bên cạnh mở dãy, đem nữ hải cùng nam nhân cùng nhau kéo vào một cái vứt bỏ container phía sau, ngừng thở. Chùm sáng chậm rãi đảo qua bọn hắn vừa rồi đi qua khu vực, dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó lại rời đi. Nữ hải chăm chú che miệng lại, thân thể vi vi phát run, hiển nhiên bị hù dọa. Lớn tuổi nam nhân tắc nhắm mắt lại, nỗ lực điều tiết mình hô hấp. Châu Nhiên thấp giọng nói ra, bọn hắn còn tại phụ cận lục soát, chúng ta đến tránh đi đường cái, từ bên cạnh hẻm nhỏ lượn quanh ra ngoài. Nữ hải nhỏ giọng hỏi, thế nhưng chúng ta muốn đi đâu? Châu Nhiên trầm ngâm phút chốc, nói ra, rời đi trước kho hàng này khu, tiến vào nội thành sau lại tìm an toàn địa phương. Chương 1452. Kiên trì một chút nữa. Chương 1452. Kiên trì một chút nữa. Nữ hải do dự một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, lần này càng cẩn thận kỹ càng. Châu Nhiên bằng vào đối với địa hình ký ức, tránh đi mấy đầu chủ yếu thông đạo, mang theo hai người xuyên qua một đầu chật hẹp hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ chất đầy vứt bỏ hòm gỗ cùng thùng sắt, mặt đất gồ ghề, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan. Kiên trì một chút nữa. Châu Nhiên thấp giọng khích lệ nói. Nữ hải cùng nam nhân đều cắn chặt răng, gian nan theo sát hắn nhịp bước. Cuối cùng, bọn hắn lượn quanh ra nhà kho khu, tiến nhập rách nát khắp trốn cựu thành khu. Nơi này kiến trúc hơn phân nửa đã lâu năm thiếu tu sửa, đường phố trống rỗng, không có người đi đường, chỉ có gió thổi qua rách nát cửa sổ tiếng nghẹn ngào. Châu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít tạm thời hất ra truy binh. Chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hắn thấp giọng nói ra, ánh mắt bốn phía tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt một tòa nhìn như đã vứt bỏ cư dân lầu. Bọn hắn lặng lẽ đi vào cư dân lầu cửa hông, trong hành lang hắc cá mà bước, trong không khí tràn ngập mốc meo khí tức. Châu Nhiên bị nữ hài đi đến lầu 2, đẩy ra một cái nửa đại cửa, trong phòng tích đầy cho bụi, nhưng coi như an toàn. Hắn đem nữ hài dàn xếp tại góc tường, lại bị nam nhân ngồi xuống. Nam nhân sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt, rõ ràng thương thế tăng thêm. Người tổn thương quá nghiêm trọng, nhất định phải nhanh tìm tới bác sĩ. Châu Nhiên thấp giọng nói ra. Nam nhân cười khổ nói, hiện tại loại tình huống này, nào có bác sĩ. Nữ hài cắn răng, nhỏ giọng nói ra, ta trước kia học qua một điểm cấp cứu, có thể hay không? Để ta xem một chút. Châu Nhiên nhìn nàng liếc nhìn, nhẹ gật đầu. Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi kiểm tra nam nhân xương sườn, nam nhân đau đến hít một hơi lãnh khí, nhưng không có dãy rủa. Nữ hài cau mày nói, có thể là xương sườn gãy xương. Nếu có băng vải hoặc là tấm băng gỗ, ta có thể giúp hắn cố định một cái. Châu Nhiên gật gật đầu, đứng dậy, ta đi tìm. Hắn không chần chờ chút nào, quay người ra khỏi phòng, tại nhà này cũ nát lầu bên trong tìm kiếm một phen, cuối cùng tại một cái chất đầy tạp vật trong phòng tìm được một chút vải cũ liệu cùng một cây coi như rắn chắc tấm ván gỗ. Sau khi trở lại phòng, nữ hài tiếp nhận đồ vật, bắt đầu giúp nam nhân làm đơn giản cố định xử lý. Nam nhân sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng rõ ràng tốt hơn chút nào nguyện. Châu Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn như cũ nặng nề, nhưng nguy hiểm tạm thời đi qua. Hắn biết, bọn hắn còn không thể phớt lờ. Truy binh sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi cái thành thị này, tìm tới chân chính chỗ an toàn. Nhưng chỉ ít, hiện tại, bọn hắn sống sót. Châu Nhiên thấp giọng nói ra, nghỉ ngơi một chút, chờ trời sáng, chúng ta lại tiếp tục đi đường. Nữ hải cùng nam nhân cũng hơi gật đầu, dựa vào tường nhắm mắt lại, nỗ lực khôi phục thể lực. Châu Nhiên không có ngủ, hắn tựa ở bên cửa sổ, cảnh giác quan sát đến bên ngoài động tĩnh, trong đầu nhanh chóng tự hỏi tiếp xuống kế hoạch hành động. Một đêm này còn chưa kết thúc, trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ bầu trời bảy biện ra một mảnh màu lam xám, nơi xa thành thị vẫn như cũ đắm chìm trong bóng đêm trong dư vận. Trong không khí tràn ngập vi vi khí ẩm, trên đường phố yên tĩnh không tiếng động, phảng phất toàn bộ thế giới đều còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Châu Nhiên đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén quét mắt bên ngoài tất cả. Đêm qua mọi mệt vẫn như cũ chưa từng tan đi, nhưng hắn không có nghỉ ngơi, mà là một mực bảo trì cảnh giác, quan sát đến bốn phía động tĩnh. Hắn biết, truy binh không thể nhanh như vậy từ bỏ, bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện bọn hắn đã trốn ra nhà kho khu. Hắn quay đầu nhìn một chút gian phòng bên trong hai người. Nam nhân sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn khí tức đã hơi vững vàng một chút. Nữ hải co quắp tại góc tường, che kín đầu kia cũ tấm thảm, mặc dù ngủ thiết đi, nhưng lông mày vẫn vi vi nhíu lại, hiển nhiên nàng tâm thần cũng không hề hoàn toàn buông lỏng. Bọn hắn hiện tại còn không thể rời đi, cần chờ nữ hải cùng nam nhân trạng thái hơi khôi phục một chút mới được. Châu Nhiên suy tư một chút, quyết định thừa dịp ngày mới sáng thời điểm, ra ngoài tìm kiếm một chút hữu dụng manh mối. Nếu như bọn hắn muốn chân chính thoát khỏi nguy hiểm, nhất định phải biết rõ ràng là ai đang truy tung bọn hắn, cùng những này người làm cái gì sẽ bị bắt cóc. Hắn đi tới cửa, thấp giọng dặn dò, "Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi trước đợi ở chỗ này, không muốn phát ra âm thanh. Nếu có người tới gần, lập tức tìm địa phương nấp kỹ." Nam nhân hơi mở to mắt, âm thanh có chút khàn khàn, "Ngươi đi một mình, ta một người mục tiêu nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện." Châu Nhiên trầm giọng nói. Nữ hải cũng tỉnh lại, mặc dù trong mắt vẫn mang theo một tia u rũ, nhưng vẫn là có chút lo âu nhìn hắn, có thể hay không quá nguy hiểm. Châu Nhiên lộ ra một tia trấn an thần sắc, ta sẽ không mạo hiểm, chỉ là đi tìm một chút manh mối, rất nhanh liền trở về. Nữ hài do dự một chút, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Châu Nhiên hít sâu một hơi, xác nhận bọn hắn không có vấn đề quá lớn về sau, đẩy cửa ra, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Tìm kiếm manh mối đi ra cư dân sau lầu, Châu Nhiên cấp tốc tựa vào vách tường tiến lên, hắn tránh đi đường cái, lựa chọn mấy đầu vắng vẻ hẻm nhỏ ghé qua. Hắn ánh mắt sắc bén, quan sát đến xung quanh tất cả, tìm kiếm bất kỳ khả năng manh mối. Hắn cần biết rõ ràng hai chuyện, một là theo dõi bọn hắn người là ai, hay là những này mất tích người là như thế nào bị bắt cóc. Vòng qua mấy con phố đạo về sau, Châu Nhiên đi vào một nhà vứt bỏ cửa hàng tiện lợi. Tiệm này cửa được mở, bên trong chất đầy bị tìm kiếm qua kệ hàng, thượng tán rơi một chút không bình cùng tan vỡ thủy tinh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào, ánh mắt trong tiệm nhanh chóng liếc nhìn. Nơi này trước kia khả năng bị người coi như cứ điểm tạm thời. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Hắn chậm rãi đi đến quầy thu ngân phía sau, tìm kiếm một cái, phát hiện một chút bị vứt bỏ trang giấy cùng một tấm cũ nát bản đồ. Bản đồ bên trên dùng màu đỏ bút họa mấy cái ký hiệu, mà trong đó một cái ký hiệu đúng lúc là tối hôm qua bọn hắn trốn tới nhà kho khu. Châu Nhiên ánh mắt hơi ngưng tụ. Những dấu hiệu này, chẳng lẽ là những cái kia người bắt cóc hành động lộ tuyến? Hắn cẩn thận kiểm tra bản đồ, phía trên còn có mấy cái chưa từng đi qua địa điểm. Hắn nhớ kỹ trong đó một cái cách nơi này không xa vứt bỏ bãi đỗ xe, chỗ nào khả năng cất giấu một ít manh mối. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi cửa hàng tiện lợi thì hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến trầm thấp tiếng bước chân. Châu Nhiên lập tức ngừng thở, cấp tốc trốn đến kệ hàng phía sau, xuyên thấu qua cũ nát kệ hàng khe hở quan sát bên ngoài tình huống. Một cái người mặc màu đen áo giả kịp nam nhân đứng tại cửa tiệm, nhìn bốn phía, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Châu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Người này rõ ràng không giống như là phổ thông người qua đường. Hắn thế đứng cảnh giác, ánh mắt sắc bén, tay còn thỉnh thoảng luồn vào y phục bên trong, giống như là nắm chắc lấy thứ gì. Đây người rất có thể là tối hôm qua theo dõi bọn hắn đám người kia một trong. Bọn hắn quả nhiên còn tại tìm chúng ta. Châu Nhiên không có tùy tiện hành động, hắn ánh mắt rơi vào cửa hàng tiện lợi phía sau một cái cũ nát cửa sổ nhỏ bên trên, nơi đó là hắn duy nhất đường lui. Chương 1453. Tới đó thử xem chương 1453, tới đó thử xem hắn lặng lẽ lui ra phía sau, tận lực không phát lên tiếng vang, chậm rãi di động đến cửa sổ bên cạnh. Bên ngoài tia sáng rất tối, nhưng có thể nhìn thấy một đầu chật hẹp ngõ hẻm. Hắn hít sâu một hơi, xác nhận đối phương không có chú ý đến về sau, cấp tốc lật qua bệ cửa sổ, lúc rơi xuống đất thân thể vi vi ngồi xổm, tận khả năng giảm xuống âm thanh. Cửa ra vào Hắc Y nam nhân tựa hồ có chỗ phát giác, đột nhiên quay người hướng cửa hàng bên trong đi đến. Châu Nhiên không có dừng lại, dọc theo đường tắt nhanh chóng rút lui, hắn bước chân vững vàng, mỗi một bước đều tình chuẩn tránh đi bất kỳ khả năng phát ra tiếng vang vật thể. Khi hắn chạy ra mấy con phố về sau, hắn mới dừng lại, ẩn thân tại một chỗ vứt bỏ trong thang lầu bên trong, điều chỉnh hô hấp. Xem ra bọn hắn hành động phạm vi so ta dự đoán càng lớn. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay bản đồ, ánh mắt rơi vào tòa kia vứt bỏ bãi đỗ xe bên trên. Tiếp đó, liền đi nơi đó nhìn xem. Châu Nhiên ánh mắt kiên định, hắn biết, chỉ có tìm tới đầy đủ manh mối, bọn hắn mới có thể chân chính thoát khỏi nguy cơ. Châu Nhiên nhanh chóng vòng qua mấy con phố nói, bước chân nhẹ nhàng mà nhạy bén, mỗi một lần cất bước đều mang một phần cảnh giác cùng cẩn thận. Bên ngoài không khí vẫn như cũ ướt lạnh, thanh thần sương mù đem trọn cái thành thị bao phủ tại một tầng mơ hồ dưới khăn che mặt. Nơi xa ngẫu nhiên có xe chiếc chạy qua, phát ra trầm thấp tiếng động cơ, xung quanh đường phố nhưng như cũ yên tĩnh, phảng phất tất cả đều rơi vào trầm mặc chờ đợi. Hắn sờ lên trong túi bản đồ, xác nhận lộ tuyến, tâm lý không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt dự cảm. Tòa kia vứt bỏ bãi đỗ xe, tựa hồ cùng bọn hắn tình cảnh cùng một nhịp thở. Nếu như có thể ở nơi đó tìm tới càng nhiều manh mối, có lẽ liền có thể để lộ dấu ở đây hết thảy phía sau chân tướng. Nhưng hắn biết, đó cũng không phải một trận đơn giản theo dõi. Những cái kia người không chỉ là truy bắt bọn hắn, mà là có một loại nào đó phức tạp hơn mục đích. Châu Nhiên nhịp tim hơi gia tốc, hắn tư duy cấp tốc vận chuyển, phân tích khả năng phong hiểm. Càng là tiếp cận chân tướng, nguy hiểm cũng biết càng lớn. Khi hắn tới gần bãi đỗ xe thì bước chân không tự chủ thả chậm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm bất kỳ khả năng động tĩnh. Bãi đỗ xe tường ngoài đã bị cỏ dại bao trùm, làn xe bên trên ngừng lại mấy chiếc dì xét vứt bỏ xe cộ, xung quanh hoàn cảnh lộ ra âm u cùng kiềm chế. Những xe kia phảng phất là thời gian di vật, sớm đã không người hỏi thăm. Châu Nhiên không có lập tức tiến vào, mà là trốn ở trong góc quan sát một hồi. Bãi đỗ xe bốn phía tường vây rất cao, bên ngoài chỉ có một cái cũ nát cửa sắt thông hướng đường phố. Cửa là nửa đậy lấy, Châu Nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy cửa sắt khe hở ngoài có mấy cái thân ảnh đang đi lại. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lo nghĩ, quyết định lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Hắn vây quanh cửa sắt bên cạnh, cẩn thận quan sát lấy bên trong tình huống. Mấy người kia mặc màu đen chế phục, hiển nhiên là một loại nào đó tổ chức người. Bọn hắn nhìn lên nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau giữa dùng ánh mắt giao lưu, tựa hồ tại bố trí một loại nào đó nhiệm vụ. Châu Nhiên ngồi xổm người xuống, tận lực bảo trì mình tại trong bóng tối vị trí, ánh mắt tập trung tại một cái đang tới gần cửa sắt trên thân người. Bọn hắn giống như đang chờ cái gì. Châu Nhiên tâm lý lặng lẽ phỏng đoán lấy. Đúng lúc này, kia người đột nhiên quay người, hướng phía một cái khác chiếc xe đi đến. Châu Nhiên lập tức nắm lấy cơ hội, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt một cái khe nhỏ, cấp tốc chen người tiến vào bãi đỗ xe. Hắn động tác nhanh nhẹn, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm, phản phất cùng mảnh này yên tĩnh phế tích hòa làm một thể. Hắn bắt đầu cẩn thận tuần sát xung quanh, ý đồ tìm kiếm bất kỳ có giá trị manh mối. Hắn đi trước đến một cỗ cũ nát bên cạnh xe, cửa sổ xe đã bị đánh phá, nội bộ lộ ra 10 phần lộn xộn. Xe chỗ ngồi vứt bỏ lấy một chút trang giấy, Châu Nhiên đưa tay nhặt lên một tấm, nhanh chóng nhìn lướt qua. Phía trên có mấy hàng đơn giản con số cùng mấy đầu địa chỉ đánh dấu. Mặc dù nhìn lên không liên hệ chút nào, nhưng Châu Nhiên biết, những chữ số này cùng địa chỉ, khả năng chính là nơi mấu chốt. Hắn đem trang giấy cẩn thận cất kỹ, tiếp tục hướng bãi đỗ xe chỗ sâu đi đến. Làn xe hai bên chất đầy đủ loại vứt bỏ tạp vật, mặt đất thỉnh thoảng có mảnh vụn thạch cùng tan vỡ mảnh thủy tinh, đập lên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn nhịp tim lần nữa gia tốc, nơi này tựa hồ ẩn giấu đi càng nhiều không muốn người biết bí mật. Đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt khóa chặt tại bãi đỗ xe chỗ sâu một tòa nhà kho nhỏ trước cửa. Nhà kho cửa cũng không hề hoàn toàn đóng kỹ, lộ ra một cái khe hở, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong có chút yếu ớt ánh đèn, mơ hồ có vài bóng người đang di động. Châu Nhiên trực giác nói cho hắn biết, chỗ nào cất giấu bọn hắn muốn tìm đáp án. Hắn vòng qua một loạt vứt bỏ xe, lặng yên không một tiếng động tiếp cận nhà kho. Mỗi một bước đều đạp tại xốp trên bùn đất, phát ra yếu ớt tiếng vang. Thẳng đến hắn đứng tại trước cửa kho hàng, hắn mới dừng lại bước chân, nín thở, cẩn thận lắng nghe bên trong động tĩnh. Bên trong có người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên truyền đến thiết truy và chạm kim loại âm thanh. Châu Nhiên hơi nhíu mày, ngón tay nắm thật chặt trong ngực tờ giấy kia, suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Hắn không thể tùy tiện xâm nhập, trước hết hiểu rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn ngồi xổm người xuống, ghé vào cửa nhà kho cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy. Trong kho hàng bộ mờ tối mà lộn xộn, mấy người mặc đồng dạng chế phục người đang tại chỉnh lý một chút thiết bị, thoạt nhìn như là một loại nào đó hành động chuẩn bị. Châu Nhiên ánh mắt ở bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn, đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại một góc, chỗ nào lại có một loạt bị khóa lên lồng sắt. Chiếc lồng bên trong lại có vài bóng người. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, biểu tình mờ mịt, trên thân không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, hiển nhiên là bị cầm tù tại nơi này. Những này người, Châu Nhiên tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, những này mất tích người cũng không phải là bị bắt cóc đến bắt chẹt, hoặc là cái khác mục đích, mà là bị dùng làm một loại nào đó thử nghiệm hoặc giao dịch. Cái kia Hắc Y nam nhân xuất hiện, hiển nhiên là bọn hắn một bộ phận, mà kho hàng này chỉ sợ sẽ là bọn hắn trụ sở bí mật. Hắn suy nghĩ loạn thành một bầy, nhưng hắn biết, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Hắn nhẹ nhàng đứng người lên, lui ra phía sau mấy bước, tránh đi nhà kho phạm vi tầm mắt. Châu Nhiên ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm đường lui. Hắn không thể tùy tiện hành động, cũng không thể để những này người phát giác được mình tồn tại. Nơi này thế cục so với hắn dự đoán phức tạp hơn, bất kỳ không cẩn thận cử động đều có thể dẫn phát vô pháp vãn hồi hậu quả. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn biết, nhất định phải đem những này người từ tòa này ngục giam một dạng địa phương cứu ra, mà mình, có lẽ đó là bọn hắn duy nhất hy vọng. Châu Nhiên hít sâu một hơi, quyết định rời khỏi nơi này trước, trở về cùng hai người kia tụ hợp, lại thương lượng đối sách. Nhưng hắn tâm lý sớm đã làm ra quyết định, hắn không thể ngồi xem không quản, đây hết thảy nhất định phải bị vạch trần. Hắn quay người hướng phía bãi đỗ xe một bên khác đi đến, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, một khi có cơ hội, hắn nhất định phải đem những này người từ lồng sắt bên trong cứu ra, để lộ đây phía sau chân tướng. Châu Nhiên nhịp tim dần dần bình ổn, cứ việc bên ngoài không khí vẫn như cũ yên lặng, nhưng hắn nội tâm lại sớm đã nhấc lên gợn sóng. Nhà kho bên trong tình hình xa so với hắn dự đoán càng thêm phức tạp, lồng sắt bên trong người có thể là cái kia hắc ám thế lực mấu chốt. Hắn mỗi một cái tế bào đều tại nói cho hắn biết, không thể buông tha những này người, không thể để cho đây hết thể tiếp tục nữa. Chương 1454. Làm như thế nào cứu ra chương 1454, làm như thế nào cứu ra hắn cẩn thận quan sát lấy nhà kho ngoại bộ kết cấu, trước mắt tòa này vứt bỏ kiến trúc cũng không lớn, bên ngoài có chút lâu năm thiếu tu sửa, cụ nát cửa sổ cùng khe cửa khiến cho nó vẻ ngoài nhìn lên cực kỳ âm trầm. Châu Nhiên rất rõ ràng, một khi tùy tiện xâm nhập, rất có thể sẽ bại lộ mình hành tung, bởi vậy hắn nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Hắn lặng lẽ di động đến nhà kho cửa hông, cái cửa này so chủ nhập miệng muốn ảm đạm, bốn phía bị một chút chồng chất tạp vật che đậy kín, vừa lúc có thể làm nhiệm hộ. Hắn vươn tay, dùng sức chuyển động chốt cửa, cửa không có phát ra quá lớn tiếng vang, tựa hồ thật lâu không có bị mở ra. Châu Nhiên chân mày hơi nhíu lại, thuận theo khe cửa cấp tốc tiến nhập nhà kho. Trong kho hàng bộ không gian so với hắn tưởng tượng phải lớn, trong không khí tràn ngập cổ xưa hương vị, tản ra kim loại cùng mục nát xen lẫn khí tức. Mờ nhạt ánh đèn vẩy vào một mảnh lộn xộn trên mặt đất, chiếu sáng những cái kia chồng chất như núi công cụ cùng cái dương, góc tường còn có thể nhìn thấy mấy đài tổn hại máy móc, phản phất một loại nào đó công nghiệp thiết bị di vật. Châu Nhiên thả chậm những bước, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, để tránh bị phát giác. Hắn ánh mắt quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy nhà kho lối ra, cùng những cái kia bị giam giữ người vị trí. Một lát sau, hắn cuối cùng thấy được mục tiêu, tới gần nhà kho chỗ sâu một loạt lồng sắt, chiếc lồng bên trong có hai bóng người, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng này loại tuyệt vọng khí tức, cơ hồ khiến Châu Nhiên có thể cảm động lây. Những này người, làm như thế nào cứu ra? Châu Nhiên trong lòng không khỏi hiện ra vấn đề này. Hắn trong đầu hiện lên mấy cái kế hoạch suy nghĩ, nhưng vô luận cái nào, đều tràn đầy phong hiểm. Nếu như bị nhà kho bên trong những cái kia người phát hiện, tất cả kế hoạch sẽ không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhẹ nhàng tới gần lồng sắt, tim đập rộn lên, hạ giọng, thấp giọng nói ra, các ngươi không có sao chứ? Chiếc lồng bên trong hai cái thân ảnh nghe được âm thanh, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng mê mang. Qua vài giây đồng hồ, trong đó một cái suy yếu âm thanh vang lên, ai? Ai tại bên ngoài? Châu Nhiên xuyên thấu qua song sắt nhìn lại, nhìn thấy đó là một người trung niên nam nhân, gầy yếu thân thể cùng mặt mũi tràn đầy râu ria hiển nhiên nhường hắn nhìn lên so với tuổi thật muốn già đến nhiều. Nam nhân ánh mắt bần đục, tựa hồ đã thật lâu không có nhận qua bất luận kẻ nào quan tâm. Hắn âm thanh trầm thấp lại có chút khàn khàn, ngươi là ai? Ngươi tại sao tới nơi này? Châu Nhiên trong lòng hơi động, biết đối phương sợ hãi cùng hoang mang. Không có thời gian lãng phí, hắn thấp giọng nói ra, ta là tới giúp các ngươi. Ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, nhưng các ngươi nhất định phải giữ im lặng, hiểu chưa? Nam nhân vi vi chần chờ, nhưng lập tức nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Chúng ta làm sao ra ngoài? Nơi này, đã có thật lâu không người đến. Nam nhân âm thanh trầm thấp, mang theo một loại thất vọng ngữ khí. Châu Nhiên tâm tình một trận nặng nề, trong lòng phun lên là vô tận lửa giận. Hiển nhiên, những người này tại nơi này bị vây thời gian rất lâu, bọn hắn thân thể cùng tinh thần đều hứng chịu tới tàn phá. Mặc dù hắn trước đó tâm lý làm xong xấu nhất dự định, nhưng giờ phút này đối diện với mấy cái này vô tội linh hồn, hắn vẫn như cũ cảm thấy khó mà ức chế phẫn nộ cùng thương tiếc. Ta biết đây rất khó, nhưng các ngươi phải tin tưởng, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Châu Nhiên âm thanh kiên định lạ thường. Cho dù đối mặt nguy hiểm, hắn cũng sẽ không để những này vô tội người lại tiếp tục chịu khổ. Nam nhân khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy lại thấp giọng nói, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ trở về. Mỗi đêm đều sẽ kiểm tra, bảo đảm chúng ta không có chạy trốn. Hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt trầm thấp, ngươi có thể làm được bọn hắn sao? Châu Nhiên trong lòng hơi động. Hiển nhiên, nam nhân nói tới bọn hắn là chỉ những hắc y nhân kia, những này người mỗi ngày đều sẽ tiến hành tuần tra, bảo đảm bọn hắn không chạy trốn. Nhưng nếu như tiếp tục bảo trì hiện trạng, căn bản là không có cách thành công đào thoát. Châu Nhiên âm thầm suy tư, hắn biết, duy nhất cơ hội đó là tại tuần tra khoảng cách hành động. Các ngươi trước đừng có gấp, chờ ta đem tình huống biết rõ ràng. Châu Nhiên hạ giọng, không cần suy nghĩ nói ra. Hắn nhanh chóng nhìn quanh một cái nhà kho bốn phía, quyết định trước tìm một cái phù hợp địa phương ẩn thân, để chờ đợi một bước cơ hội. Lúc này, hắn bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, nghe vào là một người nhịp bước. Châu Nhiên chấn động trong lòng, lập tức ngồi xổm người xuống, trốn ở một cái chất đống lấy tạp vật trong góc, ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên tiếp xuống động tĩnh. Rất nhanh, cái thân ảnh kia xuất hiện tại nhà kho cửa ra vào. Châu Nhiên trái tim cơ hồ ngừng đập, người kia đó là lúc trước hắn từ trong cửa sổ nhìn thấy hắc y nhân, cái kia tựa hồ là phụ trách tuần tra người. Hắn liền tại phụ cận. Châu Nhiên trong lòng cảnh giác, biết mình tuyệt không thể bị phát hiện. Hắn ngừng thở, yên tĩnh quan sát lấy hắc y nhân. Hắn động tác rất chậm, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, nhưng tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Châu Nhiên tim đập đến càng thêm kịch liệt, trong đầu cấp tốc tính toán bước kế tiếp hành động. Người kia đi được càng ngày càng gần, thẳng đến Châu Nhiên cơ hồ có thể nghe được hắn tiếng hít thở. Ngay tại Hắc Y Nhân quay người muốn rời khỏi thì Châu Nhiên nhanh chóng từ trong góc nhảy đi ra, nhẹ nhàng đạp trên mặt đất đá vụn bên trên, không phát ra một tia tiếng vang. Hắn cấp tốc tiếp cận cái kia tuần tra Hắc Y Nhân, mượn hắc ám yểm hộ, dùng nhanh nhất tốc độ nhào tới, đem một mực đặt ở trên mặt đất. Hắc Y Nhân chưa kịp phản ứng, Châu Nhiên đã nhanh nhanh phong bế hắn miệng, dùng sức đè lại đối phương cái cổ. Lúc này, Châu Nhiên trong lòng một mảnh bình tĩnh, hắn biết, nếu như không cấp tốc giải quyết người này, mình đem bị bại lộ tại địch nhân ánh mắt bên dưới. Theo vài giây đồng hồ giằng co, Hắc Y Nhân dần dần đã mất đi phản kháng khí lực. Châu Nhiên cấp tốc buông tay ra, thấp giọng ra lệnh, đừng lên tiếng. Nếu không, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Hắc Y Nhân hoảng sợ mở to hai mắt, khẽ gật đầu. Châu Nhiên không tiếp tục lãng phí thời gian, cấp tốc từ hắn bên hông tìm ra một cây tiểu đao, không chút do dự cắt đứt cột vào trên người hắn dụng cụ thông tin cùng vũ khí mang. Ngươi sẽ không lại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Châu Nhiên thầm thì, ánh mắt lãnh khốc. Tiếp theo, hắn dùng nhanh nhất tốc độ đem Hắc Y Nhân kéo tới một bên, bắt đầu tìm kiếm càng nhiều manh mối. Châu Nhiên đứng người lên, trái tim vẫn như cũ nhảy lên kịch liệt, nhưng hắn biểu tình trở nên tỉnh táo dị thường. Nhìn trước mặt tên kia bị áp chế Hắc Y Nhân, Châu Nhiên biết mình tạm thời có thở dốc cơ hội. Giờ khắc này, mình cơ hồ thành toàn bộ cục diện bên trong duy nhất trưởng khống giả. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là nguy hiểm đã rời xa. Mỗi một cái lựa chọn đều là sống còn tiền đặt cược. Hơi không cẩn thận, có thể sẽ nỗ lực vô pháp vãn hồi lại giới. Hắn cấp tốc đem Hắc Y Nhân kéo tới trong góc nấp kỹ, tránh cho hắn đột nhiên bị phát hiện sau dẫn tới càng nhiều phiền phức. Châu Nhiên lần nữa quan sát bốn phía, con mắt đảo qua từng dây chất đống lấy đủ loại tạp vật kệ hàng, cái dương cùng thiết bị, trong lòng lo nghĩ dần dần bốc lên. Chương 1455. Không thể nào hiểu được ký tự chương 1455, không thể nào hiểu được ký tự những vật này, không có khả năng không có chút ý nghĩa nào. Hắn thầm thì lấy, cấp tốc đi đến gần đây một đống hàng hóa bên cạnh. Trông chất như núi trong dương có một ít cũ nát túi văn kiện, thoạt nhìn như là bị tùy ý vứt bỏ tại nơi này. Châu Nhiên cẩn thận lật ra mấy cái túi, lập tức, hắn con mắt dừng lại ở trong đó một sấp văn kiện bên trên, màu đen địa, viết một chuôi hắn không thể nào hiểu được ký tự. Hắn đưa tay cầm văn kiện lên kẹp, ánh mắt trở nên càng thêm chuyên chú. Lật ra một tờ, trước mắt trang giấy lộ ra cực kỳ phổ thông, thậm chí có chút cổ xưa. Phía trên là một chút đường cong hóa đồ án, nhìn không ra cụ thể nội dung, chỉ là mấy chỗ mơ hồ con số cùng mật mã. Châu Nhiên nhíu mày, trong lòng sinh ra nghi hoặc, đây nhìn lên không có chút ý nghĩa nào, nhưng này xuyên ký tự tựa hồ biểu thị một loại nào đó trọng yếu tin tức. Hắn nhanh chóng xem một lần cái khác văn bản tài liệu, nhưng trong lòng ẩn cảm thấy có chút không đúng. Đột nhiên, một tấm ố vàng tấm ảnh rơi ra. Châu Nhiên ngồi xổm người xuống, nhặt lên tấm ảnh, thấy rõ phía trên nội dung thì hắn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Trên tấm ảnh là một cái tuổi trẻ nữ tính mặt, nàng nhìn lên rất quen thuộc, ánh mắt trong suốt mà kiên nghị. Châu Nhiên cẩn thận hồi tưởng một cái, cuối cùng ý thức được, đó là trước đó tại công viên trò chơi bên trong biến mất nữ hải một trong. Nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười, ngược lại mang theo một loại lạnh lùng cùng cảnh giác, phảng phất sớm đã ý thức được cái gì. Nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Châu Nhiên trong lòng nổi lên nghi vấn. Tấm ảnh phía sau viết mấy dòng chữ, cần đúng hạn giao phó mục tiêu, chớ sai lầm. Sai lầm tức là tử vong. Những chữ này để Châu Nhiên trong lòng một trận co rút nhanh, hiển nhiên đây không chỉ là một cái đơn giản vụ án bắt cóc, phía sau tựa hồ có càng thêm phức tạp âm mưu cùng nguy hiểm. Hắn vô ý thức sờ lên mình tùy thân mang theo vũ khí, nghĩ đến làm sao đem tên này nữ hải cứu ra, cũng cuối cùng đem đây phía sau hắc ám thế lực triệt để phá hủy. Ngay tại hắn siết chặt nắm đấm một khắc, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, phá vỡ trong kho hàng tĩnh mịch. Châu Nhiên cấp tốc đem thư mục nhét vào mình y phục bên trong, nhanh chóng trốn đến một cái chất đầy cũ nát thiết bị trong góc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Châu Nhiên nín thở, ngẩng đầu xuyên thấu qua một tia sáng khe hở, thấy được đi tới Hắc Y Nhân. Hắn không nghĩ đến, cư nhiên là trước đó cái tia tuần tra Hắc Y Nhân một trong trở về. Châu Nhiên ẩn nấp tại trong bóng tối, khẩn trương quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Hắc Y Nhân đi rất chậm, tựa hồ đang tại cẩn thận kiểm tra nhà kho một chút nơi nhỏ lánh. Mỗi một bước, hắn đều giống như đang tìm kiếm cái gì, Châu Nhiên trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, không thể bị phát hiện. Châu Nhiên ở trong lòng mặc niệm lấy, nhìn chằm chằm cái kia Hắc Y Nhân. Hắn hai mắt thủy chung khóa chặt cái kia Hắc Y Nhân thân ảnh, ánh mắt tại xung quanh hoàn cảnh bên trong nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm khả năng hiểm hộ cùng lối ra. Mà giờ khắc này nhà kho kết cấu cũng không phức tạp, duy nhất mấy cái có thể ẩn thân nơi hẻo lánh đều bị hắn cẩn thận lựa chọn cùng quy hoạch qua. Mắt thấy cái kia Hắc Y Nhân cách càng ngày càng gần, Châu Nhiên quyết định, hắn nhất định phải dùng hành động. Hắn hít sâu một hơi, thừa dịp Hắc Y Nhân vừa mới chuyển thân đi kiểm tra một bên khác thì cấp tốc mở ra nhị bước, nhẹ nhõm vây quanh phía sau hắn, dùng một cái tinh chuẩn khóa cổ động tác, đem Hắc Y Nhân áp đảo trên mặt đất. Hắc Y Nhân phản ứng cực kỳ cấp tốc, nhưng hiển nhiên không có thể so sánh Châu Nhiên càng nhanh. Châu Nhiên thấp giọng mệnh lệnh, đừng phát xuất ra thanh âm, nếu không chết càng nhanh. Hắc Y Nhân liều mạng dãy rủa, lại bị Châu Nhiên lực lượng một mực ngăn chặn. Một lát sau, hắn đình chỉ dãy rủa, hiển nhiên đã không có khí lực phản kháng. Châu Nhiên không có buông tay, mà là cúi đầu quan sát trên người hắn vũ khí mang hỏa thông tin tức thiết bị. Hắc Y Nhân bên hông treo một thanh cỡ nhỏ súng ngắn, còn có một cái mini bộ đàm. Châu Nhiên nhanh chóng rút ra bộ đàm, bảo đảm không có bị nghe lén về sau, đưa nó ném vào mình trong túi quần. Các ngươi là đến bắt chúng ta sao? Đột nhiên, Hắc Y Nhân run rẩy âm thanh từ Châu Nhiên phía dưới truyền đến. Châu Nhiên con mắt hơi nheo lại, tâm lý hiện ra một cỗ phẫn nộ cùng bình tĩnh xen lẫn cảm xúc. Hắn từ Hắc Y Nhân trên thân cầm tới bộ đàm về sau, thấp giọng giải đáp, các ngươi phía sau tổ chức cuối cùng sẽ trả giá đắt. Tên kia Hắc Y Nhân tựa hồ ý thức được thế cục không ổn, hắn ý đổ dây rủa lấy mở miệng, ngươi không biết bọn hắn là ai? ngươi căn bản không có cơ hội chạy đi. Châu Nhiên trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, ta một mực biết, sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Hắn vừa dứt lời, liền dùng sức đè lại Hắc Y Nhân phần cổ, bảo đảm hắn sẽ không phát ra cái gì càng nhiều âm thanh. Hắc Y Nhân mặc dù không có lại dãy rủa, nhưng trong mắt sợ hãi đã đầy đủ hiện hiện. Châu Nhiên không tiếp tục lãng phí thời gian, tay chân lanh lẹ kiểm tra Hắc Y Nhân trên thân tất cả, bảo đảm không có bỏ sót manh mối. Lúc này, nhà kho bên trong tia sáng vẫn như cũ mờ tối, Châu Nhiên cấp tốc đem Hắc Y Nhân cột vào trong khắp ngóc ngách, bảo đảm hắn sẽ không bị phát hiện. Sau đó, hắn lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm cái khác manh mối. Tấm ảnh, văn bản tài liệu, truyền tin thiết bị, mỗi một dạng đều có thể là cởi ra bí ẩn này chìa khóa. Hắn tại nhà kho bên trong xuyên qua, con mắt tại mỗi một hẻo lánh không ngừng đảo qua, trong lòng đặt quyết tâm, nhất định phải đem nơi này tất cả đều triệt để điều tra rõ, mang theo tất cả chứng cứ rời đi, mới có thể triệt để lộ đây phía sau thâm tàng hắc ám. Châu Nhiên cúi đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tấm ảnh biên giới, trong lòng không ngừng phân tích những tin tức kia. Mỗi một tấm hình, mỗi một phần văn bản tài liệu, đều phảng phất là một cái ghép hình mảnh vỡ, mà hắn giờ phút này đang chắp vá lấy bức họa này hình dáng. Kho hàng này hiển nhiên không chỉ là một cái đơn giản địa điểm giam giữ, càng giống là cái nào đó âm u tổ chức tiền tiêu căn cứ, tràn đầy phức tạp cùng nguy hiểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ mấy phần văn bản tài liệu bên trong tìm kiếm ra có giá trị nhất tư liệu, cấp tốc dùng di động vỗ xuống mấy tấm ảnh. Mỗi một tấm hình đều rõ ràng ghi chép xuống trên văn kiện nội dung cùng manh mối, nhất là những cái kia mơ hồ không rõ con số cùng ký hiệu, bọn chúng có lẽ có thể làm hậu tục điều tra cung cấp đột phá khẩu. Đang bay chiếu quá trình bên trong, Châu Nhiên tư duy phi tốc vận chuyển. Hắn nghĩ tới, những này người cũng không phải chỉ là đơn giản bắt cóc hành vi, phía sau có lẽ có phức tạp hơn giao dịch cùng mục đích. Nếu muốn để lộ chân tướng, hắn nhất định phải tìm tới càng nhiều chứng cứ, cho dù là một cái nhìn như không đáng chú ý chi tiết, cũng có thể là trở thành mấu chốt. Nhanh chút. Châu Nhiên tâm lý âm thầm nghĩ đến, nhà kho nguy hiểm cũng không có giải trừ, mới vừa cùng tên kia Hắc Y Nhân lúc giao thủ, hắn đã cảm nhận được mình bị bại lộ phong hiểm. Hắn không thể lại tại nơi này lưu lại quá lâu. Hắn vỗ xuống cuối cùng một tấm ảnh, chăm chú mà đem di động nhét về túi áo, bước chân lặng yên không một tiếng động di động. Nhà kho mỗi một tấc không gian, mỗi một chỗ bóng mở, đều giống như ẩn giấu nguy hiểm tồn tại. Châu Nhiên tâm thần độ cao tập trung, không dám có chút buông lỏng. Hắn hướng phía lúc trước gần nút Hắc Y Nhân nơi hẻo lánh đi đến. Mặc dù tạm thời đem kia người chế phục, nhưng Châu Nhiên biết, nơi này không phải có thể lưu lại lâu dài địa phương. Chương 1456. Lần này hành động chương 1456, lần này hành động bên ngoài người, lúc nào cũng có thể phát hiện không hợp lý. Hắc Y Nhân không chỉ một tên, nhà kho bên trong người cũng không chỉ mấy cái, mà hắn đã bại lộ mình hành tung. Lần này hành động, nhất định phải nhanh, hung ác, chuẩn. Châu Nhiên nội tâm tràn ngập quyết đoán, hắn biết rõ một khi bị địch nhân vây quanh, thoát thân cơ hội sẽ trở nên cực kỳ xa vời. Giờ phút này, hắn mỗi một cái quyết sách đều quan hệ hắn phải chăng có thể thuận lợi mang theo manh mối thoát thân, cũng liên quan đến lấy đám này người vô tội vận mệnh đi hướng. Châu Nhiên cuối cùng đi tới nhà kho một chỗ khác, chỗ nào lối ra là một cái cửa sắt, hiển nhiên cũng không phải là chủ yếu xuất nhập cảng. Đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt, bên ngoài đã là một mảnh yên lặng, ban đêm không khí lạnh lùng. Châu Nhiên bước chân vẫn như cũ nhẹ nhàng, hắn không quay đầu lại, mà là cấp tốc đi hướng chiếc kia dừng ở nơi xa cũ xe. Xe dừng ở rời xa nhà kho góc đường, Châu Nhiên một bên đi, một bên quét mắt bốn phía, bảo đảm không có người đang ngó chừng mình. Ánh trăng xuyên thấu qua cao ốc ở giữa khe hở vẩy vào trên đường phố, Châu Nhiên cái bóng trên mặt đất kéo đến lao trưởng. Xe bên trong, Châu Nhiên đem văn bản tài liệu cùng tấm ảnh giấu ở xe tọa hạ tiểu cách tầng bên trong, bảo đảm sẽ không bị tùy ý phát hiện. Sau đó, hắn nổ máy xe, vững vàng chạy nhanh trên không bỏ đường phố. Hắn tư duy vẫn như cũ rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ đều trong đầu nhanh chóng chiếu lại. Phải đi tìm tới đám người kia, hỏi rõ ràng những hình này bên trên nội dung. Châu Nhiên tâm lý rõ ràng, những văn kiện này cùng trên tấm ảnh con số, ký hiệu đều là chỉ hướng bước kế tiếp hành động mấu chốt. Tên kia bị vây ở nhà kho bên trong nữ hải, cái kia bị lãng quên mục tiêu, có lẽ cùng đây hết thảy có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn chạy tại thành thị trên đường phố, ngoài cửa sổ xe là cấp tốc lui lại quan cảnh. Mỗi khi hắn chạy qua một cái góc đường, Châu Nhiên cũng không khỏi nhìn nhiều bốn phía, lo lắng có người đang theo dõi mình. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, có lẽ là mình khẩn trương thái quá. Cái thành thị này ban đêm tựa hồ luôn là có một loại làm cho không người nào có thể buông lỏng cảm giác đè nén, mỗi một ngọn đèn, mỗi một con đường, phảng phất đều tại hướng hắn phát ra một loại nào đó không tiếng động cảnh cáo. Xe chạy được thật lâu, thẳng đến Châu Nhiên cảm giác mình đã an toàn rời đi cái kia nguy hiểm khu vực. Hắn thật sâu thở dài một hơi, mặc dù mặt ngoài không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng hắn nội tâm cảnh giác cảm giác vẫn như cũ chưa từng biến mất. Xe lái vào một cái càng thêm yên tĩnh khu vực thì, Châu Nhiên rốt cục cũng ngừng lại. Nơi này không có người, cũng không có phức tạp cảnh đường phố, không khí trong lành mà yên tĩnh. Châu Nhiên tựa ở xe chỗ ngồi, nhắm lại mắt, trong đầu hiện ra những hình kia bên trên ký hiệu cùng con số, phảng phất đang hô hoán hắn. Đến tìm một chỗ, đem những tin tức này chỉnh lý rõ ràng. Hắn tự đủ. Mặc dù đây chỉ là một tiểu nhà kho, nhưng từ những văn kiện này bên trong để lộ ra đến tin tức, phía sau lại ẩn giấu đi càng lớn vòng xoáy. Châu Nhiên trong lòng rõ ràng, mình đã thật sâu cuốn vào trận này vô pháp dự đoán phong bạo bên trong, mà hắn nhất định phải kiên định không thay đổi đi xuống đi. Hắn đem cửa sổ xe quay xuống đến, gió lạnh thổi vào xe bên trong, mang đi một chút khẩn trương cảm giác. Châu Nhiên hít sâu một hơi, mở cửa xe, đi xuống xe. Hắn ánh mắt khóa chặt nơi xa một nhà 24 giờ kinh doanh quán cà phê, người nơi đâu thiếu lại yên tĩnh, đang thích hợp hắn hiện tại cần. Châu Nhiên nhanh chóng đi vào quán cà phê, tìm một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trên bàn, trưng bày hắn mới vừa từ nhà kho bên trong mang ra những văn kiện kia, tấm ảnh. Xung quanh hoàn cảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có mấy người thấp giọng trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có quấy rầy đến hắn. Hắn lấy điện thoại di động ra, lần nữa cẩn thận xem những cái kia quay chụp tấm ảnh. Mỗi một tấm hình bên trên nội dung tựa hồ đều đang nhắc nhở hắn, những ký hiệu này, những chữ số này, không đơn giản. Những tin tức này phía sau, là một loại nào đó càng thêm nguy hiểm tổ chức, một loại nào đó cấp độ càng sâu giao dịch. Châu Nhiên đã có suy đoán, nhưng hắn còn cần càng nhiều chứng cứ. Hắn lấy ra một cây bút, trên giấy bắt đầu vẽ ra những ký hiệu này kết cấu, mỗi một đi con số, hắn đều từng cái tiêu chí chú đi ra, ý đồ tìm ra trong đó quy luật. Trong đầu nỗi băn khoăn từng chút bị giải khai, nhưng cũng đồng thời có càng nhiều mới nghi vấn nổi lên. Những chữ số này, đại biểu cái gì? Châu Nhiên dừng lại bút, nhìn chằm chằm trên giấy đồ án lâm vào trầm tư. Mỗi cái ký hiệu sắp xếp đều có nó đặc biệt hàm nghĩa, mà những này hàm nghĩa có thể là để lộ đây hết thảy mấu chốt. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt quyết tâm càng thêm rõ ràng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn cấp tốc chỉnh lý tốt văn bản tài liệu, đưa chúng nó nhất nhất bỏ vào trong túi. Không có thời gian lãng phí, Châu Nhiên biết, đây phía sau trận tướng, càng sớm để lộ, càng có khả năng cứu ra những cái kia vô tội người. Châu Nhiên thu hồi văn bản tài liệu, ngồi trở lại trong xe. Xe bên trong không khí vẫn như cũ mang theo vài phần băng lãnh, bóng đêm dần dần sâu, thành thị ồn ào náo động dần dần rút đi, trên đường phố ánh đèn xuyên thấu qua thủy tinh rải vào trong xe, phản phất vì đây mảnh tĩnh mịch đêm tối bị kín một tầng hơi mỏng khăn che mặt. Châu Nhiên ngón tay nhẹ nhàng nắm tay lái, tâm lý đã có quyết định, hắn biết, mình không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh cởi ra những đầu mối này phía sau ẩn tàng chân tướng. Hắn mở ra trong xe đèn, cấp tốc chỉnh lý tốt trong tay văn bản tài liệu cùng tấm ảnh. Mỗi một tấm hình, nhất là tấm kia nữ hài tấm ảnh, đều tại Châu Nhiên trong đầu quanh quẩn không đi. Tấm kia mặt không biểu tình mặt, giống như là một loại nào đó cảnh cáo, nhắc nhở hắn không thể dễ dàng buông tha. Đây hết thảy, tựa hồ đều chỉ hướng cái nào đó ẩn tàng hắc ám thế lực, tựa hồ mỗi cái chi tiết đều tại nói cho hắn biết, trận này điều tra phía sau, tồn tại không muốn người biết to lớn âm mưu. Hắn từ trong bọc lấy ra một cây bút cùng một tấm chỗ trồng giấy, bắt đầu nhanh chóng trên giấy làm đánh dấu. Những hình kia bên trên con số cùng ký hiệu, hắn ý đồ từ đó tìm ra quy luật, phân tích trong đó hàm nghĩa. Mỗi một cái ký hiệu phía sau đều có thể cất giấu một đầu manh mối, mà những đầu mối này có lẽ sẽ dẫn đạo hắn tìm tới những cái kia mất tích người tung tích. Châu Nhiên cau mày, ánh mắt tập trung ở trên giấy ký hiệu, hắn dùng bút càng không ngừng bạch ra mỗi cái đồ án kết cấu, nếm thử đưa chúng nó cùng mình đã từng tiếp xúc qua những cái kia thần bí tin tức đối đầu so. Trong đầu, suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn, hắn nhịp tim cũng theo phần này khẩn trương dần dần gia tốc. Đây nhìn lên không giống như là phổ thông mật mã. Châu Nhiên tự lẩm bẩm, con mắt nhìn chằm chằm những cái kia ký hiệu, ý đồ nhìn ra trong đó quy luật. Đột nhiên, hắn điện thoại di động vang lên lên. Châu Nhiên ánh mắt dừng lại, lập tức cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, thấy được điện báo biểu hiện là Trần Hạo dãy số. Hắn nhận điện thoại, âm thanh trầm thấp, "Uy." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Hạo lo nghĩ âm thanh, "Châu Nhiên, người bên kia thế nào? Có tiến triển sao? Chúng ta thu vào một chút kỳ quái tin tức, tựa hồ đã có người bắt đầu ở bên cạnh ngươi theo dõi. Ngươi cẩn thận một chút." Châu Nhiên khẽ chau mày, hắn trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, "Ta đã biết, yên tâm, ta còn không có bị phát hiện." Hắn dừng lại một chút, hỏi, "Ngươi có cái gì mới tin tức sao?" Chương 1457. Càng lớn giao dịch chương 1457, càng lớn giao dịch ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó nâng lên mấy cái kia mất tích vụ án sao? Chúng ta tìm được một chút liên quan ghi chép. Trần Hạo ngữ khí lộ ra có chút vội vàng, ta vừa rồi liên hệ đến một chút lão bằng hưu, cái tổ chức kia bối cảnh, tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp cỡ nào. Nhất làm cho ta cảnh rất là, mất tích người tựa hồ không phải đơn thuần bị bắt cóc đơn giản như vậy, phía sau khả năng liên quan đến một chút càng lớn giao dịch. Châu Nhiên trong lòng lập tức căng thẳng, giao dịch. Ngươi nói là, bọn hắn bị bắn mất. Đúng. Trần Hạo âm thanh thấp mấy phần, căn cứ chúng ta sơ bộ điều tra, tựa hồ có một loại nào đó phi pháp giao dịch ở sau lưng tiến hành, những này mất tích người có lẽ đều thành một loại nào đó giao dịch thương phẩm. Về phần giao dịch nội dung, chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng ta dám đánh cược, đây nhất định không phải phổ thông phạm tội. Châu Nhiên trong mắt lóe lên một tia âm trầm, hắn đã ý thức được, trận này điều tra đã không chỉ là nhằm vào cá biệt mất tích án, mà là một cái càng thêm khổng lồ mà phức tạp internet. Ta hiểu được, ta sẽ tiếp tục điều tra những văn kiện này, ý đồ tìm ra càng nhiều manh mối. Người bên kia nhất định phải cẩn thận, chớ bị liên lụy vào. Trần Hạo trầm mặc phút chốc, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, ngươi cũng cẩn thận, Châu Nhiên. Chúng ta không rõ ràng đối phương chân chính mục đích, đừng để mình lâm vào khốn cảnh. Sau khi cúp điện thoại, Châu Nhiên lần nữa lâm vào trầm tư. Trần Hạo nói nhường hắn càng thêm vững tin, mình tiếp xúc đến những đầu mối này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Mất tích những này người, không có khả năng chỉ là đơn giản mục tiêu, phía sau khẳng định có lấy càng sâu âm mưu. Mà cái này âm mưu, có lẽ vượt xa khỏi hắn nguyên bản mong muốn. Hắn đưa điện thoại di động thả lại túi, hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa tập trung đến trên mặt bản văn bản tài liệu cùng tấm ảnh. Hắn nhất định phải tìm tới cùng những ký hiệu này cùng với con số liên quan càng nhiều tin tức, để lộ bọn chúng phía sau ẩn tàng bí mật. Châu Nhiên dùng bút trên giấy không ngừng đánh dấu, phỏng đoán, cơ hồ không có ngừng. Trong đầu hắn đồ án cùng ký hiệu dần dần chắp vá thành một cái hoàn chỉnh hình ảnh, nhưng mà mỗi khi hắn coi là tìm được mấu chốt, mới bí ẩn lại sẽ tùy theo mà đến. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có từ bỏ, mà là càng thêm chuyên chú phân tích mỗi một chi tiết nhỏ. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt thoáng nhìn văn bản tài liệu bên trong một đoạn văn tự. Kia đoạn văn tự nhìn như bình thường, nhưng Châu Nhiên trong nháy mắt ý thức được, mình suy đoán tựa hồ được chứng minh. Văn tự nội dung rất đơn giản, nâng lên một cái địa điểm, Lam Hải đảo. Nơi này, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng mặt chữ bên trên hàm nghĩa tựa hồ chỉ hướng một chỗ cùng Hải Dương liên quan địa phương. Lam Hải đảo. Châu Nhiên tự lẩm bẩm, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Khả năng này là cởi ra đây hết thảy mấu chốt. Hắn lật ra văn bản tài liệu, tiến một bước kiểm tra kia đoạn văn tự trên dưới văn. Cứ việc kia bộ phận văn tự không nhiều, nhưng hắn từ đó bắt được một cái điểm mấu chốt, Lam Hải đảo tựa hồ là một cái bí mật giao dịch địa điểm, một cái có thể che lấp hãng giao dịch tung ẩn nấp chẳng sợ. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng mất tích những cái kia người có trực tiếp liên hệ. Châu Nhiên cấp tốc cầm điện thoại di động lên, bắt đầu tra tìm liên quan tới Lam Hải đảo tin tức. Tin tức cũng không nhiều, nhưng hắn từ một chút du lịch trang web cùng địa phương trong tin tức biết được, nơi này là một cái rời xa đô thị tiểu đảo, nằm ở một mảnh xa xôi hải vực. Hòn đảo bản thân hoang vu lại ít ai lui tới, nhưng lại bị một chút tư nhân người đầu tư coi là lý tưởng thắng cảnh nghỉ dưỡng. Châu Nhiên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như nơi này thật như hắn suy nghĩ như thế, ẩn giấu đi một ít bí mật, như vậy nơi này mỗi một tấc đất đều có thể trở thành cởi ra bí ẩn chìa khóa. Hắn cầm lấy chìa khóa xe, không chút do dự phát động động cơ. Lam Hải đảo, có lẽ là hắn giờ phút này cần có nhất đi địa phương. Đây hết thảy, cuối cùng có một cái rõ ràng phương hướng. Châu Nhiên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra quyết tâm. Châu Nhiên lái xe rời đi cái kia yên tĩnh quán cà phê, dọc theo thành thị đại lộ chạy nhanh. Hắn trong đầu không ngừng vang trở lại Lam Hải đảo cái tên này, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Lam Hải đảo, cái này nhìn như bình thường danh tự, vậy mà có thể tại một đống không liên quan văn bản tài liệu bên trong gây nên lớn như thế phản ứng, phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Mỗi khi hắn hồi tưởng lại những cái kia mất tích vụ án, tâm lý liền giống bị một loại nào đó vô hình đồ vật đè ép, càng ngày càng nặng nặng. Ngoài cửa sổ xe cảnh đêm cực nhanh rút lui, Châu Nhiên không có đi nhìn bốn phía phong cảnh, mà là chuyên chú tự hỏi như thế nào mới có thể càng nhanh tìm tới Lam Hải đảo đích xác cắt vị trí. Những văn kiện kia bên trên văn tự rất mơ hồ, tựa hồ cố ý che giấu rất nhiều tin tức. Châu Nhiên biết, nếu như mình bèn bèn dựa vào những đầu mối này, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp phá giải đầy phía sau chân tướng. Hắn cần lý giải càng nhiều chi tiết. Nhưng mà, ngay tại hắn nhanh đến đạt ngoại ô thành phố một chỗ an tĩnh mang thì điện thoại lần nữa chấn động. Châu Nhiên nhìn thoáng qua màn hình, là Trần Hạo điện báo. Uy. Châu Nhiên nhận điện thoại, âm thanh bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vi vi khẩn trương. Hắn biết Trần Hạo sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho hắn. Châu Nhiên, sự tình có biến. Đầu bên kia điện thoại, Trần Hạo âm thanh so di vãng càng khẩn trương. Ta vừa rồi liên hệ đến một tin tức nguyên, liên quan tới Lam Hải đảo sự tình, tựa hồ có người ở sau lưng làm phi thường tinh tế bố cục. Chúng ta trước đó nâng lên mất tích vụ án, cũng không phải là tùy tiện bắt cóc. Cái chỗ kia, có thể là một cái càng lớn giao dịch qua mạng lạc hải tâm. Châu Nhiên lông mày nhíu lại, trong nháy mắt minh bạch cái gì, có ý tứ gì? Ngươi nói là, cái kia đảo là giao dịch trung tâm. Trần Hạo âm thanh trở nên trầm thấp, không chỉ là giao dịch, nơi này là một cái bí mật tập kết, nó không đơn thuần là một cái thương phẩm trao đổi chẳng sợ, nó khả năng dính đến rất nhiều lĩnh vực, thậm chí một chút cực kỳ bí ẩn sự vụ. Mất tích người, khả năng cũng không phải là tùy tiện được tuyển chọn, bọn họ đều là có đặc thù nào đó thân phận hoặc bối cảnh người. Châu Nhiên tim đập hơi nhanh lên, đây hết thảy tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp. Những cái kia mất tích người, bọn hắn là? Trần Hạo không có trả lời ngay, trầm mặc vài giây đồng hồ, mới chậm rãi nói, bọn hắn là một chút có đặc thù đối cảnh người, khả năng cùng một ít thế lực có quan hệ. Chúng ta đạt được manh mối cho thấy, những này người cũng không phải vô tội, bọn hắn khả năng được tuyển chọn, với tư cách một loại nào đó hàng hóa hoặc tài nguyên được đưa tới Lam Hải đảo. Chỗ nào mỗi một hạng giao dịch, khả năng đều tràn đầy bí ẩn chính trị, kinh tế bối cảnh. Châu Nhiên cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Đặc thù bối cảnh, hàng hóa cùng tài nguyên. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mất tích vụ án tựa hồ trở nên càng thêm khó bề phân biệt, thậm chí để người không dám tưởng tượng những cái kia mất tích người rốt cuộc đã trải qua cái gì. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lo nghĩ, Trần Hạo, ngươi xác định những đầu mối này có thể tin được không? 100% đáng tin. Trần Hạo ngữ khí kiên định, ta hoa rất đại lực khí mới tiếp xúc đến tin tức này nguyên, mặc dù đối phương không có lộ ra quá nhiều chi tiết, nhưng hắn nói đến rất rõ ràng, Lam Hải đảo giao dịch, dính đến không phải phổ thông phạm tội, mà là một loại phức tạp hơn internet.